Chương 114, Trịnh Đào Dã vọng chương 114, Trịnh Đào Dã vọng sáng sớm hôm sau, Diêm Thần mang theo một nữ tử đi vào cục thành phố, vị nữ tử này đến, cũng biểu thị lấy rột vấn đề bị phóng đại, làm những cái kia lạn sự sẽ bị người lật ra tới, đời này sợ là không đi ra lọt bót cảnh sát. Dương Vân Phong không có ở Bình An thị ở lâu, hắn biết mình không đáp ứng, những cái kia muốn bảo đảm rột người cũng không dám cưỡng ép bảo đảm, hắn có hay không tại hiệu quả đều là giống nhau, lại nói Dương Vân Tĩnh cùng Trần Mộng Dương đến, đầu tư mới là đại sự, hắn tự nhiên sẽ không ở Bình An thị mỏi mòn chờ đợi. Triều Dương huyện huyện chính phủ huyện trưởng trong văn phòng, Trịnh Đào vừa mới quải điệu Dương Vân Phong điện thoại, trên mặt vui mừng vô cùng rõ ràng, sau đó hắn lấy điện thoại ra cho Tiền Phỉ gọi tới. Chỉ chốc lát Tiền Phỉ liền vội vã đẩy ra cửa văn phòng. "Trịnh ca gì tình huống khẩn cấp như vậy?" "Đại hảo sự, Dương bí thư kéo đến đầu tư." "Đầu tư? Bao nhiêu?" Nghe thấy lời này Tiền Phỉ cũng không có cao hứng bao nhiêu, bởi vì nàng dù sao xuất thân tỉnh thành, lấy nàng ra thế, bây giờ đỉnh đầu đã không có bóng tối, kéo chút đầu tư tới cũng không tính việc khó. Ít nhất không thua kém 30 ức. Hơn nữa cũng là công nghiệp nhẹ cùng thủ công nghiệp, đây đối với chúng ta huyện trợ giúp thế nhưng là cực lớn. Trịnh Đào xuất thân mặc dù không cao, thế nhưng đi theo Tiền thành công nhiều năm, cảnh tượng hoành tráng cũng không phải không có được chứng kiến, 30 nút mặc dù khổng lồ, còn không đến mức bị hù dọa, đều là thích hợp huyện thành phát triển sản nghiệp, những thứ này có thể để hắn hưng phấn. Phải biết đây chính là thực sự chiến tích, hơn nữa hắn vẫn là chủ quản kinh tế huyện trường, Chiêu Dương huyện kinh tế phát triển càng tốt hắn lấy được thì càng nhiều, để cho hắn nguyên bản đối với Dương Vân Phong ấn tượng xấu đều đổi mới không thiếu. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, chiến tích, thăng quan mới là vương đạo. Đến nỗi những cái kia tiểu ân tiểu oán, tại trước mặt lợi ích to lớn cũng có thể từ bỏ. Vị này Dương bí thư không tầm thường a. Tiền Phỉ nghe thấy lời này, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục. 30 đút, coi như gia thế của nàng cũng không tốt kéo đến, chớ nói chi là vẫn là thích hợp huyện thành sản nghiệp, cái này khiến nàng đối với Dương Vân Phong sinh ra hiếu kỳ. Bất quá vẫn không có hướng về phía trên kia nghĩ, bởi vì trong tiềm thức, nàng là không muốn đem Dương Vân Phong cùng bị kia Dương gia thái tử gia dính liền nhau. Ai, hắn lai lịch lớn một chút cũng tốt, như vậy chúng ta cũng có thể được nhất định lợi ích. Chính nào cũng không phải đồ đần. Làm sao lại không rõ Tiền Phỉ nói, nhưng bây giờ hắn là thật sự là không có sức mạnh cùng Dương Vân Phong đối kháng, tất nhiên không cách nào đối kháng, còn không bằng phải một chút chân chính lợi ích. Trịnh ca, có muốn hay không ta tìm phụ thân nói một chút? Tiền Phỉ nhìn xem trước mặt Trịnh Đào, trong lòng có chút đau lòng. Muốn nói tại khoản này đầu tư không có tới phía trước, Trịnh Đào mặc dù cũng vô lực cùng Dương Vân Phong đối kháng, nhưng vẫn là khư phục, trong lòng vẫn như cũ có đấu một trận ý nghĩ, nhưng khoản này đầu tư tới, để cho Trịnh Đào căn bản bất lực tái chiến, cái này khiến nàng rất khó chịu. Không cần, ta không muốn để cho lão lãnh đạo thất vọng. Trịnh Đào khoát khoát tay trực tiếp cự tuyệt Tiền Phỉ, một mặt nghiêm túc nói. Tiền Phỉ nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn về phía hắn cơ hồ ngưng ra thủy tới. Tại Tiền Phỉ xem ra, Trịnh Đào không đáp ứng chính mình, tự nhiên là đang vì nàng suy nghĩ, không muốn để cho nàng khó xử. Trịnh Đào tự nhiên cũng phát hiện Tiền Phỉ nhìn mình ánh mắt, trong lòng cũng là không nhịn được đắc ý hắn dĩ nhiên không phải không muốn để cho Tiền Thành Công trợ giúp chính mình, mà là biết Tiền Phỉ cùng Tiền Thành Công nói thích hắn sự tình, hơn nữa hiểu được Tiền Thành Công cũng không hy vọng chính mình cùng Tiền Phỉ tiến tới cùng nhau, cho nên hắn nhất thiết phải dùng chút thủ đoạn, ít nhất cũng phải Tiền Phỉ đối với hắn khăng khăng một mực. Tại Tiền Phỉ xem ra, nàng cùng Trịnh Đào cảm tình là nước chảy thành sông, chính mình vừa thích hắn, hắn vừa bận liền ly hôn. Nhưng sự thật cũng không phải như thế, Trịnh Đào là bực nào người thông minh, tại cảm thấy Tiền Phỉ đối với hắn không tầm thường sau, hắn lại bắt đầu kế hoạch của mình, đầu tiên là ly hôn, để cho chính mình khôi phục đơn thân, để cho Tiền Phỉ biết hắn là có thể yêu thích. Sau đó tại Lưu Bân Nga xuống, Tiền Phỉ cần trợ giúp nhất thời điểm, hắn tại yêu cầu tới Chiêu Dương huyện, để cho Tiền Phỉ đối với hắn càng có hảo cảm. Hắn tại sao muốn trả giá như vậy lại giới, vì thế thậm chí từ bỏ nghèo hèn vợ. Rất đơn giản, đó chính là trong lòng dạ tâm. Hắn là một cái không cam lòng người tầm thường, lúc vừa tiến vào Bắc Đông tỉnh chính phủ văn phòng làm bí thư, hắn gặp vợ trước, tại biết vợ trước có phụ thân là tỉnh chính phủ phó bí thư trường sau, hắn liền bắt đầu điên cuồng truy cầu, phải biết vợ trước hắn thế nhưng là dòng dã so với hắn lớn 6 tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ hành động. Tại phía trước nhạc phụ dưới sự giúp đỡ, hắn rất thuận lợi trở thành phó tỉnh trưởng thường vụ Tiền Thành Công thư ký, tại một năm sau hắn phía trước nhạc phụ cũng lui. Cũng là ở thời điểm này, hắn nguyên nhân bởi vì công tác quen biết Tiền Phỉ, hơn nữa lưu lại hảo cảm. Thậm chí ngay cả Tiền Phỉ cùng Diệu Hoa ly hôn, hắn cũng là ra lực. Hắn cuối cùng nguyên nhân chính là muốn nhận được Tiền Thành Công tài nguyên, bởi vì hắn biết mình muốn đi cao hơn, không có ai ủng hộ là không được, Tiền Thành Công hiển nhiên là một lựa chọn rất tốt. Bởi vì Tiền Thành Công không những mình quyền cao chức trọng, vẫn là bây giờ tỉnh ủy số một tướng tài đắc lực, tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng, có như thế một vị đại lao đề bạt, tương lai của hắn tự nhiên cũng là rực rỡ. Nhưng tất cả những thứ này cũng phải có một cái tiền đề, đó chính là hắn nhất thiết phải cưới Tiền Phỉ. Cho nên hắn nhất định phải đưa Tiền Thành Công lưu lại ấn tượng tốt. Chính ca không có chuyện gì, cha ta nói có chuyện khó khăn gì cùng hắn thương lượng, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Tiền Phỉ vẫn như cũ muốn giúp Trịnh Đào. Nhưng nàng không biết, Tiền Thành Công nói những thứ này, kỳ thực không phải để cho nàng thỉnh cầu hỗ trợ, mà là tại nàng đấu không lại Dương Vân Phong thời điểm, Tiền Thành Công dễ nhúng tay mau đem nàng điều đi, miễn cho thật sự trở thành Dương Vân Phong đối thủ, không những mình khó mà kết thúc, còn liên lụy về đến trong nhà. Dù sao Tề gia không phải liền là bởi vì đắc tội Dương Vân Phong, cuối cùng rơi vào bây giờ hạ trạng, Tiền Thành Công tự nhiên cũng muốn phòng ngừa chú đáo. Thật sự không cần, ta muốn để lão lãnh đạo nhìn thấy năng lực của ta. Trịnh Đào nghe thấy lời này, chính là đại khí đạo. Tiền Phỉ nghe được hắn nói ra để cho cha mình nhìn thấy năng lực, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên. Bây giờ quan hệ của hai người đã rất mập mờ, còn kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ không có xuyên phá. Trong lòng nàng Trịnh Đào nói lời này, tự nhiên là tại hướng phụ thân nàng chứng minh, chứng minh Trịnh Đào có đầy đủ năng lực cho nàng hạnh phúc. Trịnh Đào nhìn thấy Tiền Phỉ thân sắc, liền biết mục đích của mình đã đến. Trong lòng của hắn đối với đầu tư cũng có chính mình tiểu tâm tư. Hắn dù sao cũng là huyện trưởng, mà Dương Vân Phong lại là huyện ủy phó thư ký, cũng không chủ quản kinh tế, kéo tới đầu tư hắn tự nhiên sẽ chiếm một bộ phận, thậm chí tại rất nhiều người xem ra, hắn còn có thể chiếm đại bộ phận. Nếu là Tiền Thành Công chịu vì hắn ra mặt, đoạt Dương Vân Phong công lao cũng không phải là không thể được. Cho nên trong lòng hắn Dương Vân Phong làm nhiều như vậy, chung quy là hắn làm áo cưới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình nghĩ rất tốt đẹp, nhưng thực tế rất cốt cảm, sau cùng hắn chẳng những chiến tích không có bắt được, ngay cả người cũng không có nhận được, rơi vào cái giỏ trúc múc nước, công giá chẳng. Chương 115, Tiền Phỉ thất vọng. Chương 115, Tiền Phỉ thất vọng bởi vì lần này đầu tư rất lớn, Bình An thị thị trưởng Diêm Lâm đích thân đến Chiêu Dương huyện. Tại Chiêu Dương huyện trong phòng họp, chủ bị ngồi thị trưởng thành phố Diêm Lâm, nàng là một cái hơn 40 tuổi nữ tử, một thân giả dặn trang phục nghề nghiệp, để cho nàng nhìn qua chính là một bộ nữ cường nhân bộ dáng. Hai bên ngồi là huyện trưởng Trịnh Đào cùng phụ trách đầu tư sự nghi Trần Mộng Dương. Nguyên bản tới không phải là Trần Mạnh Dương, mà là Dương Vân Tĩnh, bất quá Dương Vân Phong không muốn để cho người khác biết bọn hắn quan hệ, vừa bạn Trần Mộng Dương tới, liền bị hắn bắt trắng đinh. Trần tổng, thực sự là đa tạ ngươi, coi trọng chúng ta Bình An thị, ngươi yên tâm, thành phố chúng ta ủy chính phủ thành phố nhất định ủng hộ mạnh mẽ các ngươi tập đoàn đầu tư. Diêm Lâm mang theo ý cười hướng về phía Trần Mộng Dương đạo. Đối với tầm thường địa cấp thành phố tới nói, 30 ức mặc dù không thiếu, cũng không đến nỗi để cho một vị thị trưởng kích động như vậy, nhưng Bình An thị không giống nhau. Bọn hắn chỉ là một cái không lớn thành thị, thang địa cấp thành phố cũng không có bao nhiêu năm, nội tình so với những thành thị khác đại đại không bằng, bình thường càng là không có cái gì lão bản sẽ đến đầu tư, cho nên 30 ức đối với bọn hắn không phải số lượng nhỏ, chớ nói chi là vẫn là thế giới nổi tiếng Thần Long tập đoàn. Tìm tới tư cách, có thể nói như vậy, Thần Long tập đoàn bản thân liền là có thụ chú mục đại tập đoàn, bọn hắn lựa chọn tòa thành thị kia, như vậy tòa thành thị này liền sẽ tại trên thế giới khai hỏa tên tuổi, đây chính là đại hảo sự. Thị trường nói rất đúng, ta đại biểu Chiêu Dương huyện hoan nên Trần tổng. Chính Đào cũng cười mở miệng, hơn nữa nói xong càng là dẫn đầu vỗ tay. Diêm thị trưởng, ngươi nâng cao ta, đầu tư là tập đoàn ý tứ, ta chính là một cái chân chạy, lựa chọn Chiêu Dương huyện cũng là tập đoàn cảm thấy Chiêu Dương huyện rất có phát triển tiền đồ. Trần Ngọc Dương cũng cười mở miệng, chẳng những rất hoàn mỹ tiếp lời, hơn nữa trong bóng tối chụp Dương Vân Phong một cái mông ngựa. Trần tổng, thỉnh thay ta hướng quý tập đoàn lão bản mang đến lòng biết ơn, đa tạ hắn có thể cho chúng ta Chiêu Dương huyện cơ hội này. Trịnh Đào vẫn như cũ mang theo gương mặt mở miệng, một bộ hắn là Chiêu Dương huyện chủ người bộ dáng. Thái độ này chẳng những để cho Trần Mộng Dương có chút khó chịu, càng làm cho Diêm Lâm không thoải mái. Dù sao lần này đầu tư là Dương Vân Phong kéo đến, Trịnh Đào vốn là một cái được lợi giả như vậy biểu hiện mình, chẳng phải là muốn cho người ta một loại muốn cướp công cảm giác. Trần tổng, đối với lần này đầu tư, không biết ngươi có hay không hy vọng chính phủ phối hợp chỗ. Diêm Lâm trực tiếp mở miệng, đem đề tài dẫn ra. Thị trưởng, Trần tổng, con người của ta tại phương diện kinh tế còn có chút năng lực, ta liền cử hiện không tránh thân, hướng hai vị xin chiến. Diêm Lâm vừa mới nói xong, Trịnh Đào lần nữa vượt lên trước mở miệng, càng là biểu hiện ra một loại kiên định thái độ. Hắn cái bộ dáng này, không giống như là gặp lợi ích, chính mình là lợi ích được lợi giả càng giống là một cái lập tức sẽ anh dũng hy sinh chiến sĩ, nhìn rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Liên một bên Tiền Phỉ cũng là một bộ lần thứ nhất nhận biết Trịnh Đào dáng vẻ. Rõ ràng Trịnh Đào biểu hiện quá mức, để cho tại chỗ người có chút khó chịu. Diêm thị trưởng, ta muốn hỏi một chút cái này đầu tư ta còn có thể hay không quyết định. Vẫn là nói chính phủ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Trần Mộng Dương sắc mặt có chút khó coi mở miệng. Dĩ nhiên không phải, chúng ta hoan nghênh đại gia tìm tới tư cách, cũng tôn trọng tất cả người đầu tư. Diêm Lâm nghe thấy lời này, hung tợn trừng Trịnh Đào một mắt, sau đó quay người mặt mỉm cười cùng Trần Mộng Dương giảng giải. Trịnh Đào cũng không phải người ngu, tự nhiên phát giác được chính mình biểu hiện ban nãy có chút quá nóng, coi như muốn cướp công lao, cũng muốn đợi đến đầu tư sự nghi rơi xuống đất về sau, chính mình bằng vào huyện trưởng chủ quản kinh tế ưu thế tại cướp, mà không phải từ lúc sớm nhất bắt đầu liền cướp. Dù sao nhân ra là Dương Vân Phong kéo tới, cùng Dương Vân Phong quan hệ tự nhiên tốt hơn hắn, bây giờ phát lực đối phương tự nhiên sẽ không vui. Nghĩ tới một tầng này sau, Trịnh Đào liền quyết định không còn nói xen vào. Bất mãn Diêm thị trưởng, tập đoàn chúng ta có thể chọn chúng Chiêu Dương huyện, đó là bởi vì Dương bí thư chân thành, còn có chính là ta cùng Diêu Cương huyện trưởng là bằng hữu, ta hy vọng lần này chuyện đầu tư nghi từ hai người bọn họ phụ trách, không biết yêu cầu này Diêm thị trưởng có thể đáp ứng hay không. Trần Mộng Dương khinh thường liếc Trịnh Đào một cái, hắn mặc dù không có đi hoàn lộ, mà dù sao xuất thân loại kia gia đình, đối với Trịnh Đào điểm tiểu tâm tư kia, hắn như thế nào lại không biết, nói những thứ này chính là tại gõ Trịnh Đào. Phải biết có mấy lời, coi như Dương Vân Phong cũng khó mà nói, nhưng hắn không giống nhau, hắn là người đầu tư. Nói khó nghe một chút, quốc nội chính là có người hy vọng bọn họ đi đầu tư, Bình An thị cùng Chiêu Dương huyện cũng không phải lựa chọn duy nhất, thật trêu đến hắn không vui, tùy thời có thể rời đi. Tối thiểu nhất tại Chiêu Dương huyện lớn đa số người trong lòng, hắn là có thể quyết định đây hết thảy. Đương nhiên, đây không phải hắn có thể quyết định, nhưng ở trong mắt Diêm Lâm cũng không nghĩ như thế nào. Diêm Lâm là biết Dương Vân Phong lai lịch, thậm chí có thể nói, nàng tới Bình An thị cũng là bởi vì Dương Vân Phong, trong lòng nàng Dương Vân Phong sự tình, so với nàng sự tình còn lớn hơn, đương nhiên sẽ không đáp ứng Trần Mộng Dương yêu cầu. Trần tổng ngươi yên tâm, điểm ấy yêu cầu không tính là gì. Ta đại biểu chính quyền thị ủy đáp ứng ngươi. Lời này vừa ra, Trịnh Đào sắc mặt lập tức đại biến, hắn không nghĩ tới Trần Mộng Dương sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu này. Thị trưởng, ta là chủ quản kinh tế huyện trưởng, đây có phải hay không là có hơi quá? Trịnh Đào cũng là có chút nóng nảy, có chút không lựa lời nói phản đối. Đây là chính quyền thị ủy quyết định, chính chủ tịch huyện nếu là có ý kiến, vậy thì đi cùng chính quyền thị ủy lãnh đạo nói a. Diêm Lâm nghe thấy lời này, ngữ khí biến lạnh nhạt, một điểm mặt mũi cũng không có cho Trịnh Đào lưu. Tại Diêm Lâm trong lòng, càng là tại mắng chửi Trịnh Đào. Cái này ngu ngốc đến bây giờ cũng nghĩ đoạt công lao, hắn liền không suy nghĩ, nhân ra vì sao lại vừa ý một cái nho nhỏ Chiêu Dương huyện, thực sự là bởi vì Chiêu Dương huyện bản thân lợi hại sao? Rõ ràng không phải. Bút lớn như vậy đầu tư, mà lại là vừa vặn phù hợp huyện thành phát triển, rất rõ ràng là có người cố ý hành động. Nhân ra đều cố ý làm như vậy, làm sao lại phân biệt người một chén canh? Nguyên bản Trịnh Đào làm hảo cái này huyện trưởng, mặc dù ăn không được thịt, nhưng vẫn là có thể uống một canh, nếu là làm lớn chuyện, đắc tội vị này Trần tổng, không nói những cái khác, nếu là nhân ra yêu cầu thay cái huyện trưởng, thì ủy sợ là cũng chỉ có thể đồng ý cho đến lúc đó, hắn sợ là liền sợi lông đều sợ không tới. Xin lỗi thị trưởng, ta có chút nóng nảy. Kỳ thực Trịnh Đào nói ra một khắc này liền hối hận, vừa rồi hắn cũng là nghe thấy Trần Mộng Dương lời nói, trong lòng đột nhiên bộc phát ra một loại mình tới tay rau cải trắng bị người khác nổ đi cảm giác, lúc này mới bất quá đầu góc ngăn cản. Loại tâm tính này cũng là bọn hắn loại này thư ký bệnh chung. Trước đó tại lãnh đạo bên người thời điểm, mỗi người đều phải cho bọn hắn ba phần chút tình mọn, để cho hắn có một loại tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển ảo giác, lúc này mới có loại kia không thiết thực ý nghĩ. Diêm thị trưởng, ta cảm thấy phần này đầu tư vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Trần Mộng Dương nói xong, vậy mà trực tiếp đứng lên hướng về phía người ở chỗ này nói lời xin lỗi, sau đó rời đi văn phòng. Hắn rời đi, để cho tại chỗ người đều đem lửa giận chuyển tới trên thân Trịnh Đào, người ở chỗ này đều là huyện ủy thường ủy, đầu tư bánh ngọt lớn không kịp ăn, phế liệu cũng có thể ăn một chút, về sau thăng chức cũng có một hảo cớ, bây giờ bị Trịnh Đào xáo trộn, ai có thể vui vẻ. Liên Tiên Phỉ đều có chút bất mãn nhìn về phía hắn, rõ ràng đối với hắn cũng có chút thất vọng. Chương 116, đầu tư tiếp tục chương 116, đầu tư tiếp tục Trần Mộng Dương rời đi, để cho không khí của phòng họp hạ xuống điểm đóng băng, những thường ủy khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng bất mãn ánh mắt đã không che giấu chút nào, để cho Trịnh Đào rất có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Hắn đương nhiên biết Trần Mộng Dương rời đi là làm cho người khác nhìn, nhưng vấn đề là, Trần Mộng Dương thật đi, mà lại là bởi vì hắn. Thị trưởng, ta cảm thấy hay là tìm Trần tổng nói chuyện tốt hơn. Trịnh Đào trung quy có chút chịu không nổi những thứ này ánh mắt bất mãn, chỉ có thể nhìn hướng Diêm Lâm đạo. Tốt. Tất nhiên Trịnh chủ tịch huyện như thế mong muốn cầm xuống lần này đầu tư, vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi. Diêm Lâm nhìn xem Trịnh Đào bất mãn mở miệng. Vừa rồi Trần tổng không phải đã nói, hắn cùng Diêu chủ tịch huyện là bằng hữu, không bằng phiền phức Diêu chủ tịch huyện tự mình đi một chuyến. Trịnh Đào bị Diêm Lâm một câu nói nghẹn lại, chỉ có thể quay đầu dùng ánh mắt tình cầu nhìn về phía Diêu Cương. Huyện trưởng, thật sự ngượng ngùng, ta cùng Trần tổng quan hệ không đậm, chỉ sợ không thể có thể gánh vác. Diêu Cương nghe thấy hắn lời nói, rất là coi thường mở miệng. Chính chủ tịch huyện, hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, nếu là bởi vì ngươi khoản này đầu tư phía dưới không tới, ngươi liền về nhà đi. Diêm Lâm nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi văn phòng, sau đó Dương Vân Phong mấy người cũng đều rối rít đứng dậy. Bất quá một hồi toàn bộ trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Tiền Phỉ cùng Trịnh Đào. Lúc này Trịnh Đào sắc mặt lại là hết sức khó coi. Bọn hắn cũng dám tính toán ta. Tại Trịnh Đào trong mắt, Trần Mộng Dương đột nhiên rời đi, tự nhiên là cùng Dương Vân Phong thương lượng xong, chính là muốn để hắn xuống đài không được, cũng không có cảm thấy là chính mình vấn đề. Huyện trưởng, chúng ta vẫn là đi qua thử xem a. Tiên Phỉ có chút bất đắc dĩ liếc Trịnh Đào một cái, nàng cùng Trịnh Đào ý nghĩ không giống nhau, dưới cái nhìn của nàng coi như Dương Vân Phong muốn tính kế hắn, hắn cũng phải lên câu mới là, nếu là hắn từ vừa mới bắt đầu không có ôm lấy cấp người khác đầu tư công lao ý nghĩ, cũng sẽ không bây giờ cục diện lúng túng. Cũng bởi vì trong nội tâm nàng đối với Trịnh Đào có chút ý kiến, ngay cả nguyên bản xưng hô đều cải biến. Phỉ Phỉ, nghe nói Long Dụ tập đoàn lão bản Long tổng cùng lão lãnh đạo là bạn tốt, có thể hay không thỉnh Long tổng giúp đỡ chút? Trịnh Đào cũng không có phát giác được Tiền Phỉ cảm xúc biến hóa, trực tiếp muốn thôi tiền lẻ nhà hỗ trợ. Long Dụ tập đoàn là làm trọng công, bọn hắn coi như đầu tư cũng không có thích hợp Chiêu Dương huyện phát triển hàng ngũ, tìm bọn hắn không có đại dụng. Nếu là hôm qua, Trịnh Đào lên tiếng như vậy, Tiền Phỉ chắc chắn là không nói hai lời đáp ứng. Bây giờ Tiền Phỉ đã suy nghĩ rất nhiều, thái độ tại trong lúc bất chi bất giác có nhất định biến hóa. Phải biết người dạng này Tiền Phỉ cũng không phải yêu nhau não, nàng đối với Trịnh Đào hảo cảm phần lớn đến từ mình tại Tề gia bị thương tuần sau, không chỗ phát tiết, Trịnh Đào trở thành nàng một cái có thể phát tiết cửa sổ, một mực cổ vũ nàng, lại thêm đằng sau từ bỏ nguyên bản tiền đồ tới Chiêu Dương huyện chiếu cố nàng. Hôm nay Trịnh Đào đối với lợi ích đội vàng, để cho nàng suy nghĩ rất nhiều. Lần này đầu tư nói cho cùng là Dương Vân Phong kéo tới, nhân gia chiếm giữ đầu to cũng là dễ hiểu sự tình, ngươi muốn không phục ngươi cũng có thể đi kéo, mà không phải cướp đồ của người khác, cuối cùng chẳng những không có đoạt lấy, còn bị làm cho trong ngoài không phải là người. Từ một điểm này, để cho Tiền Phỉ suy nghĩ rất nhiều, để cho nàng có một loại chính mình nếu không phải là tiền thành công nữ nhi, Trịnh Đào vẫn sẽ hay không đối với nàng như thế nào hảo. Nàng không phải một cái đồ đần, tự nhiên là biết kết quả. Có thể dùng được hay không không sao, chỉ cần có thể kéo đến một bút không thua khoản này đầu tư số lượng liền tốt. Trịnh Đào vẫn không có phát giác được Tiền Phỉ biến hóa, ánh mắt bên trong càng là thoáng qua một tia hận ý, cái này hận ý chẳng những là đối với Trần Mộng Dương còn có Dương Vân Phong. Hắn thấy, mình mới là Chiêu Dương huyện huyện trưởng, coi như đầu tư là người Dương Vân Phong kéo tới, cũng nên có hắn cái này chủ quản kinh tế người phụ trách. Tốt ta, ta cho ngươi hỏi một chút. Cuối cùng Tiền Phỉ vẫn là đáp ứng đi hỏi một chút, bởi vì trong nội tâm nàng mặc dù có ý nghĩ, nhưng còn không đến mức trong nháy mắt liền thay đổi hết thảy thái độ. Một bên khác Diêm Lâm cũng không có rời đi, mà là đi trước bệnh viện thăm đang nuôi bệnh huyện ủy thư ký Trần Vũ, đi theo sau Dương Vân Phong văn phòng. Thị trưởng, ngươi tại sao cũng tới? Có phân phó gì, cũng nên ta đi xem ngươi mới là. Dương Vân Phong trông thấy Diêm Lâm tới, nhanh chóng đứng lên nói. Ai, Dương bí thư, lần này chuyện đầu tư, còn hy vọng ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Diêm Lâm sau khi ngồi xuống, một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Khi thực sự tình hôm nay, nàng vốn là đến cho Dương Vân Phong đứng đài, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngươi yên tâm, chuyện đầu tư không có vấn đề. Dương Vân Phong nét miệng mỉm cười, cũng không có chút nào lo lắng. Hắn biết Trần Mộng Dương lần này bị Trịnh Đào phát cáu, lúc này mới nổi giận, lại nói đầu tư vấn đề Trần Mộng Dương cũng quyết định không được. Vậy là tốt rồi, có gì cần thành phố bên trong ủng hộ, các ngươi cứ nói, chính quyền thị ủy nhất định toàn lực ủng hộ. Vậy thì thật là tốt, nơi này có một phần kế hoạch, muốn mời thị trưởng xem. Nghe thấy Diêm Lâm lời nói, Dương Vân Phong ánh mắt cũng là sáng lên, sau đó trực tiếp lấy ra một phần văn kiện đưa tới. Thế, người đây cũng quá nhiều. Diêm Lâm trông thấy Dương Vân Phong cho ra yêu cầu, trên mặt lập tức tuôn ra cười khổ. Bởi vì Dương Vân Phong phần này là xây dựng cơ bản phương diện, theo lý thuyết cũng không quá đáng, nhưng số lượng thực sự nhiều chút, cơ hồ là đem toàn bộ Chiêu Dương huyện con đường, cầu đối, công cộng công trình toàn bộ hoán một lần. Đây cũng không phải là chuyện bừa, không có một mấy trăm ức căn bản đánh không được. Nhưng vấn đề là, Bình An thị một cái chợ trời, nếu là không có phía trên cấp phát, đừng nói mấy trăm ức sợ là mấy chục ức đều không lấy ra được. Bất quá Diêm Lâm không có trực tiếp tự tuyệt, nàng tin tưởng Bình An thị gia sản, Dương Vân Phong là biết đến, tất nhiên lấy ra phần văn kiện này, tất nhiên có sắp xếp, dù sao số tiền này đối với Bình An thị là cái thiên văn số tự, nhưng nếu là trong tỉnh đại lão mở miệng, vẫn là cầm ra được. Ta muốn mời ngươi đem phần tài liệu này đưa đến trong tỉnh tiền tỉnh trưởng nơi đó. Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Hắn đương nhiên biết Bình An thị không bỏ ra nổi số tiền này, hắn cũng không có dự định trong nhượng thị ra, hắn đã cho tiền thành công gọi qua điện thoại, bên kia hội xuất một bộ phận, lại thêm một chỗ phát triển không phải một ngày liền tốt, số tiền này cũng có thể từ từ sẽ đến. Cũng tốt, ngày mai ta đi trong tỉnh một chuyến. Diêm Lâm nghe xong không để nàng bỏ tiền rất thẳng thắn đáp ứng xuống. Đúng, Trịnh Đào muốn hay không đều đi. Diêm Lâm nhìn xem Dương Vân Phong hỏi thăm. Vẫn là thôi đi. Hôm qua hắn cùng Tiền Thành Công nói chuyện điện thoại thời điểm, Tiền Thành Công mặc dù không có nói rõ, nhưng vẫn là không hy vọng Trịnh Đào bị điều đi, hơn nữa nói với hắn Tiền Phỉ cùng Trịnh Đào sự tình. Ta sợ hắn cho người gây chuyện. Thật đến lúc đó, rồi nói sau. Trịnh Đào sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ, Dương Vân Phong cũng là biết đến, hắn sẽ không một mực cho Trịnh Đào cơ hội, nếu là hắn thật sự tự tìm cái chết, hắn cũng không để ý thu thập hết hắn. Tốt lắm, ta liền đi trước. Ta tiễn đưa thị trưởng. Dương Vân Phong lên đường cùng Diêm Lâm cùng đi ra khỏi văn phòng. Chương 117, Trần Mây Võ chương 117, Trần Mây Võ Dương Vân Phong đem Diêm Lâm đưa tiễn sau, hắn lần nữa tới Trần Mộ Sinh mở khách sạn. Người khác vừa tới cửa ra vào, khách sạn lão bản Trần Mộ Sinh mang theo một vị người trẻ tuổi liền tiến lên đón. Trần Bá. Dương Vân Phong trước tiên cùng Trần Mộ Sinh lên tiếng chào hỏi, lúc này mới nhìn về phía vị trẻ tuổi kia. Vũ ca, người tại sao cũng tới? Vị người trẻ tuổi này niên kỷ gọi Trần Vân Vũ, chính là Trần Mộ Sinh nhi tử, niên kỷ muốn so Dương Vân Phong lớn 2 tuổi, năm nay 31 tuổi. Tại vừa tròn 16 tuổi thời điểm liền tham quân. Bây giờ là nào đó đặc chiến đại đội trung đội trưởng quân hàm trung tá. Bởi vì Trần Vân Vũ từ nhỏ cũng tại Dương gia lớn lên, cho nên cùng Dương Vân Phong rất quen thuộc xem như phát tiểu. Thiếu gia, ta nghe nói trong khoảng thời gian này người bên này ra nhiều lần chuyện, ta muốn cho hắn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Trần Vân Vũ vẫn không nói gì, một bên Trần Mộ Sinh liền cười mở miệng. Trần bá, như vậy sao được? Nghe thấy lời này Dương Vân Phong lập tức mở miệng phản đối. Trần Vân Vũ bây giờ mặc dù vẫn chưa đi đến cao vị, nhưng cũng là thiếu trạng thái, hiện tại là tại trụ cột giai đoạn. Thành tựu tương lai sẽ không quá kém, Dương Vân Phong như thế nào sẽ đáp ứng để cho dạng này một vị tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi tại bên cạnh mình lãng phí thời gian. Người đi vào trước, ta cùng thiếu gia nói mấy câu. Trần Mộ Sinh nhìn bên người nhi tử một cái nói. Trần Vân Vũ bất đắc dĩ liếc Dương Vân Phong một cái, quay người rời đi. Trần bá, chuyện này ta không đáp ứng. Trần Vân Vũ sau khi đi, Dương Vân Phong nhìn về phía Trần Mộ Sinh nghiêm túc nói. Kỳ thực trước kia Trần Mộ Sinh tại quân đội xuất ngũ, cũng là bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, Trần Mộ Sinh cơ hồ đổi bạn phụ thân hắn tiền kỳ việc làm, về sau là bởi vì phụ thân hắn tiến vào kinh đô. Quốc gia phương diện cho an bài cảnh vệ, Trần Mộ Sinh mới về đến Dương gia thanh nhàn xuống. Đối với Trần Mộ Sinh phụ thân hắn là ấy nấy, cảm thấy chính mình trễ mãi Trần Mộ Sinh tiền đồ. Đã có vết xe đổ, Dương Vân Phong đương nhiên sẽ không lại đáp ứng. Lại nói, hắn cấp bậc còn xa xa không có đến tình cảnh phối cảnh vệ, liền một người tài xế cương vị đã an bài lưu phi, căn bản không có vị trí. Chuyện này, xem như Trần bá văn ngươi. A. Nghe thấy lời này Dương Vân Phong một mặt nghi vấn nhìn xem hắn, không rõ thế nào chứ cậu. Ai, ngươi cũng biết, tiểu tử này năm nay niên kỷ là thật không nhỏ. Ngươi nói nếu là hắn một mực chờ tại cái kia hoang sơn giã lĩnh, đời này ta còn có thể trông thấy cháu trai sao? Cho nên ta tìm người, để cho tiểu tử này tạm thời đi theo bên cạnh ngươi, trước tiên đem chính mình vấn đề cá nhân giải quyết, hắn thích làm cái gì, ta đều mặc kệ. Trần Mộ Sinh một mặt bất đắc dĩ đem chính mình ý tứ nói hết sạch một lần. Vậy được rồi. Dương Vân Phong suy nghĩ một chút, đáp ứng xuống. Hắn biết, Trần Vân Vũ bây giờ phục dịch chỗ, đích thật là rừng núi hoang vắng, đừng nói nữ hài tử, sợ là giống cái sinh vật rất khó coi gặp, lại thêm Trần Vân Vũ người này là mạn nhân hình, chỉ dựa vào giới thiệu căn bản vốn không đáng tin cậy. Đi theo bên cạnh hắn, vấn đề cá nhân đích xác dễ giải quyết. Dù sao bên người hắn nữ tính còn là không ít, kinh đô những cái kia đại tiểu thư, hắn cũng có thể hỗ trợ đáp cầu rắc mối. Đừng nhìn Trần Vân Vũ bây giờ cấp bậc không cao, nhưng mà tại kinh đô vẫn rất có thị trường, bởi vì hắn cùng Dương Vân Phong cùng nhau lớn lên, tại Dương gia cũng rất có địa vị, lại thêm Dương gia thế hệ này hài tử không nhiều, tài nguyên, đặc biệt là quân đội tài nguyên, tất nhiên sẽ hướng hắn ưu tiên. Cho nên coi như kinh đô đại gia tộc, đối với hắn cũng sẽ không quá bất bệ. Có thể nói như vậy, Trần Vân Vũ ở trong mắt kinh đô những cái kia đại gia được hoan nghênh trình độ không giống như Dương Vân Phi thiếu, từ tên của hắn dựa theo Dương Vân Phong thế hệ này bối phận sắp xếp, cũng có thể nhìn ra Dương gia là coi hắn là thành con cháu đối đãi. Mà Dương Vân Phi trừ bỏ ra thế, khác có thể nói cái gì cũng sai, Trần Vân Vũ không giống nhau, sau lưng của hắn chẳng những có Dương gia dịu dắt, bản thân năng lực cũng không yếu, tương lai tiền đồ là có thể đoán được. Nghĩ tới chỗ này, Dương Vân Phong đối với mình xe phương hướng phất phất tay. Trong xe Lưu Phi trông thấy Dương Vân Phong hướng hắn phất tay, chạy mau tới. "Dương bí thư, ngươi theo ta." "Lưu Phi a, trong khoảng thời gian này ta cho ngươi nghỉ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi." "Dương bí thư, có phải hay không ta có cái gì làm không tốt chỗ?" Lưu Phi nghe thấy lời này, đội vàng mở miệng hỏi thăm. Trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì đi theo Dương Vân Phong, cái kia tháng ngày trải qua cũng không là bình thường thoải mái, rất nhiều người đều biết, hắn là huyện ủy Dương bí thư tài xế, đừng nói những thứ trước kia hồ bằng cầu hữu, coi như trong huyện tất cả cục đầu lĩnh đối với hắn đều cực kỳ tôn trọng. Hắn biết đây hết thảy cũng là Dương Vân Phong mang cho hắn, một khi mất đi tại Dương Vân Phong làm việc bên cạnh cơ hội, hắn lập tức liền sẽ bị đánh về nguyên hình. "Không phải vấn đề của ngươi, là ta bên này tới một người bạn, muốn ở bên cạnh ta một đoạn thời gian, ngươi trước nghỉ ngơi, chờ hắn đi, ngươi trở lại đi làm." Dương Vân Phong cười khoát khoát tay, biểu thị Lưu Phi suy nghĩ nhiều. Đối với Lưu Phi việc làm, Dương Vân Phong vẫn là rất hài lòng, chỉ bất quá hắn chỉ là một cái phó sự cấp cán bộ, có người tài xế đã rất quá đáng, nếu là tại mang một bảo tiêu, người khác biết nói nhàn thoại. Không thể đem Trần Vân Vũ sách về, chỉ có thể để cho Lưu Phi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lại thêm bây giờ Lưu Phi thê tử mở một nhà không lớn không nhỏ khách sạn, Lưu Phi coi như không ở bên cạnh hắn, cũng không cần lo lắng sinh kế vấn đề, hắn mới có thể để cho Lưu Phi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vậy được rồi. Lưu Phi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Dương Vân Phong lời nói hết ra, hắn cũng chỉ có thể đi trước, hắn đáng sợ Dương Vân Phong thật sự không cần hắn. "Vũ ca, phiền toái sau này ngươi cho ta làm tài xế." Lưu Phi vừa đi, Trần Vân Vũ liền bị Trần Mộ Sinh kêu tới, Dương Vân Phong nhìn về phía Trần Vân Vũ có chút nói xin lỗi. "Tiểu Phong, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có bất cứ chuyện gì." Trần Vân Vũ vỗ ngực một cái làm ra cam đoan. Nghe thấy lời này, trong lòng Dương Vân Phong liền biết, Trần Mộ Sinh có thể có được Trần Vân Vũ đồng ý, từ quân đội đi ra, tất nhiên là hắn nói cho Trần Vân Vũ Dương Vân Phong bên này gặp nguy hiểm, cần hắn hỗ trợ vì lý do. Tại Trần Vân Vũ nhìn tới, hắn bảo hộ Dương Vân Phong vốn là gia truyền. "Tốt lắm, về sau an toàn của ta nhưng là dựa vào Vũ ca." Dương Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực hắn tại địa phương nơi đó sẽ có nguy hiểm gì, thật có tính nguy hiểm cũng sẽ không để hắn một cái huyện ủy phó thư ký đi làm. "Đúng, Trần Bá, ngươi vẫn là về kinh đô a?" Dương Vân Phong nhìn về phía Trần Mộ Sinh mở miệng. "Ta ở đây, có thể vì thiếu gia lưu một cái nói chuyện chỗ, nếu là đi." "Không cần, vừa rồi đi người kia là tài xế của ta, hắn đáng giá tín nhiệm, hắn cùng thê tử cũng mở một quán rượu, thật sự có việc ta sẽ đi bọn hắn nơi đó." Dương Vân Phong lúc đó để cho Lưu Phi thê tử mở tiểu điểm kỳ thực liền có ý nghĩ này, Trần Mộ Sinh mặc dù tham qua quân, nhưng thân thể cũng không tốt, Dương Vân Phong không muốn quá mức phiền phức hắn. "Vậy được rồi." Trần Mộ Sinh suy nghĩ một hồi, cuối cùng đáp ứng xuống. Sau đó Dương Vân Phong cùng Trần gia phụ tử ăn một cái cơm, lúc này mới mang theo Trần Vân Vũ rời đi. Chương 118, Chính Đào phẫn nộ một chương 118, Chính Đào phẫn nộ một sáng hôm sau, Dương Vân Phong tự mình mang theo phó huyện trưởng Thường vụ Tiễn Phỉ, Thường ủy phó huyện trưởng Diêu Cương đi Lưu Phi thê tử mở trong tiểu điểm, Trần Mộng Dương hòa Dương Vân Tĩnh liền ở lại đây. Bọn hắn tới mục đích, tự nhiên là bởi vì đầu tư vấn đề, mặc dù hắn không cần tới cũng có thể, nhưng mặt mũi công việc vẫn là muốn làm vừa làm, bằng không thì chẳng phải là thật sự để cho Trịnh Đào cảm thấy Trần Mộng Dương là hắn chỉ điểm tìm hắn để gây sự. Hắn để cho Tiễn Phỉ đi theo, chính là đang làm cái dạng này. Sự tình nói tự nhiên rất thuận lợi, một buổi sáng chưa từng có xong, liền toàn bộ thỏa đàm, sau đó chính là lựa chọn vấn đề, cái này Dương Vân Phong không nói thêm gì, đem Tiễn Phỉ cùng Diêu Cương ở lại nơi đó sau, chính hắn liền đi khách sạn trên lầu, cùng muội muội mình nói chuyện tiếp đi. Giữa trưa sau bữa cơm trưa, Tiễn Phỉ liền bị Trịnh Đào kêu ra ngoài. Tại bên ngoài quán rượu trên xe, Trịnh Đào mở miệng hỏi thăm: "Như thế nào?" "Sự tình nói rất thuận lợi." "Ta liền nói, bọn hắn là cố ý." Nghe thấy Tiễn Phỉ nói sự tình rất thuận lợi, Trịnh Đào chẳng những không có tránh thoát một kiếp vui vẻ, ngược lại sắc mặt âm trầm nói: "Trịnh chủ tịch huyện, ta cảm thấy vô luận như thế nào, cái này thuận lợi đối với ngươi đã có chỗ tốt." Trông thấy Trịnh Đào sắc mặt, Tiễn Phỉ trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét. Dưới cái nhìn của nàng, hôm nay Dương Vân Phong tới là vì cho Trịnh Đào chửi đi, dù sao sự tình là Trịnh Đào huyên áo, nếu là Dương Vân Phong thật sự nhờ vào đó đối phó Trịnh Đào, đại khái có thể mặc kệ. Để cho Trịnh Đào đi mặt chống lại trên dưới ở dưới bất mãn liền tốt. Cho đến lúc đó, Trịnh Đào sợ thật sự biết ăn không được ôm lấy đi. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, Trịnh Đào người này tâm nhãn quá nhỏ. Phải biết Trịnh Đào thế nhưng là huyện trưởng, một cái huyện phát triển, coi như đầu tư không phải ngươi kéo tới, thân là huyện trưởng lấy được chỗ tốt cũng không ít, nhưng hắn lại ôm lấy cầm đầu ý nghĩ, tại không có cầm tới đại đầu thời điểm, còn rất khó chịu. Ngay cả Tiễn Phỉ cái này đối với hắn có hảo cảm người đều cảm thấy quá rồi. Dù sao ngươi không phải xuất lực người, dựa vào cái gì cầm đầu? Đạo lý dễ hiểu như vậy, lại có thể để cho Trịnh Đào xoắn xuýt đến bây giờ. Tốt cái gì hảo, hắn chính là cố ý làm như vậy, dùng cái này hướng thành phố bên trong huyện, biểu thị năng lực của mình so với ta mạnh hơn. Bây giờ Trịnh Đào nơi nào có thể nghĩ đến một bước kia, hắn thấy là Dương Vân Phong cố ý để cho Trần Mộng Dương đem hắn bước đến tình cảnh xuống đài không được, sau đó mình tại đi ra làm người tốt, để cho các phương đều cảm thấy hắn là một cái thức nguyên tắc người, mà chính mình nhưng là cái kia chỗ tối tăm thằng hề. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có phải hay không chính mình là công, để người khác bất mãn. "Đúng, ta nhờ ngươi hỗ trợ sự tình, ngươi có hay không đến hỏi?" Sau đó Trịnh Đào nghĩ tới một cái cơ hội lập bản, chỉ cần mình cũng có thể kéo tới đầu tư, như vậy hắn liền không có thua. Long Luân nói bọn hắn không có phương diện này ý nghĩ. Ngươi có thể để hắn giúp đỡ chút, bọn hắn tập đoàn có thể phát triển đến bây giờ, không phải đều là dựa vào chúng ta giúp một tay sao? Hiện tại hắn giúp ta một chút, không phải phải sao? Nghe thấy Tiền Phỉ lời nói, Trịnh Đào lập tức nóng nảy. Hắn mặc dù làm Tiền Thành công thư ký, tại tỉnh thành cũng có các mối quan hệ của mình, nhưng những này nhân mạch giúp hắn kéo cái mấy chục triệu vẫn được, mấy chục ước hạng mục lớn, hắn căn bản không có bản lãnh. Vì có thể đè Dương Vân Phong một đầu, hắn chỉ có thể cầu trợ ở Tiền gia. Hắn làm qua Tiền Thành công thư ký, tự nhiên biết Tiền gia cùng Long gia quan hệ rất thân mật, chỉ cần Tiền Thành công mở miệng, chắc chắn có thể làm được. Chính chủ tịch huyện, ta hy vọng ngươi nói cẩn thận, cái gì gọi là chúng ta? Cái gì gọi là hỗ trợ? Cái gì gọi là? Ngươi là ai? Long tổng dựa vào cái gì giúp ngươi? Tiền Phỉ nghe thấy lời này, lập tức phát hỏa, sau đó chính là liên tiếp chất vấn, để cho Trịnh Đào căn bản phản ứng không kịp. Nếu là nói, nguyên bản Tiền Phỉ đối với Trịnh Đào có hảo cảm, thậm chí có gã xúc động, như vậy tại Trịnh Đào nói ra vừa rồi đoạn lời nói kia thời điểm, Tiền Phỉ thái độ liền đã thay đổi. Người chính là như thế, có lúc hy vọng quá cao, đem lại trong nháy mắt phát hiện đối phương không phải cái kia chính mình hy vọng bên trong như thế, tất cả hảo cảm sẽ ở trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Phỉ Phỉ, ta không phải là ý tứ này. Trịnh Đào nghe thấy Tiền Phỉ bất mãn ngữ, liền biết chính mình lời nói mới rồi có vấn đề, nhanh chóng mở miệng muốn giảng giải. Nhưng Tiền Phỉ cũng đã đẩy cửa xe ra xuống xe. Trịnh Đào nhìn xem rời đi Tiền Phỉ, đột nhiên có một loại giỏ trúc múc nước, công giá chàng ảo giác. Phải biết, hắn vì nhận được Tiền Phỉ hảo cảm, mấy năm này trả giá cũng không ít, không nói những cái khác nguyên bản cùng hắn cảm tình rất tốt, còn vì hắn sinh hạ một đứa con trai vợ trước, liền vì hắn có thể trở thành Tiền gia con rể, bị hắn một cước đạp. Chớ nói chi là hắn vì có thể lấy được Tiền Phỉ, ngay cả Tiền Thành công cái này một mực để bạn hắn lao lãnh đạo đều đã tội. Nếu là hắn có thể thuận lợi cưới được Tiền Phỉ, như vậy vô luận Tiền Thành công nghĩ như thế nào, đều phải ủng hộ hắn hoàn lộ, nhưng bây giờ, Trịnh Đào tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha Tiền Phỉ, hắn rất nhanh xuống xe, hướng về Tiền Phỉ phương hướng đuổi theo. Bên kia Tiền Phỉ nhưng là trong mắt chứa nhiệt lệ hướng về khách sạn đi đến. Tiền Phỉ từ nhỏ đã là một cái cô gái ngoan ngoãn, về sau gả cho Cùng Diệu Hoa ly hôn cũng là bởi vì Cùng Diệu Hoa thực sự quá, cùng Trịnh Đào quan hệ mờ, đối với nàng tới nói mới thật sự là yêu nhau. Chỉ có điều trận này từ bắt đầu liền có dự mưu yêu nhau, đã định trước không có kết quả tốt. Phỉ Phỉ, ngươi chờ một chút. Trịnh Đào tốc độ rất nhanh, bất quá một hồi liền chặn Tiền Phỉ đường đi. Trịnh chủ tịch huyện, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì sau cùng mặt mũi, bằng không thì bạch mặt đối với ngươi cũng không tốt. Tiền Phỉ nhìn xem Trịnh Đào, gan từng chữ. Phỉ Phỉ, ta là ưa thích ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, ta chẳng qua là bởi vì Dương Vân Phong tính toán ta có chút tức giận, không phải cố ý nói những điều kia. Trịnh Đào vội vàng mở miệng giảng giải cho Tiền Phỉ. Đối với hắn hiện tại tới nói, đã đến không thể từ bỏ Tiền Phỉ tình cảnh, bởi vì cái này chẳng những là một đoạn tình cảm kết thúc, còn quan hệ đến hắn tiền đồ tương lai. Một khi hắn không chiếm được Tiền Phỉ, sợ là Tiền Thành công trực tiếp sẽ thu thập hắn, cho nên hắn không thể buông tay. Ha ha, ta nhìn ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì thân phận của ta a. Ta thực sự là mắt mù, liền ngươi chút tâm tư nhỏ này đều không nhìn thấy, đều đến một bước này còn giả trang cái gì? Bất cứ chuyện gì, đều sợ người tỉnh táo suy nghĩ, mà Tiền Phỉ từ hôm qua liền tĩnh hạ tâm thật tốt suy nghĩ nàng và Trịnh Đào sự tình, rất nhiều nguyên bản không thấy được vấn đề, bây giờ cũng nghĩ rất rõ ràng, tự nhiên một mắt nhìn ra Trịnh Đào đối với mình tâm tư. Phỉ Phỉ, ngươi nghe ta nói. Trịnh Đào không nghĩ tới, vốn là còn đần đần Tiền Phỉ, như thế nào đột nhiên liền khai thiếu, có chút nóng nảy muốn đang tranh thủ. Không cần. Tiền Phỉ nói liền muốn tiến vào khách sạn. Phỉ Phỉ, ngươi đừng đi. Trịnh Đào đưa tay ra chuẩn bị giữ chặt Tiền Phỉ, nhưng lại tại lúc này, một đôi đại thủ xuất hiện, đem tay của hắn ngăn trở. Huynh đệ, chia tay mà thôi, không cần thiết níu lấy không thả. Lan đi. Trịnh Đào muốn dùng sức hất ra cái kia ngăn trở tay của mình, nhưng vô luận hắn dùng sức như thế nào, cái tay kia giống như sắt thép một loại, hắn căn bản là không có cách dùng chuyển. Cô đương, nhanh chóng đi vào đi. Tiền Phỉ nghe thấy thanh âm này, nhàn nhạt liếc Trịnh Đào một cái, tiếp đó quay người tiến vào khách sạn. Chương 119, Trịnh Đào phẫn nộ 2 chương 119, Trịnh Đào phẫn nộ 2 Trịnh Đào nhìn xem Tiền Phỉ tiến vào khách sạn, mình đã ngượng ngùng tại theo sau, chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết đến cái này ngăn cản mình người. Ngươi là ai? Có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ta không biết. Ngăn lại Trịnh Đào cũng là một vị người trẻ tuổi, nếu là Dương Vân Phong ở đây liền có thể nhận ra, người này chính là Trần Vân Vũ. Trần Vân Vũ tới đây tự nhiên là bồi tiếp Dương Vân Phong tới, chỉ có điều Dương Vân Phong trên lầu bồi bội bội mình nói chuyện tiếng, hắn xuống tìm ăn, lúc này mới gặp chuyện này. Nguyên bản hắn là không muốn quản việc này, nhưng mới rồi Trịnh Đào nhắc lên Dương Vân Phong, hơn nữa ngựa khí không tốt, cái này khiến hắn dừng bước, mới có vừa rồi ngăn lại Trịnh Đào sự tình phát sinh. Vậy ngươi biết không biết, có sự tình ngươi nếu là tham dự là sẽ bị dọn dẹp. Trịnh Đào nghe thấy Trần Vân Vũ lời nói, tưởng rằng gặp kẻ lỗ mãng, liền mở miệng trực tiếp uy hiếp. Ta không biết. Trần Vân Vũ khán Trịnh Đào một mắt, mặt coi thường nói. Trần Vân Vũ là người nào? Đó là tại thở thiếu thời liền tham quân người, tại quân đội nhiều năm như vậy, hắn chưa từng sợ ai, chớ nói chi là bây giờ hắn còn có Dương Vân Phong làm chỗ dựa, càng sẽ không đem Trịnh Đào để vào mắt. Hảo, hảo, vậy ngươi chờ lấy. Trịnh Đào nghe thấy lời này, một mặt tức giận gọi một cú điện thoại. Bất quá một hồi, mấy cái nhân viên cảnh sát liền đi tới. Huyện trưởng, không biết có chuyện gì không? Trong đó một cái cảnh sát bộ dáng người đi tới hỏi thăm Trịnh Đào. Đem để cho mang đi. Trịnh Đào chỉ Trần Vân Vũ trực tiếp phân phó. Chờ đã. Ngay tại mấy cái nhân viên cảnh sát muốn dẫn Trần Vân Vũ thời điểm ra đi, nguyên bản tại trong tiểu điểm không muốn quản Lưu Phi chạy ra. Lưu Phi tại tối hôm qua là thấy qua Trần Vân Vũ, tự nhiên biết Trần Vân Vũ là Dương Vân Phong người, hắn có thể nhìn xem Trần Vân Vũ cùng Trịnh Đào lên mâu thuẫn, nhưng mà tuyệt đối không thể để cho người ta mang đi Trần Vân Vũ, tối thiểu nhất không thể dưới tình huống Dương Vân Phong không biết mang đi. Lưu lão bản ngươi đây là? Sĩ quan cảnh sát đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lưu Phi, hắn là mảnh này sở trưởng đồn công an, tự nhiên là nhận biết Lưu Phi vị này huyện ủy phó thư ký tài xế, càng là biết, bây giờ Chiêu Dương huyện là Dương Vân Phong thiên hạ, cho nên coi như ngay trước mặt huyện trưởng, hắn cũng không dám không đem Lưu Phi để vào mắt. Dù sao không nói những cái khác, Lưu Phi cùng huyện cục trưởng Trình Viễn thế nhưng là hảo bằng hữu, thường xuyên chơi chung đùa nghịch người, hắn một cái sở trưởng đồn công an nào dám đắc tội. Triệu sở trưởng, vị này là bằng hữu của ta, cho chút thể diện quên đi thôi. Lưu Phi cũng là liếc mắt nhìn Trịnh Đào, nhưng cũng không có cho Trịnh Đào mặt mũi, bởi vì Trịnh Đào mặc dù là huyện trưởng, nhưng cùng Dương Vân Phong quan hệ không tốt, coi như hắn đi lên quỷ liếm nhân ra, Trịnh Đào cũng sẽ không vung hắn. Hắn cũng không có tất yếu nhiệt tình mà bị hờ hững. Cái này, cái kia Triệu Châu nghe thấy lời này một mặt do dự không biết nên nói thế nào. Dù sao Lưu Phi là rất có quan hệ, nhưng trước mặt thế nhưng là một người huyện trưởng, hắn có thể nói hai bên đều không đắc tội nổi. Lưu Phi, ngươi muốn làm gì? Trịnh Đào trông thấy Dương Vân Phong một cái nho nhỏ tài xế, cũng dám ngăn cản chính mình, lập tức liền phát hỏa. Trịnh chủ tịch huyện, sự tình vừa rồi ta xem, cũng không phải cái đại sự gì, không cần thiết tiến cục cảnh sát, ngươi nói xem. Lưu Phi ngược lại là không sợ Trịnh Đào, trực tiếp cứng rắn mắng lên. Ngươi muốn ngăn cản ta? Trịnh Đào ánh mắt nhìn về phía Lưu Phi ngữ khí nghiêm khắc hỏi thăm. Không phải ngăn cản, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, sự tình vừa rồi ta xem biết rõ. Lưu Phi đem sự tình vừa rồi mấy chữ cắn rất nặng, tựa hồ là đang nhắc nhở Trịnh Đào cái gì. Trịnh Đào nghe thấy hắn lời nói, kém chút không có bị tức chết. Rõ ràng Lưu Phi là đang uy hiếp hắn, dùng vừa rồi hắn cùng tiến phỉ sự tình uy hiếp hắn, đem hắn mang đi. Tức giận Trịnh Đào trực tiếp chỉ vào Trần Vân Võ đại hô một tiếng. Lưu lão bản xin lỗi a. Triệu sở trưởng nhìn thấy Trịnh Đào sinh khí, hướng về phía Lưu Phi một tiếng nói xin lỗi sau đó thì đi kéo Trần Vân Vũ. Chờ đã. Ngay lúc này, nguyên bản đi vào tiền phỉ lại đi ra, bởi vì nàng nghĩ tới rồi Trịnh Đào sẽ đem phẫn nộ phát tiết đến ngăn cản hắn Trần Vân Vũ trên thân, cho nên nàng đi ra. Phỉ phỉ. Trịnh Đào trông thấy tiền phỉ mau tới phía trước. Triệu sở trưởng, không biết vị tiên sinh này phạm vào chuyện gì. Tiền phỉ không để ý đến Trịnh Đào, mà là nhìn về phía Triệu sở trưởng hỏi thăm. Cái này, cái này. Triệu sở trưởng cũng là gương mặt bất đắc dĩ, hắn làm sao biết Trần Vân Vũ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe được Trịnh Đào phân phó, bắt người mà thôi. Hắn phạm vào chuyện gì? Tiên phỉ ánh mắt nhìn về phía Trịnh Đào lần nữa hỏi thăm. Ta chỉ là không muốn để cho hắn quấy rầy chúng ta. Trịnh Đào cũng bị câu nói này chẹn họ một chút, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một cái lý do. Chúng ta? Ta với ngươi có quan hệ gì? Cần ai đi quấy rầy? Tiên phỉ là một điểm mặt mũi cũng không có định cho Trịnh Đào lưu, trực tiếp liền muốn mệt mặt. Tiểu phỉ. Trịnh Đào không nghĩ tới, tiên phỉ sẽ như vậy không để mặt mũi, nhanh chóng cho nàng ngáy mắt, hy vọng nàng không cần tại trước mặt mọi người nói lời này. Hắn cũng không muốn, ngày mai toàn bộ trong huyện đều thịnh chuyển cho hắn đối với tiên phỉ sự tình. Chính chủ tịch huyện, xin đừng nên xưng hô thân mật như vậy, chúng ta không quen. Tốt ta, tiền chủ tịch huyện, ta muốn nói với ngươi làm luận. Ta nói qua, về sau giữa chúng ta chỉ có việc làm, cần nói cũng chỉ có việc làm. Tiên phỉ nhìn chằm chằm Trịnh Đào, từng chữ từng câu mở miệng. Hai vị đang làm cái gì? Ngay tại bầu không khí lung túng thời điểm, Dương Vân Phong âm thanh truyền đến. Hai vị hồ nháo cũng phải có một cái hạn độ, cầm tư pháp làm đồ chơi sự tình, ta không hy vọng đang phát sinh. Dương Vân Phong đi đến trước mặt hai người, nhìn về phía hai người đạo. Dương bí thư, đây là chúng ta việc tư. Trịnh Đào nghe thấy Dương Vân Phong nói lời này, trong lòng càng là khó chịu. Hắn thấy chính mình cùng tiền phỉ cục diện bây giờ đều là bởi vì Dương Vân Phong, bây giờ Dương Vân Phong lại còn nói lời trâm trọng. Trịnh chủ tịch huyện, chuyện riêng của các ngươi ta sẽ không quản, nhưng mà ngươi không có lý do gì muốn dẫn đi tài xế của ta, ta tự nhiên muốn hỏi đến. Dương Vân Phong chỉ Trần Vân Vũ mở miệng. Tài xế. Lưu Phi gần nhất có chút bận rộn, liền tìm Trần Tiên Sinh mở cho ta mấy ngày xe. Huyện trưởng có ý kiến. Hảo, hảo, hảo một người tài xế. Trịnh Đào tức giận nói ra mấy chữ, sau đó xoay người rời đi. Xin lỗi, cho Dương bí thư rước lấy phiền phức. Tiên phỉ nhìn xem rời đi Trịnh Đào, có chút ngượng ngùng nói, coi như không có việc này, chúng ta cũng sẽ không là bằng hữu, tiền chủ tịch huyện quá lo lắng. Dương Vân Phong nhìn xem rời đi Trịnh Đào, hắn biết từ một khắc này bắt đầu, Trịnh Đào xong, đời này không có hy vọng gì. Bởi vì tiền thành công cũng sẽ không bỏ qua hắn, vô luận là vì mình nữ nhi, vẫn là đắc tội chính mình, tiền thành công cũng phải có động tác. Tất nhiên Trịnh Đào xong, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Đúng, còn không có hướng vị tiên sinh này nói lời cảm tạ. Tiên phỉ tự nhiên cũng biết được Trịnh Đào kết cục, sau đó nàng quay người hướng Trần Vân Võ đạo tạ. Không cần. Trần Vân Vũ một mặt sao cũng được lắc đầu. Chúng ta đi vào nói đi. Sau đó mấy người vào quán rượu. Chương 120, Trịnh Đào thủ đoạn một chương 120, Trịnh Đào thủ đoạn một Dương Vân Phong đợi mấy ngày, cũng không có đợi đến Trịnh Đào trả thù, hắn cũng không có để ý, tìm một cái thích hợp thời gian, hắn mang theo phó huyện trưởng Thường vụ Tiên phỉ, phó huyện trưởng Diêu Cương, trưởng văn phòng huyện ủy Trương Khắc Cần, bồi tiếp Trần Mộng Dương Hòa Dương Vân Tĩnh đi tới thành quan trấn một mảnh đất trống. Lần này lựa chọn đầu tư địa điểm chính là ở đây. Bí thư, bên này là một vùng bình địa, bên kia còn có một dòng sông, thích hợp nhất xây dựng nhà máy. Thành quan trấn đảng ủy thư ký Ngô Nhu chỉ một mảnh đất trống đạo. Một miếng đất lớn như vậy, tại sao không có trồng trọt? Dương Vân Phong xem trước mặt khối thổ địa này, đặc biệt là loại kia vừa bị thanh lý trùng thực vật vết tích, để cho Dương Vân Phong sắc mặt biến rất khó coi. Rõ ràng trên khối thổ địa này vốn là trồng trọt cây nông nghiệp, Ngô Nhu bọn hắn vì để cho Dương Vân Phong bọn người nhìn thấy thổ địa nguyên bản dáng vẻ, cái này mới đưa trước mặt cây nông nghiệp hủy đi. Ai, không dối gạt Dương bí thư, chúng ta bên này đều tại thị truyền, mảnh đất này muốn khai phát, các thôn dân liền đem trong đất cây nông nghiệp toàn bộ hủy đi, hy vọng bị đầu tư người xem thật kỹ một chút. Ngô Như cũng là gương mặt bất đắc dĩ, hắn tự nhiên sẽ không để cho người hủy đi đồng ruộng, dù sao bây giờ đồng ruộng lập tức liền muốn thu cắt, coi như muốn đầu tư cũng không khả năng lập tức giải quyết, các phương diện đều phải đàm luận, đều phải chuẩn bị, thời gian là ước chừng. Nhưng khi hắn đến xem, đồng ruộng đã là bộ dáng này, hắn cũng bây giờ không có biện pháp. Ân, tin tức này là thế nào truyền đi? Dương Vân Phong nghe thấy lời này, lông mày cũng là nhíu chặt, bởi vì tuyển địa điểm sự tình, trong huyện người biết cũng không nhiều, cái này cũng là Dương Vân Phong cố ý hành động, chính là không hy vọng làm đến sôi sùng sục lên. Cái này ta không biết, chính là mấy ngày nay rối bởi tin tức truyền ra. Nhắc lên cái này càng thêm bất đắc dĩ, nguyên bản hắn liền muốn lui, nhi tử theo Dương Vân Phong, tiền đồ cũng liền như vậy có cam đoan, nếu là hắn có thể tại bổ nhiệm hoàn thành một kiện đại sự, nói không chừng có thể hốt cái chính sử, hắn cũng liền hài lòng. Nhưng mà ai biết, tin tức đột nhiên tiết lộ, để cho hắn có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. A. Dương Vân Phong nghe thấy lời này, chỉ là ồ một tiếng, nhưng mà phía sau hắn Tiền Phỉ lại đổi sắc mặt. Rõ ràng nàng đã biết cái này sợ là Trịnh Đào làm. Nói lên Trịnh Đào, mặc dù vẹn vẹn trải qua mấy ngày, nhưng mấy ngày thời gian với hắn mà nói có thể nói một ngày bằng một năm. Bởi vì nguyên bản ủng hộ hắn mấy người, tại vấn đề của hai người bại lộ sau, đều có ý khác. Bộ tuyên truyền bộ trưởng Lưu Yên Yến, võ trang bộ bộ trưởng Trương Đào đứng đội đều là bởi vì nàng, bây giờ tự nhiên không còn nguyện ý ủng hộ. Lại thêm Trương Khắc chuyên cần cũng đến gần Dương Vân Phong, Trịnh Đào đã là cô gia quả nhân. Loại tình huống này Trịnh Đào làm sao lại nguyện ý, nếu không thì náo ra một chút sự tình, đó mới kỳ quái. Ngay tại mấy người nhìn địa phương thời điểm, cách đó không xa một đám thôn dân hướng về bọn hắn đi tới. Không bao lâu, liền đem bọn hắn tất cả mọi người vây quanh. Các người ai làm chủ? Thôn dân bên trong một vị trung niên đứng ra hướng về phía Dương Vân Phong mấy người đạo. Xin hỏi có chuyện gì không? Dương Vân Phong có chút nghi hoặc nhìn đám người hỏi thăm. Các người có phải hay không đến xem chúng ta địa? Là. Vậy ta nói cho các người biết, chúng ta mà không bán. Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong trong lòng cũng là cười khổ. Rõ ràng người này lời nói dối, dù sao ngươi nếu là không bán, cũng sẽ không đem trên mặt đất cây nông nghiệp hủy diệt. Tất nhiên không bán, quên đi, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phong cũng không quen lấy cái này một số người, trực tiếp mang theo đám người muốn đi. Lý Thần Sinh, làm sao bây giờ, bọn hắn muốn đi. Trông thấy Dương Vân Phong mấy người muốn đi, cái kia mở miệng người bên cạnh lập tức gấp. Bọn hắn tự nhiên không phải thật không muốn bán địa, chỉ có điều suy nghĩ treo giá mà thôi. Bây giờ Dương Vân Phong bọn người nếu là đi, chẳng phải là giỏ chúc múc nước, công giá chàng. Các ngươi dừng lại. Cái kia gọi Lý Thần Sinh người cũng gấp, bởi vì hắn là hôm nay chuyện này kẻ đầu tiêu, là hắn phát động thôn dân tới gây, nếu là cuối cùng cái này một số người đi thật, không cho thôn bọn họ đầu tư, vậy hắn về sau cũng sẽ không cần trong thôn lan lộn, sợ là mộ tổ đều bị người cho nhấc lên. Còn có chuyện gì sao? Dương Vân Phong nghe thấy Lý Thần Sinh gọi lại hắn, cũng là mỉm cười, sau đó một mặt nghiêm nghị xoay người hỏi thăm. Ngươi, các ngươi, thật sự không cần chúng ta điện. Lý Thần Sinh trung quy là người thôn dân, bị Dương Vân Phong tới này một tay, sớm đã đem người hữu tâm giao phó quên đến sau đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm. Các ngươi không phải không bán không? Chúng ta có thể thương lượng. Lý Thần Sinh một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Ta cảm thấy quân tử không đoạt người yêu, đã các ngươi không muốn bán, chúng ta cũng không bắt buộc, dù sao Chiêu Dương huyện lớn như vậy, trung quy sẽ có người nghi bán. Dương Vân Phong nói, liền muốn lên xe. Đừng cho bọn hắn đi. Lý Thần Sinh nhìn thấy cảnh tượng này lập tức gấp, hô to một tiếng sau, mấy chục cái thôn dân liền bấy xe, không để xe phát động. Chư vị, các ngươi có ý tứ gì? Còn không có lên xe, Dương Vân Phong quay người càng thêm nghi ngờ nhìn về phía Lý Thần Sinh. Lý Thần Sinh, các ngươi đang làm cái gì? Ngay lúc này, một tiếng tức giận hô to vang lên, một cái mập mạp thân ảnh hướng về bọn hắn chạy tới. Nghe thấy đạo thanh âm này, vốn là còn không biết làm sao Lý Thần Sinh trong nháy mắt liền đã có lực lượng. Hắn gọi Lý Mạnh, Lý gia thôn chủ nhiệm. Ngô Nhu nhìn người tới, tại Dương Vân Phong bên thai giới thiệu thân phận của người đến. Nghe thấy người đến là thôn chủ nhiệm, Dương Vân Phong trên mặt cũng có ý cười. Lý Mạnh, các ngươi đang làm cái gì? Ngô Nhu nhìn thấy Lý Mạnh chạy tới một mặt tức giận hỏi thăm. A, bí thư Ngô, thật là xin lỗi, những thôn dân này không hiểu chuyện. Lý Mạnh nhìn thấy Ngô Nhu, đặc biệt là nhìn thấy Ngô Như bên người trẻ tuổi, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, rõ ràng để cho hắn người gây chuyện chưa nói cho nàng biết, hôm nay tới người là ai. Cái này cũng không trách để cho hắn người tới, bởi vì để cho hắn người tới không nghĩ tới hắn sẽ nhận biết Dương Vân Phong. Dù sao Dương Vân Phong đầy đánh đầy tính ra trong huyện bất quá chỉ là mấy tháng, Lý Mạnh càng là không có cơ hội gì nhìn thấy. Chỉ là để cho bọn hắn là tính sai, huyện ủy phó thư ký Dương Vân Phong hắn là chưa từng gặp qua, nhưng hắn gặp qua vẫn là Thái Bình trấn trưởng trấn Dương Vân Phong. Không hiểu chuyện. Ta xem hiểu chuyện vô cùng, hiểu chuyện ngay cả ta cũng làm tính kế. Ngô Như ánh mắt hướng về đám người chung quanh nhìn lại, bây giờ phần lớn thôn dân đã biết Ngô Như là ai, tự nhiên không dám có cái gì làm cản chỗ. Bí thư Ngô, ngươi muốn lý giải đại gia, bọn hắn cũng là vì ích lợi của mình tranh thủ, ta cảm thấy không có lỗi gì. Lý Mạnh nếu biết Dương Vân Phong ở đây, tự nhiên biết sự tình làm lớn chuyện chính mình thoát không được quan hệ, chỉ có thể đem hết thể phóng tới trên thân mọi người, cho mình bắt tốt danh tiếng. Đương nhiên cách làm người của hắn cũng không tệ, bằng không thì cũng không có khả năng tìm đến nhiều người như vậy. Ngươi, Ngô Như cũng bị câu nói này ngăn trở. Dù sao hắn cũng không thể nói thôn dân liền tranh thủ chính mình lợi ích tư cách cũng không có, coi như trong lòng là nghĩ như vậy, hắn cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói. Bằng không thì sợ lập tức sinh loạn. Chương 121, chính đào thủ đoạn 2 chương 121, chính đào thủ đoạn 2 tốt, đại gia ngồi xuống tâm sự à. Dương Vân Phong nhìn xem tình huống trước mặt, khoát khoát tay để cho Lý Mạnh cùng cái kia vừa rồi mở miệng Lý Thần Sinh qua tới. Lý Thần còn sống hảo, hắn cũng không biết đối mặt người là ai, sao cũng được đi tới, nhưng Lý Mạnh là biết Dương Vân Phong, một mặt hoảng sợ không biết nên không nên đi qua. Lý Mạnh, ngươi đang làm cái gì? Dương bí thư gọi ngươi không có nghe thấy sao? Ngô Nhu trông thấy Lý Mạnh dáng vẻ, liền biết hắn nhận biết Dương Vân Phong, nghĩ đến Lý Mạnh gia hỏa này dám cho chính mình nói xấu, trực tiếp mở miệng gọi hắn. Dương bí thư ngươi tốt, ta là Lý gia thôn thôn chủ nhiệm Lý Mạnh. Nghe thấy Ngô Nhu âm thanh Lý Mạnh, khẽ cắn môi cũng đi tới. Hôm nay cái chảng diện này là ngươi cho chúng ta chuẩn bị. Dương Vân Phong nhìn xem Lý Mạnh giọng bình thản hỏi thăm. Vị này bí thư, chuyện này cùng Lý Mạnh đại ca không có quan hệ, hắn là một quan tốt. Lý Mạnh vẫn không trả lời, một bên Lý Thần Bốn liền đội vàng mở miệng cho hắn giải thích. Dương Vân Phong không có tiếp Lý Thần Sinh mà nói, mà là đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Mạnh. Ta là. Nguyên bản vốn đã nghĩ kỹ không nhận, nhưng làm nghe thấy Dương Vân Phong trực tiếp hỏi gặp thời điểm hắn vẫn là không có đảm lượng nói dối, chỉ có thể cúi đầu xuống thừa nhận xuống. Không cần tự trách, ngươi làm được không có sai. Ra Lý Mạnh dự liệu là Dương Vân Phong cũng không có cửa mắng hắn, mà là mười phần tán đồng hắn cách làm được đầu. Thân là một cái địa phương quan viên, trong mắt của ta chỉ cần quản tốt chính mình một mẫu ba phần đất liền có thể, giống như bí thư Ngô, công tác của hắn chính là để cho thành quan trấn dân chúng qua ngày tốt lành, ngươi cũng giống vậy, chỉ là cái này phương pháp không tốt, về sau không dùng lại. Sau đó Dương Vân Phong mở miệng lần nữa, xem như vì Lý Mộng hôm nay cách làm vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Tại Dương Vân Phong xem ra, một cái quan viên làm tốt chính mình bản chức việc làm liền có thể, đừng một cái thôn trưởng, công việc của mình cũng không có làm tốt, liền mỗi ngày vì trưởng trấn cân nhắc, vì huyện trưởng cân nhắc, có ích lợi gì? Hơn nữa Lý Mạnh hôm nay cách làm, mặc dù không tốt, nhưng cũng nghĩ đem lợi ích quyết đại, để cho thôn dân nhận được cao hơn trợ cấp, chỉ cần chính hắn không tự mình cất vào hầu bao, Dương Vân Phong sẽ không nói cái gì. Đương nhiên cũng sẽ không bởi vì cách làm của hắn, liền để xí nghiệp thật sự gia tăng trợ cấp. Có lẽ số tiền này đối với Dương Vân Phong bản thân tới nói không tính là gì, nhưng cái này ví dụ không thể mở, bằng không thì về sau mỗi một cái đầu tư người tới, đều cho người ta tới một chiêu này, vậy sau này còn có ai sẽ đến? Này đối một khu phát triển cũng không tốt, càng không phải là Dương Vân Phong mong muốn. Là, ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không lại có loại chuyện này phát sinh. Lý Mạnh nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hơi một chút, không biết có thể hay không đi chủ nhiệm Lý trong nhà ngồi một chút. Đương nhiên, Dương bí thư mời tới bên này. Sau đó tại Lý Mạnh dẫn dắt phía dưới, mấy người đứng lên đi tới một nhà tự xây trước của phòng. Đại gia muốn cái gì, ta cũng biết, hôm nay vừa vặn chính phủ cùng đầu tư người đều ở đây, mọi người cùng nhau nói chuyện vừa vặn rất tốt. Dương Vân Phong nhìn phía sau đi theo thôn dân, khẽ mỉm cười nói. Nghe thấy Dương Vân Phong nói ra lời này, Lý Mạnh mau về nhà chuyển ra mấy cái ghế đặt ở trước cửa. Dương bí thư, chúng ta muốn biết, bán đi những thứ này mà có thể cho chúng ta bao nhiêu tiền? Dương Vân Phong vừa ngồi xuống, liền có lá gan lớn thôn dân mở miệng hỏi thăm. A, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Chúng ta thôn bên cạnh lần trước bị thu mua, một mẫu đất cho 5 vạn khối, ta nghĩ cũng không thể so cái này thiếu a. Người thôn dân kia do dự một chút mở miệng lần nữa. Chúng ta cũng muốn 5 vạn khối. Người này nói rơi, bốn phía thôn dân nhao nhao hưởng ứng, rõ ràng đây chính là bọn họ mong muốn. Nói thật 5 vạn khối đối với Dương Vân Phong loại người này tới nói tự nhiên không coi là nhiều, nhưng đối với phổ thông thôn dân tới nói, đây chính là một cái con số rất lớn, đại đa số người bọn hắn đều trong nhà nghề nông, quanh năm suốt tháng sợ là 1 vạn khối đều không nhất định kiếm được đến, tự nhiên suy nghĩ nhiều muốn một điểm. Đại gia yên lặng một chút. Dương Vân Phong đứng lên hai tay để ép, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, bất quá từng đôi ánh mắt khát vọng theo dõi hắn. Đại gia nhu cầu ta biết, nhưng ta muốn nói cho các ngươi một điểm, các ngươi thôn bên cạnh làm chính là hóa chất, hắn đối với thổ địa, đối với hoàn cảnh bốn phía đều có ảnh hưởng. Lại thêm bọn hắn không thể cho đại gia cung cấp công việc phù hợp, lúc này mới cho ra giá cả cao chút, mà lần này nhà máy là tất cả mọi người có thể làm được làm. Một khi nhà này nhà máy xây thành, về sau đại gia hải tử cũng không cần tại đi xa nhà đi làm, ta nghĩ cái này cũng là đại gia mong muốn à. Dương Vân Phong không có lập tức đáp ứng thôn dân yêu cầu, mà là hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý khuyên bảo đám người. Quả nhiên, lúc Dương Vân Phong nói ra trong đó chỗ tốt, người ở chỗ này phần lớn đều động tâm. Dù sao không có người hy vọng con của mình rời xa quê quán, đến nơi xa xôi kiếm ăn, nếu là nhà xung quanh có công việc làm, đối với bọn hắn thế nhưng là đại hảo sự, vì thế muốn ít chút tiền cũng không cái gọi là. Dương bí thư, ngươi nói nửa ngày, bất quá là đang vì những thương nhân này tiết kiệm tiền mà thôi, ngươi căn bản không có vì chúng ta dân chúng cân nhắc. Ngay lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Dương Vân Phong ánh mắt theo âm thanh kia nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân chống gậy hướng về hắn đi tới bên này. Hơn nữa vị lão nhân này tại Lý gia thôn địa vị cũng không thấp tại lúc hắn tới, bốn phía thôn dân đều rất tôn kính hắn nhao nhao cho hắn nhường đường. Dương bí thư, vị này là chúng ta Lý gia thôn lão bí thư Lý Chính Minh, con của hắn là huyện trưởng tài xế. Trông thấy lão nhân đến, Lý Mạnh cũng là gương mặt bất đắc dĩ, quay đầu lặng lẽ cho Dương Vân Phong giới thiệu thân phận của ông lão. Lý lão bí thư ngươi tốt. Dương Vân Phong cười đưa tay ra cùng lão nhân nắm tay. Dương bí thư ngươi cũng đừng trách ta lão gia hỏa này nói chuyện khó nghe, ta cảm thấy ngươi thân là Chiêu Dương huyện quan phụ mẫu, hẳn là vì chúng ta quảng đại dân chúng lên tiếng, mà không phải đứng ở nơi này nhóm nhà tư bản bên kia. Lý Chính Minh không cùng Dương Vân Phong nắm tay, một mặt chính nghĩa giáo huấn lên hắn tới. A, vậy ngươi luôn cảm thấy ta phải làm gì? Đối với chúng ta bọn này dân chúng tới nói, 5 vạn khối có thể làm chuyện rất lớn. Ngươi hẳn là vì chúng ta tranh thủ, mà không phải cho bọn hắn tiết kiệm tiền, đại gia nói có đúng hay không? Lý Chính Minh sợ mình không có trọng lượng, quay đầu hướng về phía đông đảo thôn dân nói, hy vọng nhận được nhất định ủng hộ. Là, bốn phía xác thực vang lên ủng hộ âm thanh, bất quá nhân số cũng không tính nhiều. Đối với tại chỗ đại đa số người tới nói, Lý Chính Minh trong miệng 5 vạn khối tự nhiên muốn, nhưng bọn hắn càng muốn hơn chính là việc làm, có việc làm, 5 vạn khối cũng có thể kiếm được. Đến nỗi ủng hộ Lý Chính Minh người, tự nhiên là một chút muốn nhanh tiền người, đối với bọn hắn tới nói, tiền giữ tại trên tay mình mới là chân thực. Lý Lao Bí Thư nhưng biết, 2 vạn khối tại Chiêu Dương huyện cũng có thể tìm được đầy đủ thổ địa. Bình An thị cũng không thiếu thổ địa, ta nói chuyện rất lâu xuống hạng mục, ở trong mắt người, ta lại trở thành nhà tư bản mã tiền tốt. Dương Vân Phong ngữ khí biến nghiêm túc, trực tiếp mở miệng nói ra tình huống chân thật. Ta không phải là ý tứ này. Lý Chính Minh nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, cũng có chút vội vàng phủ nhận. Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, hạng mục này nếu như các ngươi Lý gia thôn không cần, ta cũng không cấm chế, hôm nay tới cũng chỉ là xem chỗ, cũng không có triệt để xác nhận, nếu như đại gia có ý kiến, vậy thì chờ một chút, về sau có tốt hạng mục rồi nói sau. Dương Vân Phong nói xong, liền đứng lên một bộ dáng phải đi. Cái này khiến Lý Chính Minh sắc mặt đại biến, hắn biết mình nếu là có thể vì thôn dân tranh thủ được lợi ích, vậy hắn tự nhiên sẽ càng được người tôn kính, nhưng nếu là bởi vì hắn để cho chương 122, chính đạo thủ đoạn 3 chương 122, chính đạo thủ đoạn 3 Lý Chính Minh nhìn xem đứng dậy Dương Vân Phong, nhiều lần muốn mở miệng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Vân Phong bọn người rời đi. Cửu thúc, ngươi đang làm cái gì? Ngươi biết không biết nhà này, nhà máy đối với chúng ta thôn trợ giúp lớn bao nhiêu? Ngươi sao có thể làm như vậy? Trong lòng ngươi còn có hay không người của thôn chúng ta? Lý Mạnh nhìn xem Dương Vân Phong rời đi, xoay người hướng về phía Lý Chính Minh chính là liên tiếp chất vấn. Hắn không phải kẻ ngu, làm sao lại nhìn không ra Lý Chính Minh tiểu tâm tư? Dương Vân Phong cùng Trịnh Đào có mâu thuẫn sự tình, tại Chiêu Dương huyện cũng không phải bí mật gì, nguyên bản loại này cấp bậc tranh đấu cùng hắn một cái thôn chủ nhiệm không có bao nhiêu quan hệ, nhưng hôm nay sự tình, rất rõ ràng là Trịnh Đào đang mượn tay của bọn hắn gây chuyện cho Dương Vân Phong, coi như vì mình thôn, hắn cũng không muốn tham dự tiến trong cuộc đấu tranh này. Mạnh tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ta cũng là vì chúng ta thôn không thiệt thòi mà thôi. Lý Chính Minh nghe thấy mình bị chất vấn, nhanh chóng mở miệng phản bác. Hắn đã phát giác được bốn phía thôn dân ánh mắt nhìn hắn có biến hóa, dù sao đại gia mặc dù không biết hắn chân thực ý đồ, có thể đầu tư là tất cả mọi người mong muốn, bởi vì Lý Chính Minh nguyên nhân để cho đầu tư không cách nào tiến hành, tại chỗ không có ai sẽ nguyện ý gửi, ta nhìn ngươi là bởi vì con của ngươi à. Lý Mạnh có chút khinh thường mở miệng. Ngươi ngậm máu phun người. Lý Chính Minh nghe thấy lời này, trong lòng cũng gấp. Sự tình hôm nay đích thật là con của hắn mời hắn giúp một tay, Lý Mạnh bọn người không biết hôm nay tới chính là Dương Vân Phong, hắn nhưng là biết đến, mục tiêu của bọn hắn vốn chính là Dương Vân Phong. Sự tình nói đến cũng không khó lý giải, con của hắn đem bọn hắn thôn mà bị coi trọng tin tức nói cho hắn biết, hắn đem tin tức này thả ra, làm cho cả thôn đều biết, sau đó đang nói cho đại gia, thôn bên cạnh một mẫu đất bồi thường bao nhiêu tiền, bước lên đám người tham lam. Lại tiếp đó, chính là để cho bọn hắn đi vây quanh Dương Vân Phong. Hắn muốn mục đích đúng là Dương Vân Phong không đáp ứng, mọi người ở đây nhất định cũng muốn, nhất định sẽ làm ồn ào, chỉ cần áo, đó chính là quần thể sự kiện, huyện trưởng Trịnh Đào liền có thể nhờ vào đó làm loạn. Nếu là Dương Vân Phong đáp ứng, hắn cũng vì thôn dân tranh thủ lợi ích, danh vọng nhất định tăng mạnh. Về sau chỉ cần nhà máy tại bọn hắn ở đây, có rất nhiều cơ hội tìm phiền toái. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, Dương Vân Phong sẽ trực tiếp đổi chỗ, này mới khiến hắn đâm lao phải theo lao. Ta ngậm máu phun người, có phải hay không đại gia tự có công luận? Lý Mạnh nói ánh mắt nhìn về phía tại chỗ tất cả, hắn hiện tại cũng không là bình thường sinh khí. Nguyên bản trong thôn là có thể được đúng lúc, bây giờ đắc tội Dương Vân Phong, đừng nói chỗ tốt, không bị người nhằm vào chính là tốt. Ai? Ngay lúc này, một đạo tiếng thở dài truyền đến. Một vị càng thêm giản mua lão nhân đi lại tập tễnh đi tới. Tam thúc, thúc công, thái thúc công. Lão nhân đi không nhanh, mỗi đi một bước bốn phía thôn dân đều tôn kính gọi hô hắn. Từ trong xưng hô cũng có thể nhìn ra, cái này vị lão giả bối phận cao, sợ là Lý gia thôn đều ít có. Tam thúc, tam ca. Lý Mạnh cùng Lý Chính Minh trông thấy lão nhân cũng là tôn kính gọi hô. Tiểu Mạnh, hiện tại đang trách hắn cũng không có tác dụng gì, ta xem Dương bí thư không nhất định sẽ buông tha cho thôn chúng ta, ngươi đi thêm nói một chút. Lão nhân nhìn xem Lý Mạnh mở miệng. Tam thúc, ta cùng Dương bí thư không quen. Mặc dù đối phương bối phận rất cao, nhưng bây giờ Lý Mạnh cũng rất tức giận, tự nhiên không muốn đi chạy. Ngươi là thôn chủ nhiệm, muốn vì chúng ta toàn bộ Lý gia thôn suy nghĩ. Lão nhân nghe thấy Lý Mạnh cự tuyệt mình, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ha ha, ngươi có phải hay không cho là ta muốn làm cái thôn này chủ nhiệm? Ngươi nếu là không muốn cho ta làm, ta không làm chính là. Lý Mạnh nghe thấy lời của lão nhân, cũng rất là bất mãn. Hắn biết, sự tình hôm nay nhìn như là Lý Chính Minh tại đánh tiền trạm, kỳ thực sau lưng lão gia hỏa này cũng không ít xuất lực. Từ thôn xóm bọn họ dòng họ cũng biết, bọn hắn toàn bộ họ Lý, bái chính là một cái tổ tông, loại tình huống này tự nhiên có bối phận. Trên trăm năm tới thôn xóm bọn họ sự tình đều là do mấy vị trưởng bối quyết định. Bao quát hắn cái thôn này chủ nhiệm, cũng là cái này một số người làm. Ngươi không làm, vậy thì thay người. Lão nhân nghe thấy Lý Mạnh muốn bỏ gánh, cũng không quên lấy, trực tiếp mở miệng. Tốt. Chỉ cần các ngươi có bản sự này, ta có thể đi. Lý Mạnh cũng là một bước cũng không ngừng đạo. Hảo, hảo, ngươi thử xem. Lão nhân tức giận chỉ vào Lý Mạnh, thôn xóm bọn họ mặc dù không có từng đi ra cái gì đại quan, nhưng ở trên trấn, trong huyện cũng có mấy cái chen mồm vào được người, rơi xuống Lý Mạnh cái thôn này chủ nhiệm, căn bản không phải việc khó gì. Lý Mạnh cũng sẽ không nói chuyện, trực tiếp quay người tiến nhập gia môn. Hắn đương nhiên biết mấy lão già này có quan hệ làm rơi chính mình, nhưng bây giờ hắn cũng không sợ, bởi vì Lý gia thôn sự tình hôm nay, Dương Vân Phong nơi đó tất nhiên muốn tra, chỉ cần Dương Vân Phong chú ý, ai cũng không có bản lãnh bắt lấy hắn. Bên kia Dương Vân Phong mấy người cũng chuẩn bị trở về trên trấn ăn một bữa cơm. Dương bí thư, cái này Lý gia thôn tông tộc thế lực quan niệm cực mạnh, một khi có vấn đề, sợ là xử lý không tốt. Trên xe Ngô Như một mặt lo lắng mở miệng. Tông tộc sao? Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong ngược lại là không có để ý nhiều. Giống như hắn nói, Lý gia thôn mà đích xác rất phù hợp, nhưng không phải không thể không bọn hắn, hắn vừa rồi cũng nhìn ra Lý gia thôn vấn đề, cho nên trực tiếp đứng dậy liền đi, chính là đang vì Lý Mạnh tạo thế. Tại xã hội này, lợi ích mới là căn bản, hắn rời đi để cho Lý gia thôn lợi ích bị hao tổn, đám người tất nhiên sẽ phẫn nộ phát tiết tại Lý Chính Minh bọn người trên thân, tông tộc chính là như vậy, một khi đám người không muốn duy trì, cái gọi là đoàn kết chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Ngay tại Dương Vân Phong trong lúc nói chuyện, Ngô Như điện thoại reo lên. Ngô Như khi lấy được Dương Vân Phong sau khi đồng ý, lúc này mới nhận lấy điện thoại, chưa hề nói vài câu hắn liền quải điệu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phong hỏi thăm. Lý Trấn Trưởng muốn hỏi một chút, chuyện đầu tư. A, hắn cũng là người của Lý Gia Thôn. Là, Lý Gia Thôn bối phận cao nhất vị kia Tam Thái Gia Nhi Tử, vị này Tam Thái Gia tại Lý Gia Thôn địa vị rất cao. Người nói cho hắn biết, đầu tư chỗ trong huyện sẽ lựa chọn lần nữa. Dương Vân Phong suy nghĩ sau, cấp ra một đáp án. Là, Ngô Như nghe thấy lời này, vốn là muốn nói gì? Dù sao Lý Gia Thôn cũng tại hắn cai quản bên trong, Lý Gia Thôn nếu như bị từ bỏ, hắn cũng không dám dưới sự bảo đảm cái địa phương có phải hay không là thành quan trấn. Nhưng hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, dù sao sự tình hôm nay, nói cho cùng là hắn cái này đảng ủy thư ký không có làm tốt. Ngô Như lấy điện thoại di động ra, đem Dương Vân Phong ý tứ phát ra. Thành quan trấn văn phòng trấn trưởng bên trong một người trung niên nhìn thấy tin tức sau, sắc mặt cũng trở nên khó coi, nhìn về phía văn phòng một vị người tuổi trẻ. Lý Long Phi Dương bí thư từ bỏ thôn chúng ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy thì có cái gì, để cho người trong thôn tới trên trấn áo? Ta ngược lại muốn nhìn, hắn như thế nào ngăn chặn cái này ung dung miệng. Người trẻ tuổi kia rất khinh thường đạo. Chuyện này ta không biết. Trung niên nhân do dự một chút cuối cùng vẫn là không có ngăn cản, chỉ là biểu thị ra chính mình không biết. Người trẻ tuổi kia cũng không có nói cái gì, trực tiếp đứng dậy rời đi. Chương 123, phản kích chương 123, phản kích Dương Vân Phong mấy người không có tìm tiệm cơm gì mà là tại thành quan trấn nhà ăn ăn cơm. Dương bí thư ngươi tốt, ta là Lý Long Dương. Mấy người bọn hắn vừa tới nhà ăn, một người trung niên liền cười tiến lên. Lý Trấn Trưởng A. Trông thấy người trung niên này, Dương Vân Phong cũng đưa tay ra bắt tay với hắn. Dương bí thư, ta muốn xác định một chút, lần này đầu tư địa điểm. Lý Long Dương nhìn xem trước mặt Dương Vân Phong, cuối cùng vẫn là mở miệng. Nghe nói Lý Trấn Trưởng cũng là người của Lý Gia Thôn. Là. Đối với mình tới Lý Long Dương cũng không có dấu diếm, lại nói hắn cũng không đạt được. Lý Gia Thôn là chỗ tốt, chỉ có điều không thích hợp lắm đầu tư. Dương bí thư, lần này chuyện đầu tư, tại Lý Gia Thôn đã làm đến sôi sùng sục lên, nếu là cuối cùng không thành, sợ là sẽ để cho người trong thôn thất vọng. Lý Long Dương nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trong lòng có chút bất mãn, tại trong giọng nói cũng mang theo một điểm cảm xúc. Lý Trấn Trưởng, ta hy vọng ngươi biết, ngươi chẳng những là người của Lý Gia Thôn, vẫn là thành quan trấn trưởng trấn. Dương Vân Phong còn không có nói cái gì, một bên Ngô Như liền mở miệng. Bí thư Ngô, ta không có không vì trấn chúng ta cân nhắc, chỉ là tin tức đã truyền đi, một khi không thành thôn dân tự nhiên có ý kiến. Đối với Ngô Như, Lý Long Dương cũng không có nhiều tôn kính, bởi vì Ngô Như là sau điều tới, tại thành quan trấn thời gian không dài, lại thêm Ngô Như niên kỷ không nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra trong hai tháng liền sẽ về hưu, dưới tình huống bình thường cũng không thể nào quản trấn trên sự tình, sớm đã bị hắn ra không. A, vậy theo Lý Trấn Trưởng ý tứ, ta muốn làm thế nào? Dương Vân Phong một mặt ý cười nhìn xem Lý Long Dương đạo. Lý Long Dương vốn là chuẩn bị mở miệng, nhưng khi hắn trông thấy có Dương Vân Phong nụ cười trên mặt, đột nhiên không dám nói tiếp nữa. Bởi vì hắn nhớ tới một chuyện quan trọng, đó chính là hắn cần Dương Vân Phong đối hắn ủng hộ. Bây giờ Ngô Như rõ ràng muốn về hưu, mục tiêu của hắn là tiếp nhận thành quan trấn đảng ủy bí thư chức vụ, hắn bây giờ mặc dù lấy được Trịnh Đào ủng hộ, nhưng Dương Vân Phong hắn cũng không thể đắc tội, bằng không thì rất khó đi lên. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên chạy vào một người trẻ tuổi. Trưởng trấn không xong, trấn chính phủ bị người vây. Cái gì? Biết là người nào sao? Lý Long Dương đương nhiên biết là ai, bất quá hắn vẫn như cũ biểu hiện rất khiếp sợ, đứng lên hỏi thăm. Tựa như là người của Lý Gia Thôn, bọn hắn trong miệng hô hào cái gì đầu tư vấn đề. Người trẻ tuổi kia nói chuyện, ánh mắt còn nhìn về phía Lý Long Dương, dù sao Lý Gia Thôn là Lý Long Dương quê hương hắn cũng là biết đến. Dương bí thư, ngươi nhìn. Lý Long Dương một bộ muốn Dương Vân Phong giải quyết bộ dáng nhìn về phía Dương Vân Phong đạo. Lý Trấn Trưởng, ngươi không phải người của Lý Gia Thôn sao? Không phải là ngươi đi giải quyết sao? Một bên Tiền Phỉ tựa hồ có chút không hiểu hỏi thăm về Lý Long Dương. Tiền chủ tịch huyện, ngươi cũng biết chuyện lần này là liên quan tới đầu tư, ngươi nói ta nếu là nói chuyện, về sau còn muốn hay không về nhà? Lý Long Dương nghe thấy Tiền Phỉ lời nói, lại là một bộ dáng chính mình không quản được nhún nhún vai. Bất quá đây đều là hắn mặt ngoài bộ dáng, kỳ thực trong lòng tại Tiền Phỉ mở miệng thời điểm, liền có dự cảm không tốt, bởi vì trong lòng của hắn Tiền Phỉ là Trịnh Đào người, hôm nay hẳn là đứng tại hắn bên này mới là. Nhưng Tiền Phỉ thái độ rõ ràng là đứng tại Dương Vân Phong bên kia, cái này khiến hắn có một loại muốn bị bán đi ảo giác. Đối với hắn mà nói, Trịnh Đào cái này huyện trưởng tại trong huyện vẫn rất có sức mạnh, mặc dù bị Dương Vân Phong đè chế, nhưng quyền hạn là có, bằng không thì hắn cũng sẽ không hỗ trợ tính toán Dương Vân Phong. Bởi vì hắn đường đệ, cũng chính là cái kia gọi Lý Long Phi là Trịnh Đào tài xế, Trịnh Đào để cho Lý Long Phi nhắn cho hắn ý tứ cũng rất đơn giản, chính là để cho hắn làm hôm nay cùng này, tốt nhất để cho người của Lý Gia Thôn dựa thế làm ồn ào, chỉ cần ra quần thể sự kiện, Dương Vân Phong tất nhiên trả giá đắt, phó thư ký đều không nhất định giữ được. Hắn giúp Trịnh Đào nguyên nhân cũng là bởi vì Trịnh Đào đáp ứng hắn, đợi đến Trịnh Đào nắm giữ huyện ủy thời điểm, liền sẽ toàn lực ủng hộ hắn tiếp nhận Ngô Nưu chức vị. Bên ngoài tới bao nhiêu người? Dương Vân Phong nghe thấy bên ngoài có người tới náo, tựa hồ cũng không kỳ quái, chỉ là hỏi thăm người trẻ tuổi kia tới bao nhiêu người, bởi vì hắn cảm thấy lời ngày hôm nay sẽ không nói vô ích, Lý Mạnh cũng biết mượn nhờ cơ hội này. Có 20 mấy người. 20 mấy người. Nghe thấy lời này Lý Long Dương có chút nóng nảy hỏi thăm. Bởi vì số người này là không đúng, phải biết Lý Gia Thôn thế nhưng là một cái đại thôn, coi như người trẻ tuổi phần lớn không ở nhà, nhưng tìm mấy trăm người hay không khó khăn, bây giờ số người này cũng không chắc chắn có thể thành sự. Dương Bí Thư, Trình Cục dẫn người tới. Lúc này Ngô Thiên điện thoại reo lên, Ngô Thiên nhận lấy điện thoại nói mấy câu sau mở miệng. Để cho Trình Cục trưởng dẫn người đem cái này 20 mấy người cầm xuống. Dương Vân Phong liếc mắt nhìn Lý Long Dương nhàn nhạt mở miệng. Dương Bí Thư, đối xử như thế dân chúng có phải hay không quá mức? Bọn hắn đều là lão nhân gia. Nghe thấy lời này Lý Long Dương lập tức gấp, bởi vì người phía dưới tất nhiên có cha ruột hắn, hắn không thể không nói. Lý Trấn Trưởng, ngươi cũng không đi xuống, làm sao biết cũng là lão nhân gia? Ngô Nưu nghe thấy được Lý Long Dương trong lời nói thiếu sót, trực tiếp bắt được làm loạn. Mà là cái này tiếp nhập điểm rất tốt, lại thêm Lý Long Dương đến từ Lý Gia Thôn, câu nói này cơ hồ là tại nói chuyện này là Lý Long Dương chỉ điểm. Bí Thư Ngô, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lý Long Dương rõ ràng cũng nghe ra Ngô Nưu lời nói bên trong ý tứ, sắc mặt lập tức biến khó coi. Ta có ý tứ gì, ngươi biết rõ. Ngô Nưu khinh thường mở miệng. Nguyên bản hắn là không muốn cùng Lý Long Dương kết thù kết toán, dù sao hắn là một cái muốn về hưu người, kết toán, nhân gia nhất định trả thù con của hắn, vì mình nhi tử, hắn cũng không nguyện ý gây chuyện. Duy chỉ có một sự kiện, hắn sẽ không nhượng bộ, đó chính là Dương Vân Phong. Bởi vì hắn cũng tại Dương Vân Phong trên thân đã hạ chú, nhi tử càng là đi theo bên cạnh Dương Vân Phong, hắn sẽ không cho phép có người đối phó Dương Vân Phong. Lý Long Dương một mặt bất mãn nhìn xem Ngô Nưu, hắn không nghĩ tới Ngô Nưu một cái muốn về hưu người vậy mà lại nói thẳng ra lời này, để cho hắn xuống đài không được như thế. Ngay lúc này, bên ngoài phòng ăn đi tới mấy người, dẫn đầu là huyện kỷ ủy thư ký Trần Thắng. Lý Long Dương, kỷ ủy chúng ta nhận được tố cáo, ngươi dính liễu tham ô, chức vụ phạm tội, bây giờ chính thức đối với ngươi đưa ra điều tra. Ta không có. Lý Long Dương nghe thấy lời này sắc mặt đại biến, khi nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Hắn làm sao lại không biết, ban kỷ luật thanh tra ý vị như thế nào, lại nói chính hắn cũng không phải người tốt lành gì, một khi bị điều tra, cơ hội chắc chắn phải chết. Có hay không, cũng muốn đợi đến đã điều tra lại nói. Trần Thắng nói chuyện, trực tiếp hướng về phía sau lưng ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác gật gật đầu, mấy người trẻ tuổi tiến lên đem Lý Long Dương khống chế. Dương Bí Thư, đợi đến kết quả điều tra đi ra, ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Trần Thắng trước khi đi hướng về phía Dương Vân Phong đạo. Hảo. Chương 124, anh hùng cứu mỹ nhân chương 124, anh hùng cứu mỹ nhân thành quan trấn cửa chính phủ, 20 mấy cái lão nhân đang bị một đám nhân viên cảnh sát vây quanh. Các ngươi muốn làm gì, khi dễ lão nhân sao? Lý Chính Minh nhìn xem bốn phía nhân viên cảnh sát, rất tức giận lớn tiếng la lên. Bọn hắn vốn là lão nhân, tăng thêm hắn mà nói, bên này tự nhiên bị người chú ý, bất quá nhìn một hồi náo nhiệt người liền xuống tới. Mọi người xem cảnh sát khi dễ lão nhân. Lý Chính Minh đám người nhìn thấy bốn phía người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, càng thêm ra sức quát to lên. Loại tình huống này để cho bốn phía đám người xem náo nhiệt cũng nghị luận lên. Cục trưởng, không dễ làm a. Cách đó không xa trong xe cảnh sát, huyện cục phó cục trưởng Trương có thể nói nhìn xem tình huống trước mặt có chút bất đắc dĩ hướng về phía bên người huyện cục trưởng Trình Viễn đạo. Không có việc gì, chờ Dương Bí Thư đi ra lại nói. Trình Viễn nhìn xem người trước mặt nhóm, lông mày cũng nhíu lại, rõ ràng hắn không nghĩ tới điểm này. Đồng thời hắn cũng biết rõ, bây giờ đã không có khả năng đem mấy cái lão nhân như thế nào, chỉ có thể để cho nhân viên cảnh sát tránh xa một chút, miễn cho cái nào lão nhân xảy ra chuyện, vái trên người bọn hắn. Ngay lúc này, Dương Vân Phong mang theo một đám người đi ra, trông thấy tình huống như vậy sao, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì nơi này vốn là thành quan trấn phố xá sâm mất khu vực, có ít người vây xem cũng rất bình thường. Mấy vị, các ngươi đây là? Dương Vân Phong tiến lên, ra vẻ nghi ngờ hỏi thăm mấy người. Dương Bí Thư, ngươi vì cái gì không cho chúng ta thôn đầu tư? Trông thấy Dương Vân Phong đi tới, vị yêu tam thái gia ánh mắt chính là sáng lên, bọn hắn tới không phải là vì Dương Vân Phong tới. Ta không phải là nói qua sao? Đầu tư địa điểm cũng không có quyết định, hôm nay đi qua chỉ là xem, cùng đại gia nói chuyện sao? Ngươi đánh rắm, chúng ta đều đem trong đất lương thực hủy, ngươi bây giờ mới nói lời này, ngươi cái này có quan? Dương Vân Phong dứt lời, trong nhóm người này duy nhất người trẻ tuổi hướng về phía Dương Vân Phong chính là một hồi nhục mạ. Chư vị, ta là Chiêu Dương huyện huyện ủy phó thư ký Dương Vân Phong, hôm nay ta bị đại gia phân xử thử, đoạn thời gian trước, có người muốn đến cho ta huyện đầu tư, ta liền cho tuyển mấy nơi, trong đó một cái chính là thành quan trấn Lý Gia Thôn, cuối cùng bởi vì giá tiền nguyên nhân, sự tình không có đàm lòng, mấy vị này lao nhân ra liền bỏ tới chân chính phủ, ta muốn hỏi một chút đại gia, chuyện này chính phủ nên xử lý như thế nào? Dương Vân Phong không để ý đến người của Lý Gia Thôn, ngược lại hướng về phía tại chỗ người xem náo nhiệt quát to lên. Hắn mà nói ra để cho người của Lý Gia Thôn sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn đối với chuyện này vốn cũng không chiếm lý, một khi để cho Dương Vân Phong đem lời đều nói ra ngoài, vậy bọn hắn thôn vốn cũng không tốt danh tiếng, sợ là sẽ phải càng kém. Tất nhiên không đầu tư, ngươi có phải hay không phải bồi thường chúng ta lương thực tiền? Người trẻ tuổi kia nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, lập tức mở miệng phản bác. Trên đất lương thực không phải chính phủ để các ngươi hủy diệt ta. Tiền Phỉ nghe thấy lời này, trực tiếp phản bác. Nàng thật sự không nghĩ tới, những thứ này nhìn như đảng hoàng thôn dân vậy mà lại khó đối phó như thế, trực tiếp liền dám đổi trắng thay đen. Chúng ta là bởi vì các ngươi muốn đầu tư mới hủy đồng ruộng, nếu như các ngươi không đầu tư, chúng ta cũng sẽ không hủy. Đầu tư tin tức là bảo mật, ta không biết các ngươi làm sao biết đến, coi như phải bồi thường, các ngươi cũng nên đi tìm cái kia cho các ngươi tin tức giả người. Tiên phỉ cũng không quen lấy đám lao nhân này, trực tiếp không để ý hình tượng quát to lên. Ta làm chứng, bọn hắn là người của Lý Gia Thôn. Ta biết, Lý Gia Thôn xưa nay đều không nói đạo lý. Ta tin tưởng chính phủ, người của Lý Gia Thôn cố tình gây sự. Tiên phỉ dứt lời, bốn phía trong đám người liền có người mở miệng, cái này khiến sự tình thay đổi hướng. Bởi vì Lý Gia Thôn một mực bị lão nhân nắm giữ sự tình tại thành quan trấn cũng không phải bí mật gì, loại này tìm ra mấy cái lão nhân náo sự, để cho người ta không dám nói, không dám mắng, cũng không phải lần thứ nhất, tại chỗ người biết cũng không ít, danh tiếng đã sớm xấu, làm sao lại nhận được đám người ủng hộ. Ta là Lưu Gia Thôn, bọn hắn Lý Gia Thôn trước kia cùng chúng ta cướp một nước, liền để mấy cái lão đầu đi qua, trực tiếp nằm trên mặt đất để chúng ta bồi thường tiền, bọn hắn là kẻ tái phạm, Dương bí thư không thể dễ dàng buông tha bọn hắn. Bốn phía lần nữa có người biết chuyện lớn tiếng la lên, có thể nghĩ người của Lý Gia Thôn là thế nào không được ưa chuộng. Các ngươi, nhìn không ra bọn hắn đang khi dễ người sao? Lý Gia Thôn vị kia Tam thái gia run rẩy chỉ vào người ở chỗ này, tức giận quát to lên. Thôn các ngươi người là mặt hàng gì, chúng ta toàn bộ thành quan chân cái kia không biết, ta xem chính là các ngươi cố ý làm, chính là muốn chính phủ bồi thường tiền, ta nhổ vào. Ha ha ha. Người xung quanh nghe thấy lời này, lập tức bộc phát ra từng tiếng cười to. Tam thái gia nghe bốn phía trào phúng, hắn biết từ nay về sau bọn hắn Lý Gia Thôn tại thành quan trấn sẽ không bao giờ lại có địa vị có thể nói, về sau đều phải gánh vác cái hố này chính phủ đều danh. Hắn cảm thấy con mắt tối sầm, đầu biến rất nặng, đột nhiên hướng về sau lưng ngã xuống, may mắn bị bốn phía lão nhân đỡ lấy. Tam ca, Tam gia. Đám người luống cuống tay chân lung lay Tam thái gia. Không phải là cảm thấy mất mặt, cố ý té xỉu a? Đám người chung quanh nhìn xem ngã xuống Tam thái gia, nhao nhao không tin, dù sao nào có chuyện trùng hợp như vậy, vừa vặn ngươi xuống đài không được, liền hôn mê bất tỉnh. Mấy người các ngươi, đem người đưa đến bệnh viện. Dương Vân Phong chỉ bốn phía mấy cái nhân viên cảnh sát đạo. Là mấy cái nhân viên cảnh sát tới, đem Tam thái gia đỡ dậy, đưa tới xe cảnh sát. Dương Vân Phong bởi vì muốn nhìn Tam thái gia, liền theo số đông nhân chung nhiều đi vài bước. Lý Gia Thôn lần này tới duy nhất người trẻ tuổi kia nhìn xem cách hắn rất gần Dương Vân Phong, ánh mắt biến đổi, tay phải để ở trước ngực, cơ thể chậm rãi rời đến bên cạnh Dương Vân Phong. Dương bí thư cẩn thận. Ngay tại cái kia người trẻ tuổi mới từ trước ngực lấy ra một cây chùy thủ lúc, một mực quan sát hắn tiền phỉ quát to một tiếng. Dương Vân Phong nghe thấy tiền phỉ âm thanh, hơi nghi hoặc một chút xoay người, ngay tại hắn xoay người một khắc này, người trẻ tuổi kia động, lấy chùy thủ ra liền hướng về Dương Vân Phong đâm tới. Cẩn thận. Tiền phỉ cách Dương Vân Phong gần nhất, đang nhắc nhở Dương Vân Phong thời điểm, nàng cũng động, lập tức liền đem Dương Vân Phong kéo đến phía sau mình. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy không cách nào làm bị thương Dương Vân Phong, ánh mắt một phát hận hướng về phía tiền phỉ chính là một đao. A. Nhìn thấy cách mình gần trong gang tấc truy thủ, tiền phỉ bị dọa đến nhắm mắt lại kêu to lên. Nhưng đợi nửa ngày, lại phát hiện trên người mình tựa hồ không đau một chút nào, liền đem hai mắt mở ra. Ngươi. Tiền phỉ nhìn xem trước mặt một cái đại thủ cầm truy thủ chôi đao, giọt giọt máu tươi từ trong tay của người kia chảy ra, một đạo cao ngất thân ảnh ngăn tại trước người của nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng một dòng nước ấm vân ra, đây vẫn là nàng đời này lần thứ nhất có bị người bảo vệ cảm giác. Phanh, cầm xuống. Người xuất thủ chính là một mực tại bên cạnh Dương Vân Phong bảo hộ hắn Trần Vân Vũ, chỉ thấy Trần Vân Vũ một cước đem người trẻ tuổi kia đạp bay ra ngoài, ba khi hướng về phía bốn phía nhân viên cảnh sát mở miệng. Mấy cái nhân viên cảnh sát lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng lấy cổ ra, đem người trẻ tuổi kia khống chế. Chương 125, bị từ bỏ Trịnh Đảo. Chương 125, bị từ bỏ Trịnh Đảo. Chiêu Dương huyện trong bệnh viện, Dương Vân Phong bọn người đang tại phòng cấp cứu cửa ra vào chờ đợi. Trong phòng cấp cứu tự nhiên là Trần Vân Vũ, mặc dù chút thương nhỏ này đối với Trần Vân Vũ loại người này là thật là cái gì cũng không tính, nhưng không biết ra hỏa này là gì tình huống, vậy mà hôn mê bất tỉnh, bất đắc dĩ Dương Vân Phong chỉ có thể đem hắn lấy tới phòng cấp cứu. Mấy người các ngươi trở về việc làm, ta cùng tiền chủ tịch huyện chờ ở chỗ này liền tốt. Dương Vân Phong vốn là muốn nói tự mình một người chờ, nhưng nhìn thấy ghé vào phòng cấp cứu cửa ra vào tiền phỉ, chỉ có thể nói thành hai người. Hảo. Mấy người khác nghe thấy lời này, cũng đều nhao nhao rời đi. Bất quá một hồi phòng cấp cứu cửa ra vào lại chỉ có Dương Vân Phong cùng tiền phỉ. Tiên chủ tịch huyện, ngươi sợ là không biết, Lão Trần là đặc chiến binh sĩ xuất thân, những thứ này vết thương nhỏ với hắn mà nói không coi vào đâu. Dương Vân Phong nhìn vẻ mặt khẩn trương tiền phỉ, mở miệng cười. Dương bí thư, ngươi cũng quá đáng đi. Tiền phỉ nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, chẳng những không có bình phục tâm tình, ngược lại rất bất mãn nhìn về phía Dương Vân Phong. A. Nghe thấy tiền phỉ một câu nói không đầu không đuôi này, Dương Vân Phong cũng là gương mặt nghi vấn, hắn không rõ chính mình nơi nào làm quá mức. Hắn nhưng là vì cứu ngươi thụ thương, ngươi sao có thể cười đùa tí từng nói hắn không có chuyện. Cái này Dương Vân Phong bị tiền phỉ câu nói này chỉnh có chút bất đắc dĩ. Đối với Trần Vân Vũ hắn làm sao lại không hiểu rõ, đó là trên chiến trường đều có thể thất tiến thất xuất mấy nhân, sự tình hôm nay với hắn mà nói đó là tình cảnh nhỏ, sợ là ngay cả mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Nhưng lời này hắn cũng không thể nói, bằng không thì sợ là muốn bị tiền phỉ cài lên bất nhân bất nghĩa thế tuổi, chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nhìn xem phòng cấp cứu. Ngay lúc này, phòng cấp cứu cửa mở ra, bên trong đi ra một cái bác sĩ. Bác sĩ, người ở bên trong thế nào? Tiền phỉ trông thấy bác sĩ đi ra, vội chạy tới, nơi nào còn có một điểm huyện cấp lãnh đạo trương trạng. Người. Bác sĩ hơi sững sờ, sau đó nghĩ tới. A, không có việc gì, không có việc gì. Bác sĩ kia một mặt kỳ quái biểu lộ nói ra không sau đó, tiền phỉ mới hơi hơi thở dài một hơi. Vậy ta có thể vào xem sao? Đương nhiên, đương nhiên. Nghe thấy bác sĩ sau khi cho phép, tiền phỉ trực tiếp đẩy cửa ra liền đi vào. Bác sĩ Trần, hắn đến cùng thế nào? Dương bí thư chẳng có chuyện gì, cường tráng như đồng lưu, hắn để cho ta cho ngươi biết, nếu là có bận chuyện mà nói, liền đi trước à? Cái kia bác sĩ Trần nghe thấy Dương Vân Phong tra hỏi, cũng là gương mặt bất đắc dĩ, hắn đều không rõ Trần Vân Vũ đang dở trò quỷ gì. Trần Vân Vũ được đưa đến bệnh viện thời điểm, mặc dù nhìn xem trên tay tràn đầy máu tươi, nhưng Trần Vân Vũ là cái gì xuất thân, làm sao lại không biết né tránh yếu hại, có thể nói ngoại trừ nhiều chảy một chút huyết, thí sự cũng không có. Tốt lắm, phiền phức bác sĩ Trần. Dương Vân Phong nghe thấy lời này, cũng là cười khổ lắc đầu. Sau đó hắn cũng đứng lên chuẩn bị đi qua nhìn một chút Trần Vân Vũ, nhưng khi hắn đẩy ra phòng cấp cứu phía sau cửa, trông thấy Tiền Phỉ đang nắm lấy Trần Vân Vũ thủ chảy nước mắt, để cho vốn là còn không biết Trần Vân Vũ làm cái gì hắn, trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy, hắn chỉ có thể cài cửa lại rời đi bệnh viện. Đối với Tiền Phỉ sự tình, Dương Vân Phong mặc dù không biết chi tiết, thế nhưng nghe nói qua không thiếu, bây giờ Tề gia đổ, Tiền Phỉ tự nhiên có tìm kiếm hạnh phúc quyền hạn. Mà Trần Vân Vũ cũng là nan giải vấn đề, hai người nếu có thể tiến tới cùng nhau, cũng coi như giải quyết hai cái nan đề. Dương Vân Phong người mới ra bệnh viện, Nô Thiên liền đi tới. Bí thư đã điều tra xong, tập kích người kia gọi Lý Long Phi Trịnh chủ tịch huyện tài xế. A nghe thấy là Trịnh Đào tài xế, Dương Vân Phong sắc mặt cũng không có biến hóa gì. Hắn cũng không cho rằng là Trịnh Đào chỉ điểm, dù sao sau lưng làm một ít động tác không phải cái đại sự gì, chỉ cần bí mật, không lộ ra sơ hở, coi như tất cả mọi người đều biết là ngươi, cũng không có lớn vấn đề. Có thể để nhân động đao nhưng là khác rồi, chỉ cần dính vào một điểm, tiền đồ liền sẽ hủy hết, hắn tin tưởng Trịnh Đào còn không có can đảm này. Bất quá, đây cũng là một cái rất tốt điểm vào, một cái cầm xuống Trịnh Đào điểm. Nguyên bản hắn là không muốn động Trịnh Đào, hắn cảm thấy chính mình kéo đến đầu tư, thân là huyện trưởng Trịnh Đào sẽ ủng hộ, dù sao chiến tích tất cả mọi người có, nhưng theo chuyện này xuất hiện, Trịnh Đào đối với đầu tư ngăn cản, để cho Dương Vân Phong không bỏ qua hắn. Hắn không thể để cho chính mình bản kế hoạch bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Biết hắn động thủ nguyên nhân sao? Trình Cục hỏi hắn nửa ngày, hắn chỉ nói là nhìn thấy chính mình lao phụ thân bị chính phủ bức bách không vừa mắt, lập tức không nhịn được. Ta để các ngươi tra tư liệu của hắn, các ngươi tra như thế nào? Cái này Lý Long Phi trước đó chính là trên đường lưu manh, không biết bởi vì nguyên nhân gì bị Trịnh chủ tịch huyện coi trọng, trở thành Trịnh chủ tịch huyện tài xế, có thể hắn lần này động thủ là vì báo ơn chi ngộ a. Nô Thiên lấy ra một phần văn kiện nói ra Lý Long bay tư liệu cơ bản. Ơn chi ngộ sao? Nghe thấy lời này Dương Vân Phong lông mày lại là nhíu một cái, rõ ràng thuyết pháp này có chút gượng ép. Hắn cùng Trịnh Đào nhận biết thời gian mặc dù không dài, nhưng tự nhận là đối với Trịnh Đào còn có chút hiểu rõ, biết hắn không phải một cái thiện nhân, tại trên đường cái tùy tiện gặp phải một cái sa đọa người trẻ tuổi liền sẽ trợ giúp người. Phải biết, Trịnh Đào thế nhưng là một cái ngay cả mình nhạc phụ thê tử đều có thể lợi dụng, tại không có giá trị sau, càng là đá một cái bay ra ngoài người, hắn làm sao lại tùy tiện trợ giúp một cái không chút nào quen biết người. Nhưng hắn cũng không hiểu, Lý Long Phi bản thân giá trị ở nơi nào. Dạng này, người đem hôm nay sự tình viết một cái báo cáo, cường điệu viết viết Lý Long Phi cùng Trịnh chủ tịch huyện quan hệ, tiếp đó đưa đến thị ủy. Dương Vân Phong suy nghĩ một chút, hướng về phía Ngô Thiên Đạo. Kỳ thực chuyện này là không phải Trịnh Đào đã không trọng yếu, tại hắn tài xế động thủ một khắc này, không phải hắn cũng là hắn. Hảo. Ngô Thiên cũng không phải người ngu, tự nhiên biết Dương Vân Phong ý tứ, sau đó Dương Vân Phong lên Ngô Thiên xe, hai người hướng về huyện ủy mà đi. Trên xe Dương Vân Phong đang tại suy nghĩ chuyện này xử lý thời điểm, điện thoại reo lên của hắn. Tiền tỉnh trưởng ngươi tốt, ta là Dương Vân Phong. Dương bí thư, nghe nói ngươi bị người tập kích. Điện thoại chính là tiếp vào nữ nhi tin tức Tiền Thành Công đánh tới, tại biết Dương Vân Phong bị tập kích một khắc này, Tiền Thành Công tim cũng nhảy lên đến cuống họng, hắn biết rõ, nếu là Dương Vân Phong xảy ra chuyện, vậy tất nhiên tiên băng địa liệt, cho đến lúc đó, sợ là toàn bộ Bắc Đông có một cái tính một cái, chỉ có cùng chuyện này có một chút quan hệ người đều chạy không thoát. Cảm tạ Tiền tỉnh trưởng quan tâm, ta không có chuyện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tra được hung thủ sao? Người đã bắt. Không biết hắn là. Tiền Thành Công cú điện thoại là này không thể không đánh, bởi vì hắn đã biết sau lưng chuyện này có thể là Trịnh Đào, mà Trịnh Đào lại là hắn phía trước thư ký, hắn cũng không muốn để cho người ta hiểu lầm, hắn cùng chuyện này có liên hệ gì. Trịnh chủ tịch huyện tài xế, một cái gọi Lý Long Bay người trẻ tuổi. Dương bí thư, ta ở đây tỏ thái độ, Trịnh Đào mặc dù là ta phía trước thư ký, nhưng nếu là hắn phạm pháp, ta cũng tuyệt không nhân lượng. Tiền tỉnh trưởng nói là. Sau đó Tiền Thành Công lại nói vài câu quan tâm Dương Vân Phong mà nói, mới đưa điện thoại cúp máy. Dương Vân Phong nhìn xem bị cúp máy điện thoại, cũng cười lắc đầu. Hắn đương nhiên biết rõ đây là Tiền Thành Công đang cấp hứa hẹn, đó chính là động Trịnh Đào hắn mặc kệ. Chương 126, Trịnh Đào át chủ bài chương 126, Trịnh Đào át chủ bài Chiêu Dương huyện một quán rượu bên trong huyện trưởng Trịnh Đào một thân một mình tại trong một cái ghế lô, đang từng cây hút thuốc, trước mặt hắn trong cái gạt tàn thuốc đã phóng đầy, cái này cũng biểu thị lấy hắn cũng tại ở đây chờ đợi rất lâu. Ngay lúc này, cửa bao xương bị người đẩy ra. Khu khu. Người tiến vào bị khắp phòng khói sặc đến ho mấy lần, mới nhìn hướng Trịnh Đào. Lao Trịnh, ngươi làm cái gì vậy? Tống ca, lần này ngươi nhất định muốn ủng hộ ta à? Trịnh Đào bị đạo thanh âm này cắt đứt suy nghĩ, nhìn về phía tới Tống Chiêu Sinh, nhanh chóng mở miệng thỉnh cầu. Ngươi nói để cho ta thế nào giúp ngươi? Ngươi chuyện lần này có nhiều ác liệt ngươi biết không? Vừa rồi lao lãnh đạo điện thoại đều đánh tới ta chỗ này. Tống Chiêu Sinh rất là bất mãn mở miệng. Ngay tại vừa rồi thị ủy nhận được Chiêu Dương huyện báo cáo, ý tứ chính là hôm nay Lý Gia Thôn sự tình, hơn nữa trọng điểm để Dương Vân Phong bị người tập kích vấn đề. Nguyên bản chuyện này mặc dù sau lưng là Trịnh Đào chỉ điểm, mà dù sao không có chứng cứ, cùng Trịnh Đào quan hệ cũng không lớn, nhưng cuối cùng tập kích Dương Vân Phong người trẻ tuổi kia thân phận đã bị chứng thực. Hắn gọi Lý Long Phi chẳng những là Lý Gia Thôn vị kia sáu thái gia nhi tử, càng là Trịnh Đào tài xế. Có cái tầng quan hệ này tại, nơi nào còn có người dám nói cùng Trịnh Đào không có quan hệ. Bây giờ thị ủy cũng nhận định là Trịnh Đào chỉ điểm. Ta thừa nhận chuyện này là ta ở sau lưng chỉ điểm, nhưng cuối cùng tập kích không phải ta ý tứ. Trịnh Đào cũng rất là ủy khuất nói. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại không biết tập kích Dương Vân Phong kết quả là cỡ nào nghiêm trọng. Lại nói hắn muốn là nghĩ chính là phá hư lần này đầu tư, tìm cho mình trở về một chút mặt mũi. Dù sao hắn mất đi tiền phỉ đã không kéo được cái gì đồng tiền lớn, cho nên mới sẽ để cho tài xế của mình Lý Long Phi kích động Lý Gia Thôn. Vấn đề là bây giờ là không phải ngươi ý tứ đã không trọng yếu, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy là ngươi chỉ điểm. Tống Chiêu Sinh lắc đầu, hắn là tin tưởng Trịnh Đào, nhưng hắn một người tin tưởng có ích lợi gì? Chớ nói chi là người ở sau lưng hắn đã cho hắn xuống chỉ lệnh, Trịnh Đào không cần bảo đảm, để cho hắn tự sinh tự diệt. Tống Lao Ca, ngươi nhất định muốn giúp ta. Bây giờ Trịnh Đào không còn có người tìm, chỉ có thân là thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Tống Chiêu Sinh có thể đủ mau cứu hắn, hắn cũng không muốn tương lai mình. Chỉ cần cái tội danh này không đặt ở trên người hắn, coi như bị rời hắn cũng nhịn. Không phải ta không giúp ngươi, lão lãnh đạo lời đã nói rất rõ ràng, ta không giúp được ngươi. Tống Chiêu Sinh lần nữa lắc đầu biểu thị chính mình bất lực. Tống Lao Ca, ngươi xem một chút cái này, ta nghĩ ngươi sẽ cải biến chủ ý. Nhìn ra Tống Chiêu Sinh kiên trì, Trịnh Đào cũng sẽ không ôm lấy hy vọng, trực tiếp từ bên cạnh lấy ra một phần văn kiện. Ngươi làm sao sẽ có những thứ này? Tống Chiêu Sinh trông thấy văn kiện, sắc mặt hơi đổi một chút, ngựa khí nghiêm túc hỏi thăm. Ha ha, Tống lão gia tử tại bị xử bắn thời điểm, ta đi gặp hắn. Trịnh Đào nhìn xem đổi sắc mặt Tống Chiêu Sinh trong lòng tràn đầy đắc ý, trong miệng hắn Tống lão gia tử chính là bị Dương Vân Phong cầm xuống cái vị kia Tống gia thôn lão nhân. Vị lão nhân kia tội danh rất nhiều, mệnh tự nhiên là không giữ được, nguyên bản hắn cũng sẽ không đi gặp một người như vậy, nhưng tại một lần vô tình, hắn gặp lúc kia còn tại trong huyện nhàn rỗi không có chuyện làm Lý Long Phi. Lý Long Phi không biết từ nơi nào nhận được tin tức, nói là Tống lão gia tử trong tay có rất nhiều bí mật của người. Cái này khiến hắn tâm động, dù sao vị kia Tống lão gia tử tại Chiêu Dương huyện kinh doanh mấy chục năm, nó thế lực đó là khổng lồ cỡ nào, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị một mẹ hốt gọn. Hắn liền tự mình đi gặp vị kia Tống lão gia tử. Lúc đó Tống lão gia tử tại biết thân phận của hắn sau, liền đem những tài liệu này giao cho hắn. Lý Long Phi cũng là bởi vì cái này mới trở thành tài xế của hắn. Hắn làm sao có thể cho ngươi? Tống Chiêu Sinh nghe thấy Trịnh Đào lời nói, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Những tài liệu này hắn là biết đến, vì thế hắn không chỉ một lần đi gặp qua tại trong lao Tống lão gia tử, đều không lấy được, lại thêm lúc kia, Dương Vân Phong ánh mắt một mực nhìn chăm chú, hắn cũng không dám quá mức rõ ràng, miễn cho bị Dương Vân Phong phát giác. Vì phòng ngừa chính mình vấn đề bại lộ, hắn liền khiến cho một chút lực, nhanh chóng cho Tống lão gia tử phán quyết tử hình, chính là muốn mang đến giết người diệt khẩu. Không nghĩ tới cuối cùng phần tài liệu này sẽ xuất hiện tại Trịnh Đào trong tay, còn bị Trịnh Đào dùng cái này tới uy hiếp hắn. Hắn biết mình phải chết, lại không thể đem tư liệu cho ngươi, càng không thể cho Dương Vân Phong, ta tự nhiên là lựa chọn tốt, ta đáp ứng hắn sẽ chiếu cố hắn lưu lại hậu nhân, vì không để những tài liệu này cùng hắn tiến qua tài, hắn không có lựa chọn nào khác. Trịnh Đào nhìn xem trước mặt khiếp sợ Tống Chiêu Sinh càng thêm đắc ý, đồng thời trong lòng của hắn cũng tràn đầy may mắn chính mình lúc ấy không có không nhìn Lý Long Phi, bằng không thì lần này hắn chắc chắn phải chết. Đến nỗi Tống lão vì sao lại đem tư liệu cho hắn, hắn nói cũng không sai, nguyên bản Tống lão còn nghĩ bằng vào tài liệu trong tay, bước bách những thứ này bảo trụ chính mình, tối thiểu nhất bảo vệ hắn tôn tử, ngoại tôn, bọn người. Nhưng khi hắn biết mình bị phán án tử hình, hơn nữa là rất nhanh thi hành sau, là hắn biết, cái này một số người muốn diệt khẩu, tự nhiên cũng không có thời gian tại đi tìm người thích hợp, chỉ có thể đem sự tình nói cho phụ trách ngục giam một cái quan viên. Người kia cũng không phải ai người, càng không có để ý những thứ này, nhưng hắn cùng Lý Long Phi là bạn rượu, tại trên đường một lần uống rượu đem chuyện này nói ra ngoài, cái này khiến Lý Long Phi có ý nghĩ, lúc này mới có chuyện về sau. Để cho hắn có cái này nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Coi như ta xuất toàn lực, người ta cũng không giữ được, thị ủy bí thư Mễ, Diêm thị trưởng đối với ngươi ý kiến đều rất lớn, bọn hắn dưới sự liên thủ, thành phố bên trong không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống lại. Tại Trịnh Đào lấy ra phần tài liệu kia sau, vốn là còn cảm thấy chính mình cùng chuyện này không có quan hệ, Tống Chiêu Sinh cũng không thể không vì Trịnh Đào nghĩ biện pháp. Dù sao những tài liệu kia một khi tuôn ra, hắn cùng rất nhiều người liền muốn thân bại danh liệt. Ha ha, vậy ta mặc kệ, chỉ cần ta xảy ra chuyện, phần tài liệu này sẽ xuất hiện tại trong tỉnh các vị đại lao trên bàn làm việc, ngươi biết, ta có năng lực như thế. Trịnh Đào tự nhiên biết sự tình có làm, nhưng hắn đã không nổi, bởi vì những tài liệu này hắn đã sớm nhìn qua, biết không chỉ Bình An thị, địa phương khác cũng có không ít người, cái này một số người liên hiệp sức mạnh càng mạnh hơn. Ta muốn biết, trong tay ngươi người cũng là ai? Cái này sao? Ngươi hẳn phải biết, chỉ bằng vào ta là không đủ, ta muốn biết có thể cùng ai thương nghị. Vậy ta nói cho ngươi Bình An thị người, thị ủy chính pháp ủy Trần Cường Sinh, thị ủy Thành Dương. Trịnh Đào nhàn nhạt nói ra hai người tên. Nói chuyện vô căn cứ. Ngươi đi sau đó, ta sẽ đem tư liệu liên quan tới bọn hắn cho ngươi gửi tới. Tốt lắm. Tống Chiêu Sinh nghe Trịnh Đào lời nói, cũng biết Trịnh Đào tại phòng bị hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Khi hắn đi tới cửa, dư quang liếc Trịnh Đào một cái, nhìn thấy Trịnh Đào cái kia dương dương đắc ý cười, trong lòng cũng là sát ý bộc phát. Bất quá xem đây là trong huyện giải đất phồn hoa, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, đẩy cửa rời đi. Chương 127 Cảm tình mới ra lộ. Chương 127, cảm tình mới ra lộ. Theo Dương Vân Phong bị tập kích, Trịnh Đào có trọng đại hiểm nghi tin tức truyền ra, để cho Trịnh Đào tại Chiêu Dương huyện thời gian biến khổ sở vô cùng. Thị ủy cũng nhiều lần thảo luận qua Trịnh Đào vấn đề, nhưng cuối cùng đều bị người dùng không có chứng cứ vì lý do phản bác, chuyện này cũng mắc kẹt ở đây. Bên kia Dương Vân Phong lại không có chịu đến ảnh hưởng gì, hắn lần nữa đi tới bệnh viện. Bởi vì Trần Vân Vũ cái kia hàng tựa hồ nằm viện ở lại nghiện, đều đi qua 2-3 ngày cũng không ra, hắn không thể không đến xem, miễn cho lại bị người nói vô tình vô nghĩa. Tới, lại ăn một ngụm. Dương Vân Phong người còn không có đi vào phòng bệnh, liền nghe Tiền Phỉ âm thanh truyền đến. Hắn nhìn về phía phòng bệnh, đã nhìn thấy Tiền Phỉ đang ôm lấy tay Trần Vân Vũ cho ăn cơm, cái này khiến hắn hiểu được Trần Vân Vũ vì cái gì không trở về. Khục khục. Dương Vân Phong tại cửa ra vào cố ý ho hai tiếng, để cho bên trong anh em hai người biết hắn tới, mới đẩy cửa ra. Dương bí thư. Tiền Phỉ trông thấy Dương Vân Phong đi vào, đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên chào hỏi hắn. Xem ra, ngươi cái này tháng ngày trôi qua không tệ a. Dương Vân Phong nhìn xem trên giường bệnh một mặt hưởng thụ Trần Vân Vũ, có chút bất đắc dĩ nói: "Dương bí thư, Trần ca là vì cứu chúng ta bị thương, ngươi không nói đến xem hắn coi như xong, sao có thể trào phúng hắn?" Dương Vân Phong giọng điệu cứng rắn ra, một bên Tiền Phỉ liền không vui, trực tiếp mở miệng mắng lên Dương Vân Phong: "Tiền chủ tịch huyện nói có đạo lý, ta cần phải thật tốt cảm tạ Trần đại ca ân cứu mạng a." Dương Vân Phong nghe thấy Tiền Phỉ lời nói, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Vân Võ đạo. Đi qua mấy ngày nay quan sát, Dương Vân Phong nơi nào không biết Trần Vân Vũ điểm tiểu tâm tư kia, có thể nói như vậy, lấy Trần Vân Vũ thân thủ, chỉ bằng Lý Long Phi cái kia công phu mẹo quào, hắn làm sao có thể chịu được thương, đơn giản là bởi vì muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cố ý hành động mà thôi. "Phỉ Phỉ, ta cùng Dương bí thư có chuyện cần nói, ngươi nhìn." Trần Vân Vũ khán đến Dương Vân Phong biểu lộ, liền biết không thể làm quá mức, nhanh chóng hướng về phía Tiền Phỉ đạo: "Vậy được rồi, có chuyện gì, ngươi gọi ta." Tiền Phỉ nghe thấy lời này, cũng không nói gì nhiều, chỉ là tại thời điểm ra đi hung hăng trợn mắt nhìn Dương Vân Phong một mắt. "Như thế nào, còn không dự định xuất viện? Ngươi cũng biết ta, nửa đời người đều tại binh sĩ, cũng cho ta hưởng thụ một chút bị người chăm sóc cảm giác." Trần Vân Vũ rất là không biết xấu hổ mở miệng: "Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Để ngươi ta một cái nữ hải tử mỗi ngày chiếu cố ngươi, nàng thế nhưng là phó huyện trưởng thường vụ, không phải ngươi bảo mẫu, đừng đến lúc đó để cho tỉnh lý tiền tỉnh trưởng biết nhân gia nữ nhi bảo bối bị ngươi khi dễ, tự mình đến tìm ngươi." "Cũng đúng a, vậy ta phải nhanh dậy rồi." Trần Vân Vũ nghe thấy lời này, một cái lý ngư đã đến ngăn bị, nơi nào có một tia người bị thương bộ dáng. Nhưng lại tại Trần Vân Vũ lúc thức dậy, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Dương Vân Phong quay đầu, đã nhìn thấy Tiền Phỉ cái kia trương bất mãn khuôn mặt. "Ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều a." Dương Vân Phong nhanh chóng quay người đem Trần Vân Vũ đẩy ngã, đem chăn cho hắn đắp lên, chỉ sợ chậm một bước lại bị người nói là vô tình vô nghĩa vương bắt đạn. "Dương bí thư, hắn bây giờ thụ lấy thương, là không thể công tác, ngươi nếu là không để ý, ta có thể cho ngươi lái xe." Tiền Phỉ nhìn xem Dương Vân Phong rất là bất mãn mở miệng: "Không cần, không cần, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt liền tốt, chúng ta cũng có thể mở." Nghe thấy Tiền Phỉ lời nói, Dương Vân Phong chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay. Hắn biết tuyệt đối không nên cùng một cái trong yêu đương nữ nhân phân rõ phải trái, bởi vì căn bản là không có đạo lý có thể giảng. "Vậy các ngươi trò chuyện, ta bên kia còn làm việc, liền đi trước." Tại Tiền Phỉ ánh mắt bất mãn phía dưới, Dương Vân Phong đứng lên rời đi phòng bệnh. Hắn vừa đi ra phòng bệnh không có mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng gọi hắn âm thanh: "Dương bí thư, ngươi chờ một chút. Tiền chủ tịch huyện còn có chuyện gì sao? Không biết tập kích sự tình cha thế nào? Người là bắt được, bất quá hắn nói là trông thấy cha mình bị tức đến, dưới sự phẫn nộ cử động. Trải qua mấy ngày nữa điều tra, Lý Long Phi nơi đó vẫn không có tiến triển, cái này khiến Dương Vân Phong cũng không có cách nào." "Cái kia Trịnh?" Tiền Phỉ có chút ngượng ngùng hỏi thăm. "Hắn a, còn không biết thị lý ý tứ." Liên quan tới Trịnh Đào sự tình, Dương Vân Phong cũng lấy được tin tức, mấy vị thường ủy đều có ý kiến, coi như bí thư mẹ cùng Diêm thị trưởng cũng không thể không nhìn, chỉ có thể đem chuyện này trước tiên đợi sau, xem chứng cứ khác lại nói. "Ta cho Tống bộ trưởng gọi qua điện thoại, hắn nói Trịnh Đào không có vấn đề." A, nghe thấy lời này, Dương Vân Phong mắt thần hơi động một chút, rõ ràng cũng phát giác sự tình không đúng. Dựa theo đạo lý, Trịnh Đào sau lưng chỗ dựa là Tiền gia, bây giờ Tiền gia tất nhiên biểu lộ thái độ, Tống Chiêu Sinh thì sẽ không như thế ra sức bảo vệ Trịnh Đào, chớ nói chi là căn cứ Dương Vân Phong lấy được tin tức, lần này bảo đảm Trịnh Đào người cũng không biết. Cái này khiến hắn cảm thấy trong này nhất định có chuyện khác, làm cho những này người không thể không bảo đảm. "Còn có một việc, không biết đối với việc này có hay không trợ giúp." Tiền Phỉ nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa: "Ngươi nói." "Tại Tống gia thôn cái kia Tống lão trước khi hành hình, Trịnh Đào đi gặp qua hắn." Nghe thấy Tống lão, Dương Vân Phong lông mày cũng là nhíu một cái. Kỳ thực Tống lão trên người có bí mật chuyện này Dương Vân Phong cũng là có ngờ vực vô căn cứ, đặc biệt là liên quan tới Tống Chiêu Sinh, nhưng vô luận hắn hỏi thế nào, Tống lão đều không mở miệng, lại thêm bây giờ không có chứng cứ, hắn cũng làm lúc cũng không có biện pháp. Về sau hắn trở về kinh đô, tại hắn về kinh đô trong lúc đó, Tống lão liền bị phán án tử hình, khi lúc hắn trở lại, Tống lão đã chết đấu, bản án chỉ có thể kết thúc. "Ta sẽ thật tốt điều tra một chút." Dương Vân Phong biết tin tức này sau, liền chuẩn bị đi ngục giam bên kia thật tốt hỏi một chút. "Chờ đã, còn có việc." Ta nghĩ. Tiền Phỉ sắc mặt biến đỏ bừng, ngay cả lời đều nói không rõ. "Ngươi muốn hỏi chuyện của hắn?" Dương Vân Phong chỉ phòng bệnh cười hỏi thăm. "Ân." Tiền Phỉ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. "Hắn gọi Trần Vân Vũ, người kinh đô sĩ, bây giờ tại Bắc Đông đặc chiến đại đội phục dịch quân hàm trung tá." "A." Nghe thấy Dương Vân Phong giới thiệu Trần Vân Vũ, Tiền Phỉ có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Vân Võ hội có tầng thân phận này, dù sao loại người này sợ là tại quân đội cũng là nhân tài, dạng này người làm sao có thể cho người ta lái xe. "Hắn tại quân đội cũng rất ưu tú, bị rất nhiều lãnh đạo coi trọng, cùng ngươi rất xứng đôi, ta nghĩ coi như tiền tỉnh trưởng cũng nói không ra cái gì." Dương Vân Phong nói xong cười rời đi bệnh viện. Tiền Phỉ nghe xong Dương Vân Phong lời nói, trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần. Tại Dương Vân Phong nói ra Trần Vân Vũ thân phận một khắc này, nàng nếu là đang suy nghĩ không ra Dương Vân Phong là người nào, vậy nàng chẳng phải là ngu ngốc rồi. Kỳ thực phụ thân nàng đã âm thầm nhắc nhở qua nàng, chỉ có điều nàng không có hướng về phía trên này nghĩ mà thôi. Bất quá đối với nàng bây giờ tới nói, vẫn là đáng giá vui vẻ, dù sao Trần Vân Vũ ưu tú như vậy, phụ thân nàng cũng biết hài lòng, tối thiểu nhất nàng và Trần Vân Vũ sự tình điều kiện tiên quyết bị thỏa mãn. Chương 128, người nhà họ Tề trả thù. Chương 128, người nhà họ Tề trả thù. Chiêu Dương huyện một nhà trà lâu trong phòng khách, một vị người trẻ tuổi đang uống trà. Tề thiếu, bên kia không thành công. Người tuổi trẻ ngồi đối diện một cái trung niên nam nhân hướng về phía người tuổi trẻ. Nếu là Trịnh Đào ở đây liền sẽ nhận ra, cái này nam tử trung niên chính là tâm phúc của hắn, huyện chính phủ văn phòng phó chủ nhiệm Mã Chính Cường. Ai, đối phó hắn không thành công cũng thuộc về bình thường. Người trẻ tuổi tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lần này thất bại, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có một chút may mắn. Bởi vì hắn biết, một khi người kia thật sự xảy ra chuyện, hắn coi như có thể chạy đến chân trời góc biển sợ cũng chạy không thoát, nhưng nếu là không làm thứ gì, hắn lại trong lòng không cam lòng. Tề thiếu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cơ hội. Mã Chính Cường nhìn xem trước mặt vị người trẻ tuổi này, trong lòng rất là đau lòng. Vị này đã từng thế nhưng là Bắc Đông Thiên Chi tiêu tử, tiền đồ vô lượng tồn tại. Nhưng hôm nay nghèo túng vượng hoàng không bằng gà, hắn cũng không còn khi xưa hết thảy, thậm chí ngay cả sinh hoạt đều biến khó khăn. Mã thúc thúc, kể từ ta Tề gia đổ sau đó, cũng liền ngươi còn nhớ rõ ta. Người trẻ tuổi nhìn xem trước mặt Mã Chính Cường có chút cảm động nói. Hắn là Tề gia lão đại Tề Thiên Kỳ trưởng tử Tề Mạnh Dương, vốn là chỗ bên trên phó trấn trưởng, nhưng theo Tề gia ngã xuống, hắn mặc dù không có bị cầm xuống, thế nhưng bị trực tiếp miễn đi trách nhiệm, đã mất đi hết thảy. Nhưng hắn cho tới nay cũng là cầm y ngọc thực, bây giờ đã mất đi trong nhà ủng hộ, hắn lại cái gì cũng không biết, vì không bị chết đói, chỉ có thể nghe theo mẫu thân hắn lời nói, tới Chiêu Dương huyện đi nương nhờ Mã Chính Cường. Đối với Mã Chính Cường hắn cũng biết một chút, Mã Chính Cường phụ thân sớm nhất là Tề Lao gia tử bên người quản gia, Mã Chính Cường từ nhỏ cũng coi như tại Tề gia lớn lên, cùng hắn phụ thân là bạn tốt, vốn nên tại phụ thân hắn bên cạnh làm tâm phúc. Nhưng không biết vì cái gì, lúc hắn còn không có ra đời, Mã Chính Cường bị phóng tới Chiêu Dương huyện, về sau nguyên nhân bởi vì năng lực vẫn không có thăng lên, cái này cũng dẫn đến Dương Phú Quốc tại đối phó Tề gia thời điểm, Mã Chính Cường bởi vì cấp bậc không đủ, lúc này mới trốn qua một kiếp. Tề thiếu gia, ngươi yên tâm, Tề gia đối với ta có ân, ta không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa. Mã Chính Cường nhìn xem Tề Mạnh Dương trong ánh mắt yêu thương chợt lóe lên. Ân, cảm tạ Mã thúc thúc. Tề Mạnh Dương nghe thấy Mã Chính Cường mà nói trong lòng càng thêm xúc động. Trong khoảng thời gian này hắn cũng coi như là kiến thức tình người ấm lạnh, nguyên bản cùng bọn hắn Tề gia có quan hệ tất cả mọi người, tại Tề gia ngã xuống sau, hắn giống như là một cái rắc rưởi, bất luận kẻ nào đều không chào đón hắn, liền một ngụm cơm no cũng không cho hắn ăn. Mã Chính Cường có thể đủ giúp hắn, hắn tự nhiên là tràn ngập cảm kích. Đúng, Mã thúc thúc, đối phó Dương Vân Phong sự tình cũng không cần làm, chúng ta thật tốt sinh hoạt là được. Dương Vân Phong đoán không có sai, trước mấy ngày tập kích hắn người đích xác có người chỉ điểm, mà phía sau màn chính là Tề Mạnh Dương cùng Mã Chính Cường. Trước mấy ngày Tề Mạnh Dương đi tới Chiêu Dương huyện đi nương nhờ Mã Chính Cường thời điểm, nhắc lên Tề gia ngã xuống nguyên nhân, Mã Chính Cường nghe thấy lại là Dương Vân Phong thủ bút, trong lòng tự nhiên có cho Tề gia ra mặt ý tứ. Nhưng hắn chỉ là một cái phó khoa cấp huyện chính phủ phó chủ nhiệm, đừng nói đối mặt Dương Vân Phong lực lượng sau lưng, chính là Dương Vân Phong bản thân hắn cũng đắc tội không dậy nổi, chỉ có thể tìm cơ hội. Thằng đến Trịnh Đào muốn dùng Lý Gia Thôn sự tình đối phó Dương Vân Phong, hơn nữa vì đem chính mình khai ra, để cho hắn đi an bài đây hết thảy. Nguyên bản sắp xếp của hắn cùng Trịnh Đào nói không sai biệt lắm, thằng đến biết Dương Vân Phong giải quyết Lý Gia Thôn sự tình, hắn khi biết Lý Long Phi rất khó chịu, muốn trả thù Dương Vân Phong thời điểm, hắn biết cơ hội tới. Hắn âm thầm xúi dục Lý Long Phi tập kích Dương Vân Phong. Về phần tại sao Lý Long Phi không bán đi hắn, đó là bởi vì hắn cùng Lý Long Bay quan hệ rất tốt, biết Lý Long Phi một bí mật lớn, Lý Long Phi vì bảo trụ bí mật này, chỉ có thể cái gì cũng không nói. Ai, cũng tốt. Mã Chính Cường nghe thấy Tề Mạnh Dương lời nói mặc dù ngoài miệng tựa hồ rất tình nguyện, nhưng trong lòng lại thật cao hứng. Hắn cũng không đốc, tự nhiên không muốn đem chính mình góp đi vào. Lại nói từng có một lần tập kích, Dương Vân Phong nơi đó tất nhiên có chỗ phòng bị, cơ hội cũng ít lại có. Đúng, Tề thiếu gia, ngươi là muốn tại Chiêu Dương huyện sinh hoạt sao? Mã Chính Cường nhìn về phía Tề Mạnh Dương hỏi thăm. Mã thúc thúc, ta đã không có chỗ đi. Tề Mạnh Dương nghe thấy lời này, còn tưởng rằng Mã Chính Cường không muốn thu lưu hắn, mở miệng ngữ khi đã mang theo nước nở. Ai, ta không phải là không để ngươi chờ tại ta chỗ này, chỉ có điều ta nên như thế nào hướng người khác giảng giải ngươi tồn tại. Mã Mạnh Dương có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tề Mạnh Dương đạo. Cái kia, Mã thúc thúc ngươi có biện pháp gì tốt sao? Tề Mạnh Dương nghe lời này một cái, cũng rất là gấp gáp, cảm thấy cái này đích xác là một cái vấn đề lớn. Ta ngược lại thật ra có một ý kiến, chỉ là có chút mạo phạm Tề thiếu gia. Mã Chính Cường nghe thấy Tề Mạnh Dương gấp gáp, trong lòng đã sớm suy nghĩ xong đối sách cũng có thể cử đi tác dụng, cái này cũng là hắn hai mười mấy năm qua nguyện vọng. Mã thúc thúc, đều tới khi nào, bảo mệnh quan trọng, ngươi nói đi. Tề Mạnh Dương nơi nào còn quản những cái kia có không có, tại hắn biết Mã Chính Cường tìm người tập kích Dương Vân Phong sau, liền bị sợ muốn chết, mấy ngày nay cũng không có ngủ ngon giấc. Hắn nhưng là người nhà họ Tề, làm sao lại không biết Dương Vân Phong đại biểu cho cái gì, một khi xảy ra chuyện kết quả lại là cái gì. Ta năm nay cũng 43 tuổi, ta có thể nói cho người ngoại giới, ngươi là con của ta, chỉ có điều trước đây ít năm bị mẫu thân ngươi nuôi, bây giờ mẫu thân ngươi qua đời, ngươi mới trở lại bên cạnh ta, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Mã Chính Cường nói xong, một mặt khẩn trương nhìn xem Tề Mạnh Dương. Hảo. Tề Mạnh Dương trong lòng tự nhiên là không muốn, chớ nhìn hắn bây giờ mở miệng một tiếng thúc thúc đều, kỳ thực ở sâu trong nội tâm chưa từng đem ngựa đang mạnh để vào mắt qua, chỉ bất quá bây giờ người ở dưới mái hiên, hắn vì mình mạng nhỏ, không thể không đáp ứng mà thôi. Hảo, Vậy ngươi cùng ta về nhà đi. Tề Mạnh Dương sau khi đáp ứng, Mã Chính Cường sắc mặt lập tức tốt đẹp, một mặt ý cười lôi kéo Tề Mạnh Dương về nhà. Về đến nhà, Mã Chính Cường đem Tề Mạnh Dương an bài tốt một cái phòng sau, liền về tới gian phòng của mình. Hắn tại dưới giường mình lấy ra một cái dương gỗ. Trong dương đồ vật không nhiều, chỉ có vài tấm hình, những hình này hẳn là rất có năm tháng, trừ bỏ phía trên nhất cái kia một tấm bên ngoài, những thứ khác đã rơi đầy cho bụi. Mã Chính Cường lấy ra phía trên nhất cái kia một tấm nữ tử ảnh chụp, ánh mắt bên trong đều là tình cảm. Sau đó hắn lần nữa lấy ra một tấm khác ảnh chụp, trên tấm hình này tràn đầy bị nhân đại lực nhào nặn qua vết tích, trên tấm ảnh là một cái nam nhân, cái này hai tấm ảnh chụp nguyên bản hẳn là một tấm, bởi vì phía trên có tương tự xé rách vết tích. Mã Chính Cường tại một mặt hận ý nhìn xem tấm thứ hai ảnh chụp, tay phải sờ sờ hạ bộ của mình, trên mặt hận ý càng đậm. Bất quá khi hắn lấy ra một tờ giấy sau, trên mặt hận ý biến mất, hơn nữa đổi lại một bộ đại thủ được báo khoái cảm. Có lẽ là Mã Chính Cường xem hình quá mê mẩn, liền cửa ra vào nhiều một thân ảnh cũng không có phát hiện. Chương 129, chính đạo cái chết một chương 129, chính đạo cái chết một Bình An thị nội thành một chỗ ẩn bí chi địa, Tống Chiêu Sinh thân ảnh xuất hiện, người khác mới xuất hiện, liền bị bên trong người mang theo đi vào. Tống Chiêu Sinh bị người tới một cái phòng sau, dẫn hắn người tới rời đi. Tống bộ trưởng hoan nên. Tống Chiêu Sinh đẩy cửa ra sau, bên trong một vị trung niên nam nhân liền chào hỏi hắn. Sau đó trong phòng những người khác cũng chào hỏi hắn. Trần thư ký, không biết ngươi đây là? Tống Chiêu Sinh nhìn xem chủ vị nam tử trung niên hỏi thăm. Chủ vị vị này chính là Trịnh Đào cho hắn cái kia hai cái trong tên một cái, thị ủy chính pháp ủy thư ký Trần Cường Sinh. Tống bộ trưởng, ngươi hẳn phải biết, thị ủy bí thư mẹ cùng Diêm thị trưởng ý tứ, bọn họ sẽ không được bộ, Trịnh Đào người này là không giữ được. Trần Cường Sinh không giấu giếm chút nào nói ra một sự thật. Chuyện lần này, mặc dù tại mấy người bọn hắn áp lực dưới, thị ủy hai vị đại lão không có trước tiên làm ra quyết định, nhưng mà bọn hắn lại biết, đây không phải hai vị kia nhượng bộ, mà là đang chờ lấy càng nhiều chứng cứ hơn xuất hiện, cho nên hắn mới có thể nói không bảo vệ Trịnh Đào. Hắn cho đồ vật, ta nghĩ tất cả mọi người nhìn qua, chúng ta khó giữ được hắn, chúng ta cũng phải rót. Tống Chiêu Sinh đương nhiên biết rõ vấn đề này, nhưng là giống hắn nói, bọn hắn không phải tại bảo đảm Trịnh Đào, mà là tại bảo đảm chính bọn hắn, một khi Trịnh Đào ngã xuống, tư liệu của bọn hắn cũng sẽ bị người tuân ra, bọn hắn cũng phải rót. Cái kia Tống bộ trưởng nguyện ý cho hắn chôn cùng sao? Một vị khác trung niên nam nhân nhìn xem Tống Chiêu Sinh hỏi thăm. Trương bí thư trưởng ý là? Tống Chiêu Sinh nhìn về phía người mở miệng đạo. Vị này chính là Trịnh Đào trong tên một vị khác, thị ủy bí thư trưởng Trương Thành Dương. Để cho hắn vĩnh viễn ngậm miệng, chúng ta hy vọng Tống bộ trưởng đem hắn hẹn đi ra. Trương Thành Dương trong ánh mắt lạnh ý chợt lóe lên. Hắn hiện tại không có khả năng không phòng bị, rất khó thực hiện. Đối với Trương Thành Dương ý nghĩ, Tống Chiêu Sinh là có chút không dám, loại sự tình này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, thật làm cho hắn dám, hắn thật không dám. Ngươi gọi điện thoại cho hắn, liền nói chúng ta ba cái muốn gặp hắn. Trần Cương Sinh nhàn nhạt mở miệng. Ta thử xem. Tống Chiêu Sinh cũng không có biện pháp tốt, bây giờ biện pháp tốt nhất đích thật là để cho Trịnh Đào vĩnh viễn ngậm miệng. Sau đó Tống Chiêu Sinh lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Bộ trưởng, lần này cảm ơn nhiều hỗ trợ của các ngươi. Bên đầu điện thoại kia Trịnh Đào thấy là Tống Chiêu Sinh điện thoại, nhận lấy chính là một trận nói lời cảm tạ. Ta cùng Trần thư ký, Trương bí thư trưởng có chuyện cùng ngươi đàm luận, ngươi tới một chuyến thành phố bên trong. Xin lỗi a bộ trưởng, ta bên này cũng bề bộn nhiều việc, không đi được. Trịnh Đào không phải kẻ ngu, tự nhiên cũng phòng bị bọn hắn giết người diệt khẩu, thành phố bên trong hắn làm sao có thể đi? Trong thành phố đối ngươi vấn đề có khác biệt ý nghĩ, chúng ta muốn gặp mặt nói chuyện. Không biết mấy vị lãnh đạo có thời gian hay không, chúng ta tại Chiêu Dương huyện gặp mặt. Trịnh Đào trung quy là để ý chính mình tiên đồ, hắn không muốn mất đi hết thảy, khi biết việc của mình có vấn đề nhất thiết phải gặp mặt sau, hắn cũng không có cự tuyệt, bất quá địa điểm lại lựa chọn ở chính mình cái bệ. Hảo, chúng ta lập tức tới. Tại hai người khác ra hiệu phía dưới, Tống Chiêu Sinh đáp ứng bọn hắn đi qua. Sau đó ước định cẩn thận địa điểm sau, hai người mới cúp điện thoại. Mấy người biết thời gian không đợi người, nhanh chóng đứng dậy chạy tới Chiêu Dương huyện. Chiêu Dương văn phòng huyện ủy lầu số 2, Trịnh Đào nhìn xem bị cúp máy điện thoại, trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm. Hắn từ một cái trong dương ra tìm ra mấy phần văn kiện, đặt ở dưới giường, lại đem những thứ khác văn kiện đặt ở trong chăn, hắn mới đi ra ngoài. Mấy người khác tốc độ cũng rất nhanh, bất quá nửa giờ liền đi tới cùng Trịnh Đào ước định khách sạn. Tống Chiêu Sinh xuống xe trước đang hỏi thăm qua sân khấu, Trịnh Đào còn chưa tới sau, hắn lấy điện thoại di động ra cho Trần Cường Sinh phát đi tin tức. Lão Trương, để cho lão quỷ hành động. Trần Cường Sinh nhìn thấy tin tức sau, hướng về phía Trương Thành Dương đạo. Lão Trần, hắn dù sao cũng là một vị huyện trưởng, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Đừng nhìn Trương Thành Dương lúc nói chuyện rất có loại kỳ thực ở sâu trong nội tâm cũng là sợ muốn chết, dù sao loại chuyện này hắn cũng là suy nghĩ một chút mà thôi, thật muốn làm vẫn là rất sợ. Bây giờ Trịnh Đào đã không có chỗ dựa, chúng ta giống như hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, hắn nhất định sẽ bắt được ta nhóm gắt gao không thả, ngươi hy vọng cả đời mình bị người uy hiếp. Hơn nữa hôm qua ta người đã nhận được tin tức, bí thư mẹ cùng Diêm thị trưởng đã làm ra quyết định sau cùng, Trịnh Đào tất nhiên phải ngã phía dưới, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không kéo chúng ta xuống nước? So với Trương Thành Dương Trần Cường Sinh thái độ nhưng là cường ngạnh rất nhiều, cái này cũng cùng hai người một mực con đường trưởng thành có liên quan. Trương Thành Dương vẫn luôn tại thị ủy văn phòng việc làm, đối với khắp mọi mặt tự nhiên không bằng một mực tại huyện cục thành phố đi lên Trần Cường Sinh. Vậy được rồi, Trương Thành Dương trong mắt cũng thoáng qua một tia lanh ý, coi như hắn tại sợ, tại đối mặt quan hệ đến nửa đời sau về vấn đề cũng muốn phía dưới cái này nhẫn tâm. Sau đó Trần Cường Sinh lần nữa đánh ra một chiếc điện thoại, tại đi theo trong điện thoại người nói xong, muốn nàng đi số 2 viện tìm ra bọn hắn muốn tư liệu sau, mới đưa điện thoại qua điệu. Một bên khác ở huyện ủy đại viện đi ra ngoài, Trịnh Đào cũng không có lái xe, cũng không có tìm bất luận kẻ nào đi theo hắn, bởi vì hắn lúc này tại Chiêu Dương huyện đã sớm không có thể tin tưởng người, hắn chỉ có thể tự mình chạy tới địa điểm ước định. Hắn không nhìn thấy ngay tại hắn cách đó không xa có một chiếc xe màu đen, tại hắn tại phía sau hắn thật chặt đi theo. Người lái xe nhìn chằm chằm vào bốn phía, khi quan sát được một chỗ không người xó xỉnh, hắn một cước chân ga vọt tới cách đó không xa Trịnh Đào. Trịnh Đào cũng coi như linh mẫn, tại phát hiện không đúng sau nhanh chóng né tránh. Làm người hài lòng phản ứng lại nhanh, như thế nào lại có xe nhanh? Phanh! Xe dùng tốc độ cực nhanh đụng vào Trịnh Đào. Khi người lái xe nhìn thấy Trịnh Đào bị đụng bay sau khi rời khỏi đây, vốn là nghĩ tiếp xem, nhưng lại tại lúc này, cách đó không xa tòa nhà dân cư bởi vì động tĩnh quá lớn, mở đèn muốn nhìn một chút tình huống, hắn chỉ có thể tự mình thoát đi. Trên đất Trịnh Đào tại bị xe đụng vào một khắc này, ý thức cũng trở nên mơ hồ, bất quá hắn đã biết đây là ai muốn hắn chết. Ngươi không có việc gì chứ? Một bên tòa nhà dân cư bên trong một đôi vợ chồng chạy xuống, trong đó nam tính nhìn thấy Trịnh Đào sau, đội vàng đem hắn đỡ dậy, đồng thời để thê tử bấm cấp cứu điện thoại. Giúp ta nói cho huyện ủy Dương bí thư, dưới giường của ta có mấy phần văn kiện, để cho hắn xem. Có lẽ là người sắp chết lời nói cũng thiện, Trịnh Đào bắt được nam nhân kia cánh tay, dùng hết khí lực cuối cùng đạo. Dương bí thư, xin lỗi, ta không biết ta. Uy. Nam tử kia lung lay Trịnh Đào, phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể bất đắc dĩ đem Trịnh Đào thả xuống. Rất nhanh xe cứu thương liền đi tới địa điểm xảy ra chuyện, khi biết Trịnh Đào thân phận không rõ sau, nhân viên cứu cấp liền để vợ chồng hai người cùng hắn cùng đi, nguyên bản vợ chồng hai người là không muốn đi. Dù sao Trịnh Đào thân phận không rõ, nói không chừng đến bệnh viện, còn muốn bọn hắn trả tiền, như thế nào nguyện ý đi. Cuối cùng vẫn là nam nhân kia nhớ tới Trịnh Đào sau cùng giao phó, lúc này mới lên xe. Chương 130, Trịnh Đào cái chết 2 chương 130, Trịnh Đào cái chết 2 lúc nửa đêm, Dương Vân Phong đã ngủ, điện thoại reo lên của hắn, Dương Vân Phong xem xét là huyện cục cục trưởng Trình Viễn liền tiếp tới. Uy, bí thư, không xong, chính chủ tịch huyện xảy ra tai nạn xe cộ, sợ là không được. Cái gì? Nghe thấy tin tức này, Dương Vân Phong cũng bị giật mình tỉnh giấc, một mặt không thể tưởng tượng nổi xác định. Buổi tối hôm nay 9 giờ, tại trong mới rộng lớn đạo một chỗ ngóc ngách, chính chủ tịch huyện xảy ra tai nạn xe cộ, đang ở bệnh viện bên kia cứu giúp. Người thông chi tất cả huyện ủy thường ủy, ta lập tức chạy tới. Dương Vân Phong vừa nói chuyện, một bên thật nhanh mặc quần áo, sau đó liền nhanh chóng đi ra cửa. Bệnh viện huyện phòng cấp cứu bên ngoài, Chiêu Dương hơn 10 vị thường ủy đã toàn bộ đến đông đủ, đều đang khẩn trương nhìn xem phòng cấp cứu. Tất cả mọi người đều biết rõ, một vị huyện trưởng tại trước xảy ra tai nạn xe cộ ý vị như thế nào, sợ là người ở chỗ này đều có phiền phức. Đặc biệt là cùng Trịnh Đào quan hệ không tốt Dương Vân Phong, sợ là phải giống như hắn bị tập kích thời điểm Trịnh Đào, trở thành người hiểm nghi lớn nhất. Dương bí thư, vị tiên sinh này có chuyện muốn cho ngươi nói. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, Tiền Phỉ mang theo vị kia tiễn đưa Trịnh Đào tới bệnh viện Nam Tử tới. Ngươi tốt, ta là Dương Vân Phong. Dương Vân Phong mặt không thay đổi cùng vị kia nam nhân nắm tay. Hắn tâm tình bây giờ kỳ thực cũng không tốt, hắn mặc dù cùng Trịnh Đào có mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới Trịnh Đào đi chết, bây giờ Trịnh Đào dáng vẻ, để cho tâm tình của hắn rất là trầm trọng. Ngươi chính là Dương bí thư? Nam tử kia nhìn xem Dương Vân Phong cái kia trương trẻ tuổi khuôn mặt, trong lòng có chút chần chờ, dù sao hắn vừa rồi đã biết xảy ra tai nạn xe cộ cái vị kia là huyện trưởng, đây chẳng phải là nói rõ, muốn tìm Dương bí thư tối thiểu nhất so huyện trưởng cấp bậc cao, Dương Vân Phong dáng vẻ nơi đó giống quá lớn. Ta nghĩ chắc là a. Người kia tại trước khi hôn mê nói hắn dưới giường có mấy phần văn kiện, cho ngươi đi lấy. Nghe thấy lời này Dương Vân Phong lông mày nhíu một cái, sau đó nhìn về phía mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt tại huyện kỷ ủy Trần Thắng trên thân dừng lại. Trần thư ký, ngươi bồi ta đi một chuyến. Cũng tốt. Trần Thắng nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, ngược lại là không có cự tuyệt, gật gật đầu đáp ứng. Bọn họ cũng đều biết, Trịnh Đào tất nhiên lưu lại đồ vật gì, hơn nữa khả năng lớn nhất là liên lụy tới một chút quan viên, từ hắn cái này huyện kỷ ủy thư ký cùng đi, cũng coi như làm chứng. Sau đó hai người liền lái xe chạy tới văn phòng huyện ủy. Trong bệnh viện văn phòng huyện ủy không xa, bọn hắn bất quá vài phút liền đuổi tới. Có người đến qua. Hai người tiến vào số 2 viện sau, Trần Thắng nhìn xem bị người vượt qua gian phòng, sắc mặt cũng là biến đổi. Hai người liếc nhau, nhanh chóng hướng về Trịnh Đào cư trú gian phòng chạy tới. Có thể sau khi vào cửa, trong phòng cũng là một bức bị người vượt qua vết tích. Dương Vân Phong đi đến bên giường túi đầu nhìn về phía dưới giường, đáng tiếc là phía dưới dấu tuyết. Văn phòng huyện ủy có camera, còn có thể đem văn phòng huyện ủy bảo an gọi tới hỏi một chút. Trần Thắng nhìn thấy Dương Vân Phong động tác, liền biết hắn cũng không tìm được gì, suy nghĩ một cái biện pháp khác. Dương Vân Phong gọi điện thoại cho Ngô Thiên, để cho Ngô Thiên tìm phụ trách văn phòng huyện ủy người tới sau, hắn quay người dùng sức nâng lên trước mặt giường. Chờ đã, phía dưới có cái gì? Trần Thắng vừa quay đầu liền trông thấy ván giường phía dưới văn kiện, nhanh chóng đưa tay đem văn kiện cầm lấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có nhìn, cửa ra vào liền đi tới mấy người. Dương bí thư, Trần thư ký, các ngươi tìm ta. Người tới chính là phụ trách huyện ủy đại viện văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm Bạch Nhất Phỉ, còn có hai bảo vệ. Ta muốn hỏi một chút hôm nay Trịnh chủ tịch huyện là lúc nào đi ra, hắn sau khi đi ra ngoài còn có nhân đi vào số 2 viện. Dương Vân Phong nhìn về phía cái kia hai bảo vệ hỏi thăm. Trịnh chủ tịch huyện là ước chừng là 9 giờ ra văn phòng huyện ủy, từ đó về sau chỉ có một người đi vào. Ai? Hắn bảo mẫu Trần Mụ. Đem Trần Mụ tìm ra. Nghe thấy cái này duy nhất tên, Dương Vân Phong lập tức mở miệng. Hảo. Bạch Nhất Phỉ gật gật đầu, sau đó liền đi gọi điện thoại. Dương Vân Phong hai người nhưng là dừng lại nhìn tìm được văn kiện. Cái này, đây là đoạn thời gian trước Tống lão người. Trần Thắng lần trước là phụ trách Tống lão vụ án một nhân viên trong, tự nhiên rất dễ dàng nhận ra cái này mấy phần văn kiện đến từ nơi nào. Theo ta được biết, Tống lão bị xử bắn phía trước, chính chủ tịch huyện đi gặp qua hắn. Trông thấy cái này mấy phần văn kiện, Dương Vân Phong cũng biết rõ những này là Trịnh Đào từ Tống Lao nơi đó lấy được. Những văn kiện này có chút kỳ quái. Trần Thắng xem xong văn kiện sau, có chút không hiểu nhìn về phía Dương Vân Phong. Phía trên này liên lụy đến người cơ hồ cũng là cái khác thị huyện quan biên, về chúng ta Chiêu Dương huyện và Bình An thành phố người cơ hồ không có, cái này có chút không thực tế. Trần Thắng đem văn kiện nghiêm túc nhìn một lần sau mở miệng nói ra chính mình không hiểu. Phải biết, bọn hắn ở đây mới là Tống Lao đại bản doanh, bọn hắn cũng không tin tưởng Tống Lao trên danh sách không có người bên này, lại nói bây giờ trong thành phố đối với Trịnh Đào thảo luận, rất rõ ràng có một cố lực lượng tại ra sức bảo vệ. Không nói những cái khác, liền thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Tống Chiêu vốn liền rất kỳ quái. Tại trong tỉnh tiền thành công rõ ràng sẽ không bảo đảm Trịnh Đào về sau, hắn vẫn như cũ ủng hộ, đây không phải đắc tội chính mình chỗ dựa sao? Tại không có tuyệt đối dưới lợi ích, Tống Chiêu sinh bằng cái gì làm như vậy? Xem ra, vẫn có đồ vật bị người cầm đi. Dương Vân Phong tự nhiên cũng biết điểm này, đối phương tất nhiên đi tới Trịnh Đào chỗ ở, vậy dĩ nhiên sẽ không tay không mà về. Phải biết, đây chính là Chiêu Dương huyện văn phòng huyện ủy, tới này cái địa phương siêu đồ vật cũng không là bình thường mạo hiểm, đồng thời cũng nói, đối phương chính là an bài đụng Trịnh Đào người, dù sao dám dạng này lận, không sợ Trịnh Đào phát hiện, vậy tất nhiên là có nắm chắc, hắn không về được. Ngay lúc này, ra ngoài gọi điện thoại tìm người trắng nhất phỉ đi đến. Dương Bí Thư vừa nhận được tin tức, Trần Mụ xảy ra tai nạn xe cộ, chết tại chỗ. Cái gì? Trần Thắng nghe thấy lời này chấn kinh đến mở miệng. Dương Vân Phong sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, rõ ràng đối phương phải làm pháp, để cho hắn rất là phẫn nộ. Để cho Trình cục cha, coi như đem Chiêu Dương huyện lật lại, cũng phải cấp ta trả rõ ràng. Dương Vân Phong gần từng chữ phải mở miệng. Hảo, ta đi cùng Trình cục liên hệ. Trắng Nhất Phỉ nghe thấy lời này, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng lần nữa đi ra ngoài. Lá gan của bọn hắn cũng quá lớn. Trần Thắng nhìn xem sắc mặt âm trầm Dương Vân Phong, bất mãn mở miệng. Hảo một cái giết người diệt khẩu. Hai người bọn họ đều biết, đây là đối phương cố ý, dù sao người bình thường là vào không được văn phòng huyện ủy. Trần Mụ là một cái duy nhất đi vào không sẽ chọc cho người nhìn chăm chăm người, khi nàng cầm tới những người kia muốn đổ vật sau, đương nhiên sẽ không để cho nàng sống sót. Ngay lúc này, Dương Vân Phong điện thoại reo lên, khi hắn nhận lấy điện thoại nghe xong nội dung sau, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Dương Bí Thư có tin tức không? Trần Thắng nhìn xem cúp điện thoại Dương Vân Phong hỏi thăm. Trịnh chủ tịch huyện không có cấp cứu lại được, đã qua đời. Nghe thấy tin tức này, vô luận là Dương Vân Phong vẫn là Trần Thắng tâm tình đều rất nặng nề, dù sao đó là một cái người sống sơ sơ. Xế chiều hôm nay còn tại cùng một chỗ người nói chuyện, bất quá mấy giờ, người liền không có ở đây. Chương 131, dội nước bẩn một chương 131, dội nước bẩn một vẫn là Bình An thị chỗ kia ẩn bí chi địa, Trần Cương Sinh, Trương Thành Dương Tống Chiêu Sinh ba người lần nữa tụ tập. Đây là lấy được tư liệu, các ngươi tất cả xem một chút có hay không thiếu. Trần Cương Sinh lấy ra hai phần văn kiện đưa cho hai người khác. Hai người trông thấy văn kiện sau, nhanh chóng nhận lấy, cẩn thận nhìn lại. Khi gần từng chữ so sánh sau, hai người mới thở dài một hơi, nhưng Trần Cương Sinh phía dưới câu nói lại làm cho hai người đổi sắc mặt. Có chuyện xin lỗi hai vị, người ta phái đi có tâm tư khác, đem những văn kiện này tự mình lưu lại một phần. Trần thư ký, ngươi đang nói đùa chứ? Nghe thấy lời này hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thần sắc, Tống Chiêu Sinh càng là một mặt nghiêm túc mở miệng. Ai, thật sự xin lỗi, là ta ngự hạ không nghiêm. Trần Cương Sinh lại là một mặt xin lỗi nhìn xem hai người, chỉ bất quá hắn trong mắt tham lam lại bại lộ ý tưởng chân thật của hắn. Hắn nói là nửa thật nửa giả, tư liệu đích xác bị người lưu lại một phần là thật sự, bị thủ hạ lấy được là giả. Chân thực nguyên nhân là, hắn khi biết hai người tư liệu sau, trong lòng có ý nghĩ. Bởi vì hắn biết lưu lại những tài liệu này, hai vị này thị ủy thường ủy về sau liền muốn duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại thêm bản thân hắn liền khống chế hai phiếu, hắn sẽ lập tức trở thành Bình An thị lớn nhất một cố lực lượng, liền bí thư mẹ cùng Diêm thị trưởng cũng không bằng hắn, tại như vậy dụ hoặc phía dưới, hắn làm ra quyết định này. Vậy chính là mình tự mình nắm chặt những tài liệu này, về phần tại sao không ngay từ đầu liền nói không lấy được, ngược lại muốn để hai người nhìn, đó là muốn nói cho hai người, tư liệu trong tay hắn, bằng không thì ai sẽ tin tưởng hắn. Hai người khác mặc dù tức giận, nhưng bây giờ chính bọn họ là thịt cá, Trần Cương Sinh giao đất. Vậy thì có cái gì biện pháp tốt? Đến nỗi có thể hay không giống Trịnh Đào, để cho Trần Cường Sinh cũng nói không được lời nói, bọn hắn cũng không có bản sự này. Trần thư ký, bây giờ Trịnh Đào hẳn phải chết, chúng ta muốn làm thế nào? Tống Chiêu Sinh phản ứng rất nhanh, tất nhiên hiện tại bọn hắn bị người cầm điểm yếu, tự nhiên là phải cải biến thái độ. Trịnh Đào sự tình, chúng ta nhất thiết phải đẩy đi ra, trước mấy ngày Chiêu Dương Dương Vân Phong không phải là bị tập kích sao? Trịnh Đào là người hiểm nghi lớn nhất, bây giờ Trịnh Đào chết, hắn hiểm nghi tự nhiên lớn nhất. Trần Cương Sinh tại động thủ phía trước liền đã nghĩ tới vấn đề này, mấy người bọn hắn ở trên ngoài sáng cùng Trịnh Đào quan hệ không lớn, chỉ cần mấy người bọn hắn chứng cứ vẫn tại trong tay mình, tội cũng sẽ không rơi vào trên người bọn họ. Nhưng Trịnh Đào cũng không phải bình thường người, một cái tại trước huyện trưởng chết, phía trên tất nhiên muốn tra một cái hiểu, cho đến lúc đó, bọn hắn cũng có khả năng bị điều tra ra, cho nên muốn cho người một mục tiêu, thay đổi vị trí tầm mắt mọi người. Dương Vân Phong không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Dương Vân Phong cùng Trịnh Đào cũng không đồng dạng, hắn ở trong thành phố ủng hộ rất kiên cố. Vô luận là bí thư mẹ vẫn là Diêm thị trưởng đều rất xem trọng hắn, sợ là rất khó đem sự tình rơi vào trên người hắn. So với Trần Cường Sinh, Tống Chiêu Sinh bởi vì cùng Dương Vân Phong vẫn luôn không đối phó, cho nên đối với Dương Vân Phong nhất là chú ý, đặc biệt là trong thành phố hai vị thái độ. Hắn phát hiện, hai vị này mặc dù trên mặt nổi không ủng hộ Dương Vân Phong, nhưng mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt, hai người này đều biết mở miệng, loại này bí ẩn ủng hộ, nếu là không chú ý người, thật đúng là nhìn không ra. Ha ha, các người biết ta như thế nào để cho người ta cầm tới phần tài liệu này sao? Trần Cường Sinh lắc lắc trong tay ba người tư liệu cười nói. Không phải Trịnh Đào người vũ em kia cầm sao? Đối với Trần Cường Sinh ăn bài, hai người cũng là biết đến, Trần Cường Sinh để cho người ta mua được Trịnh Đào bảo mẫu cầm tới tư liệu, đang để cho người xử lý sạch người vũ em kia, cũng là kế hoạch của bọn hắn. Không tệ, các ngươi như biết, người vũ em kia cùng Dương Vân Phong có quan hệ gì sao? A. Nghe thấy lời này hai người, trên mặt đều có nghi hoặc. Dù sao bọn họ cũng đều biết, Dương Vân Phong là người bên ngoài, người nhà đều không có ở đây bên này, lại nói nếu là người vũ em kia cùng Dương Vân Phong quan hệ thật sự rất gần mà nói, cũng không đến nỗi cho người ta làm bảo mẫu, Trịnh Đào lại không dám dùng cùng Dương Vân Phong quan hệ người thân cận. Ha ha, chuyện này vẫn là thư ký của ta Tống Dân nói cho ta biết, người vũ em kia tại nhiều năm trước đã từng được bệnh nặng, vừa vặn đụng phải lúc đó vẫn là Thái Bình trấn trưởng trấn Dương Vân Phong, đi qua Dương Vân Phong can thiệp, nàng mới có thể thuận lợi xuất viện, các ngươi nói một chút cái tầng quan hệ này, đủ không đủ để kéo Dương Vân Phong xuống nước. Trần Cương Sinh nói, trên mặt liền không nhịn được cao hứng. Hắn cảm thấy đây là trời ban cơ hội tốt, vừa vặn hắn muốn đối phó Trịnh Đào, liền biết được cái tin tức tốt này, để cho hết thảy đều hợp lý đẩy lên trên thân Dương Vân Phong. Đặc biệt là cuối cùng, hắn an bài xử lý xong cái kia Trần Mụ, để cho Dương Vân Phong muốn tìm mục tiêu cũng không tìm tới. Nếu như có thể chứng thực điểm này, cái kia Dương Vân Phong coi như giải 100 cái miệng đều nói không rõ ràng, Trương Thành Dương nghe thấy lời này, cũng không nhịn được cao hứng. Bọn hắn từ Trịnh Đào chết, vẫn lo lắng sự việc đã bại lộ, bây giờ có tốt dê thế tội, bọn hắn tự nhiên vui vẻ. Ta sợ, đến lúc đó bí thư Mễ cùng Diêm thị trưởng bên kia. So với Trương Thành Dương vui vẻ, Tống Chiêu Sinh lại không có tốt như vậy ý nghĩ. Hắn bởi vì cùng Dương Vân Phong không hợp nhau, âm thầm là điều tra qua Dương Vân Phong, mặc dù cũng không có tra được tin tức hữu dụng, nhưng hắn lúc nào cũng cảm thấy Dương Vân Phong sau lưng không tầm thường, cái này khiến hắn tại Dương Vân Phong trong chuyện có thận trọng tâm tính. Hơn nữa giống như hắn nói, coi như bọn hắn thật có thể đem hết thảy đẩy lên trên thân Dương Vân Phong, lại có thể thế nào, chỉ cần bí thư Mẹ cùng Diêm thị trưởng không tin, bọn hắn lại không bỏ ra nổi chứng cứ chân thật, Dương Vân Phong cũng sẽ không chuyện. Ta biết do ý của các ngươi, tại ta để cho người ta mua được Trần Mụ thời điểm, chính là lấy Dương Vân Phong danh nghĩa làm, cũng chính bởi vì cái này, cái kia Trần Mụ mới chịu đáp ứng. Bây giờ Trần Mụ chết, ngươi nói người nhà của nàng có thể hay không bỏ qua? Trần Cương Sinh một mặt đắc ý nói. Nghe thấy lời này hai người khác liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt chấn kinh, rõ ràng bọn hắn đều cảm thấy xem thường Trần Cương Sinh. Tống Bộ trưởng, ta nhớ được ngươi cùng thị ủy bộ tuyên truyền từng bộ trưởng là bạn tốt ta. Ngươi tìm nàng giúp một chút, đem loại này mơ hồ tin tức thả ra. Trần Cương Sinh mở miệng phân phó Tống Chiêu Sinh. Từng bộ trưởng là mét bí thư người, nàng sẽ không nghe ta. Tống Chiêu Sinh cười khổ lắc đầu. Bình An thị nguyên bản thế lực tối cường chính là sau lưng hắn tiền cùng tỉnh thành Bạch Gia. Nhưng theo Bạch Gia ngã xuống, Diêm thị trưởng đến, lại thêm chuyện này tiền cũng không ủng hộ, hắn có thể sử dụng sức mạnh cũng không nhiều, chớ nói chi là để cho một vị thị ủy thường ủy đi nói xấu một vị huyện ủy phó thư ký. Vậy thì dựa vào chúng ta chính mình. Trần Cương Sinh cũng không ngoại ý muốn Tống Chiêu Sinh không mời nổi người, dù sao tất cả mọi người không phải là đồ ngốc, dưới tình huống không lợi kỷ, tuyệt đối là không muốn tổn hại người. Hai người khác cũng là sắc mặt ngưng trọng gật đầu, rõ ràng bọn họ cũng đều biết, chuyện này nhất thiết phải rơi vào trên Dương Vân Phong đầu, coi như không có chứng minh thực tế, cũng phải có nhắn lại, cũng muốn để cho đại đa số người đều cảm thấy là Dương Vân Phong làm. Bởi vì cứ như vậy, chính bọn hắn liền an toàn. Chương 132, dội nước bẩn 2 chương 132, dội nước bẩn 2 vài ngày sau, chính đào tang lễ cũng không có đúng hạn cử hành, bởi vì một lời đồn đại tại toàn bộ Bình An thị lưu truyền. Đại khái ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là Trịnh Đào chết là Chiêu Dương huyện huyện ủy phó thư ký Dương Vân Phong làm. Đến nỗi là nguyên nhân tự nhiên là lần trước Dương Vân Phong bị tập kích, người giật dây chính là Trịnh Đào, Dương Vân Phong chính mình không có chứng cứ, lại sợ Trịnh Đào lần nữa hành động, liền tiên hạ thủ vi cường giết Trịnh Đào. Lời đồn đại này nguyên bản tin cũng không có nhiều người, nhưng theo Trần Mụ sự tình bị tuân ra, hơn nữa còn có Dương Vân Phong cùng Trần Mụ quan hệ, để cho lời đồn đại này có độ tin cậy tăng mạnh. Liền thành phố bên trong đều ngồi không yên. Cuối cùng phái ra thành phố kỷ ủy thư ký Giang Húc Dương dẫn đội, và ở Chiêu Dương khách sạn trà rõ vụ án này. Không qua sông Húc Dương cũng không có để cho Dương Vân Phong đi qua, mà là thấy Trịnh Đào thân nhân tìm hiểu tình hình. Dương Vân Phong văn phòng cũng tiến vào một người. Lão Phương, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Thái Bình trấn đảng ủy thư ký Phương Hách. Kỳ thực cái kia Trần Mụ vốn là Phương Hách tìm cho Dương Vân Phong bảo mẫu, chính là tại Thái Bình trấn trên đường mở sủi cảo quán người một nhà, bởi vì bọn hắn một nhà cảm nghiệm Dương Vân Phong đối bọn hắn trợ giúp, cho nên tại trong lúc vô tình nhận được Dương Vân Phong muốn bảo mẫu tin tức sau, liền đi ghi danh, hơn nữa được tuyển chọn. Còn không có tiến đưa, Dương Vân Phong liền đuổi kịp nhầm chủ tịch huyện lên xung đột, hơn nữa đánh rất tống lao thế lực. Về sau Trần Mụ đi tới huyện ủy sau, vừa vận đụng phải huyện ủy Tráng phó chủ nhiệm, lúc đó Bạch phó chủ nhiệm còn tưởng rằng Trần Mụ là Trịnh Đào bảo mẫu, liền đem Trần Mụ dẫn tới Trịnh Đào trước mặt. Lúc kia Trịnh Đào cũng không có bảo mẫu, liền đem Trần Mụ nhận lấy. Dương Vân Phong khi biết tình huống này sau, cũng không có lại nói cái gì, ai biết cuối cùng trời xui đất khiến, sẽ xuất hiện ở sự tình. Dương bí thư, thật sự xin lỗi, ta không biết sự tình sẽ tới một bước này. Bây giờ Phương Hách trong lòng hối hận muốn chết, nguyên bản hắn còn cảm thấy mình có thể cho Trịnh Đào đưa một thư ký cũng không tệ, ai biết cuối cùng không có ăn đến thịt dê ngược lại chọc một thân tao. Không nói những cái khác, nếu là Dương Vân Phong bởi vì chuyện này cầm xuống, hắn cũng liền đã mất đi tại trong huyện chỗ dựa, càng có thể đắc tội Dương Vân Phong, hắn có thể không đội sao? Ai, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Dương Vân Phong cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực hắn cũng không để ý chính mình trở thành cái gì người hiềm nghi, dù sao có làm hay không, chính hắn có thể không biết. Hắn cùng Trịnh Đào cũng không đồng dạng, hắn là Dương gia người, chính mình thân thúc thúc chính là Bắc Đông số 1, đừng nói không phải hắn làm, coi như thực sự là, lại có thể thế nào? Nhưng bởi vì việc này, để cho một cái người vô tội tử vong, liền để hắn rất là phẫn nộ, đối mặt sau người cũng có sát tâm. Còn có một việc, chính là Trần Mụ hai đứa con gái muốn gặp ngươi một lần. Quên đi thôi, bây giờ thấy ta, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, chúng ta thật sự có không đứng đắn quan hệ. Nhắc lên cái này, Dương Vân Phong liền càng thêm bất đắc dĩ, bởi vì trong đó một cái truyền ngôn, liền có hắn cùng Trần gia tỷ muội có quan hệ không minh bạch, lại thêm hắn bây giờ thế nhưng là đệ nhất người hiểm nghi, làm sao có thể gặp Trần gia người? Các nàng muốn ta tiện thể nhắn, chuyện này là một người trẻ tuổi lấy danh nghĩa của ngươi tìm các nàng mẫu thân. Danh nghĩa của ta? Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong hơi có chút kinh ngạc. Dù sao hắn cùng Trần gia có quan hệ sự tình, người biết cũng không nhiều, như thế nào lại cái kia đúng dịp lợi dụng đến điểm này? Hắn cái kia thời điểm chỉ là một cái trường trấn, đối với trong huyện mà nói, làm sao lại đem một cái trấn trưởng nho nhỏ để vào mắt, như thế nào lại đi chú ý hắn? Ngay lúc này, Nô Thiên đi đến, nói cho Dương Vân Phong kỷ ủy Giang thư ký đến, muốn nói với hắn lời nói. Phương Hách nghe thấy lời này, liền đứng dậy cáo từ, chỉ là tại hắn đi ra Dương Vân Phong văn phòng thời điểm, đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn đã cúi đầu xuống xem văn kiện Dương Vân Phong, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Phương Hách ra ngoài không lâu, Giang Húc Dương liền đi vào. Dương bí thư, thực sự là ngượng ngùng, quấy rầy người công tác. Đối với Dương Vân Phong, Giang Húc Dương cảm nhận cũng không tệ lắm, cũng không tin hắn có thể làm ra loại sự tình này, dù sao chỉ cần giải người đều biết rõ, Dương Vân Phong tiền đồ là bực nào rực rỡ, hắn làm sao sẽ đi làm loại này bị thiệt chính mình tiền đồ sự tình. Lại nói Trịnh Đào tập kích chuyện của hắn tại phía trước, liền xem như cái kẻ ngu đều hiểu, lúc này Trịnh Đào sẽ ra chuyện, Dương Vân Phong là người hiểm nghi lớn nhất, loại này chuyện giết người, chỉ cần có hiểm nghi, đối với Dương Vân Phong liền ảnh hưởng, hắn làm sao lại không biết. Cũng không tin tưởng là không tin, nên hỏi lời nói là muốn hỏi. Giang thư ký nói giỡn, cũng là vì việc làm, ngươi mời ngồi. Dương Vân Phong cũng không để ý bị tra hỏi, dù sao hắn đích xác có hiểm nghi, lại thêm lời đồn đại truyền đi giữa như vậy, không bị hỏi mới kỳ quái, không bị lấy tới khách sạn hỏi, Giang Húc Dương liền đã rất cho hắn mặt mũi. Ta muốn hỏi một chút ngươi đối với Trịnh Đào huyện trưởng cách nhìn. Không dối gạt Giang thư ký, ta cùng Trịnh Đào huyện trưởng quan hệ vẫn luôn không tính được, mặc dù hợp tác mấy tháng, nhưng chúng ta quan hệ qua lại là thật không nhiều. Đối với mình cùng Trịnh Đào quan hệ, hắn không có dấu giếm, hắn cũng không phải loại kia người đã chết liền giả dạng làm trước đó quan hệ người rất tốt, cái này ăn ngay nói thật mới là phối hợp thái độ. Nghe nói Dương bí thư trước mấy ngày xuống đất phương bị người tập kích, ngươi cảm thấy người tập kích ngươi là ai, hoặc giả thuyết là bị ai chỉ điểm? Tập kích ta người là Lý Gia thôn thôn dân, lúc đó bởi vì một vài vấn đề, phụ thân của hắn bị nhân khí đến, cảm xúc dưới sự kích động đối với ta động đao. Nhưng theo chúng ta bên này điều tra, người kia là Trịnh Đào huyện trưởng tài xế, đối với điểm này ngươi nhìn thế nào? Lúc đó trong huyện, thành phố đều đang đồn là Trịnh Đào huyện trưởng để cho tài xế ra tay, ta nghĩ Giang thư ký cũng nghe qua lời đồn đại này, bất quá ta không có cùng thái độ. Ta cùng Trịnh Đào huyện trưởng là có công việc bên trên mâu thuẫn, nhưng hắn còn đến nỗi tập kích ta, cho nên ta không tán đồng cái nhìn này. Đối với mình thái độ, Dương Vân Phong cũng không có giấu giếm, hắn vẫn luôn không cho rằng tập kích mình người là Trịnh Đào chỉ điểm, bởi vì căn bản không cần thiết tính chất, lại thêm khi đó Trịnh Đào đã mất đi chỗ dựa, hắn làm sao dám động Dương Vân Phong. Phải biết Trịnh Đào thế nhưng là một cái rất có dạ tâm người, hắn làm sao lại vì ra một hơi liên lụy chính mình nửa đời sau tiền đồ. Theo lý thuyết Dương bí thư cũng không cho rằng Trịnh Đào huyện trưởng sẽ cho người tập kích người phải không? Là. Nhưng bây giờ trong cả thị đều đang đồn, ngươi bị trả thù Trịnh Đào huyện trưởng, cho nên để cho người ta đụng chết hắn, đối với điểm này ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Chuyện này ta không biết, cũng không có cái gì muốn giải thích. Dương Vân Phong lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi cảm thấy, có người hay không sẽ làm chuyện như vậy? Nói đến ta bên này ngược lại có chút chứng cứ, là Trịnh Đào huyện trưởng xảy ra tai nạn xe cộ sau, để cho người ta nhắn cho ta, ta tại chỗ ở của hắn tìm được. Dương Vân Phong nói, liền từ trong bàn làm việc lấy ra từng phần văn kiện, những thứ này chính là từ Trịnh Đào dưới giường tìm được đồ vật. Hảo, chúng ta bên này sẽ nghiên cứu. Giang Húc Dương đại khái liếc mắt nhìn Dương Vân Phong cho tư liệu, liền đứng dậy cáo tử. Chương 133, bị cầm xuống. Chương 133, bị cầm xuống. Bình An thị chỗ kia ẩn bí chi địa, Trần Cương Sinh, Tống Chiêu Sinh, Trương Thành Dương ba người lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì bọn hắn thả ra tin tức cũng không có đưa đến trong tưởng tượng tác dụng, không chỉ như thế, bây giờ còn tin tức truyền ra, lúc đó Trịnh Đào qua đời, đã từng cho Dương Vân Phong lưu lại đồ vật. Nguyên bản bọn hắn tự nhiên là không tin, nhưng sát vách mấy cái thành phố đều có người bị cầm xuống, trong đó chứng cứ liên tựa hồ chính là đến từ Tống Lao bên kia. Cái này khiến bọn hắn rất là lo lắng, chỉ sợ Trịnh Đào thật sự có lưu hậu chiêu. Trần thư ký, người bên kia hỏi thăm như thế nào? Tống Chiêu Sinh nhìn về phía Trần Cường hỏi thăm. Theo tin tức xuất hiện, hắn cùng Trương Thành Dương đối với Trần Cường Sinh thái độ cũng có thay đổi, dù sao nếu là tư liệu tiết lộ, hoặc có lẽ là Trịnh Đào nơi đó còn có cái khác tư liệu, như vậy bọn hắn ngược lại muốn thế, hà tất cho Trần Cường Sinh mặt mũi. Ta để cho tìm được lúc đó Trịnh Đào tai nạn xe cộ lúc, cứu hắn cặp vợ chồng kia, Trịnh Đào trước khi chết đích xác lưu lại đồ vật, hơn nữa chỉ tên cho Dương Vân Phong. Bây giờ Trần Cường Sinh cũng không còn khi xưa dạ tâm, trong lòng chỉ có vô tận sợ hãi. Chớ nhìn hắn lúc giết người, tựa hồ cỡ nào tàn nhẫn, thật là muốn tới trên người mình, hắn cũng sẽ sợ. Ta cảm thấy hẳn là không tư liệu của chúng ta, bằng không thì sẽ không đến bây giờ còn không có ai tìm chúng ta. Trương Thành Dương nhìn xem liền Trần Cường Sinh đều có chút nạn lòng thoái trí, chỉ có thể nói ra một cái khác ý nghĩ. Kỳ thực hắn nói cũng không sai, dù sao bọn hắn mới là Bình An thị người, cũng là có khả năng nhất tổn thương Trịnh Đào người. Một khi có tư liệu của bọn hắn, mặc dù không đến mức trực tiếp bắt lấy bọn hắn, nhưng tìm bọn hắn nói chuyện là tối thiểu. Bí thư trưởng nói rất đúng, ta cũng giống vậy cảm thấy. Một bên Tống Chiêu Sinh cũng là nhận đồng gật gật đầu, bọn hắn hôm nay trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng mà tại trong lời nói còn phải cho đối phương động viên, miễn cho mấy người rối loạn trật cước. Ngay tại ba người đang thương nghị thời điểm, Trần Cường Sinh điện thoại đột nhiên vang lên. "Tống bí thư có cái gì chuyện gấp gáp sao?" "Bí thư, vừa lấy được tin tức, Dương Vân Phong bị chính thức mang đi đã điều tra." Điện thoại người bên kia chính là Trần Cường Sinh thư ký Tống Dân, từ dòng họ bên trên cũng có thể biết, hắn cũng là Tống gia tôn người, cũng chính là Tống lão nâng đỡ lên, bất quá tại Tống lão ngã xuống thời điểm, hắn cấp bậc không cao, lại thêm Tống lão bên kia không có bán đứng hắn, cho nên là vô sự. Cũng chính bởi vì hắn là Tống lão người, mới có thể nghe ngóng Tống lão bị cầm xuống thời điểm, một nguyên nhân trong đó chính là Trần Mụ một nhà kia, tự nhiên rất dễ dàng biết Dương Vân Phong cùng Trần gia từng có một lần quan hệ qua lại, đi qua hắn gia công cùng phụ lên, mới có thể để cho Trần Cường Sinh cảm thấy dùng cái này có thể cầm xuống Dương Vân Phong. "Cái gì? Ngươi từ nơi nào lấy được tin tức?" Nghe thấy lời này Trần Cường Sinh lập tức kích động lên. "Trần thư ký, ngươi cũng biết ta cùng ban kỷ luật thanh tra Giang thư ký bí là bạn tốt, hôm nay ta hướng hắn nghe Dương Vân Phong sự tình, hắn nói với ta, trước mấy ngày xảy ra tai nạn xe cộ Trần Mụ hai đứa con gái tìm Giang thư ký, cáo chi là Dương Vân Phong phái người tìm các nàng mẫu thân, Giang thư ký vốn nhờ này chính thức chuyển gọi Dương Vân Phong tra hỏi." Bên kia Tống Minh cũng rất là kích động, cho tới nay hắn đều muốn cho Tống lao báo thủ, bây giờ cuối cùng có cơ hội, hắn tự nhiên là kích động. "Hảo, hảo, tiểu Tống, ngươi là công." Trần Cường Sinh bình phục tâm tình kích động của mình, hướng về phía đầu bên kia điện thoại đạo: "Bí thư, đây đều là ta phải làm." Tống Dân một mặt đắc ý nói. Nguyên bản Tống Dân là không thể nào đem Trần Cường Sinh để ở trong mắt, bởi vì hắn không chỉ là Tống lão nâng đỡ người, hắn vẫn là Tống lão tôn tử, chỉ bất quá hắn phụ thân là con tư sinh, đi tạc Tống gia thôn thôn dân danh nghĩa, nhờ vậy mới không có bị cầm xuống. Nhưng theo Tống lão ngã xuống, núi rửa của hắn liền biến thành Trần Cường Sinh, tự nhiên muốn đối với Trần Cường Sinh tôn trọng. "Hảo, tiểu Tống, ngươi tiếp tục tìm hiểu, ta cho Giang thư ký gọi điện thoại hỏi một chút tình huống cụ thể." Trần Cường Sinh sau đó liền cúp xong điện thoại. "Trần thư ký." Hai người khác cũng nghe thấy điện thoại, tự nhiên là gương mặt hiếu kỳ. "Ha ha, vừa nhận được tin tức, Dương Vân Phong bị truyền gọi nói chuyện." Trần Cường Sinh ngăn chặn kích động trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt là không giấu được. Bởi vì bọn hắn đều hiểu truyền gọi ý tứ, đó là bị cầm xuống dấu hiệu. "Bí thư Mễ cùng Diêm thị trưởng không phải để cho thận trọng sao?" Tống Chiêu Sinh nghe thấy lời này lông mày lại là nhíu một cái, bởi vì tại trước mấy ngày truyền ngôn hung nhất thời điểm, chính là hai vị này đứng ra nói chuyện, ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là không có chứng cứ tình huống phía dưới, không nên tùy tiện đoan đuổi người. Tại hai vị này áp lực dưới, Giang thư ký không có khả năng không để ý tới. "Bí thư trưởng." Trần Cường Sinh cũng cảm thấy nói có đạo lý, liền đem ánh mắt nhìn về phía Trương Thành Dương. Nguyên bản Trương Thành Dương cũng không phải bọn hắn người, mà là ủng hộ Mét bí thư, cái này cũng là bình thường hiện tượng, dù sao hắn là thị ủy bí thư trưởng, nếu là không ủng hộ thị ủy thư ký, vậy hắn liền có thể về nhà. Cho nên cũng chỉ có hắn có thể hỏi tham gia tin tức. Hảo, Trương Thành Dương gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. "Bí thư Mễ, ngươi nghỉ ngơi sao?" "Còn không có, bí thư trưởng có chuyện gì không?" "Là như vậy, nghe nói Chiêu Dương huyện Dương bí thư bị chuyển gọi điều tra, không biết ta nhóm bên này muốn hay không phát thông cáo." "Tạm thời vẫn là không cần, chờ đợi xem kết quả." "Bí thư Mễ là như vậy, Tổng bộ trưởng gọi điện thoại cho ta, hắn hy vọng hiểu một chút tình huống, cũng tốt chuẩn bị sớm Trương Dương Thành cùng Mét bí thư điện thoại mở chính là miễn đề, hai người khác đều có thể nghe ra bí thư Mễ đây là không muốn nói, cho nên bày ra Tống Chiêu Sinh vị này tổ chức bộ trưởng, ý tứ cũng rất rõ ràng." "Ừm, như vậy đi, để cho Tổng bộ trưởng nơi đó có thể tìm người chọn lựa trước tiên chuẩn bị." Bên kia bí thư Mễ dường như là suy tư một chút, cấp ra một cái ý kiến. "Tốt lắm, ta đi cùng Tống bộ trưởng nói." "Hảo." Sau đó điện thoại liền bị quay điệu, ba người cũng là liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt vẻ cao hứng. Rõ ràng Mét bí thư lời nói rất rõ ràng, đó chính là Dương Vân Phong sợ là khó khăn. "Ta còn tưởng rằng Dương Vân Phong lực lượng sau lưng rất cường đại đâu, không nghĩ tới cũng là như vậy." Tống Chiêu Sinh một mặt ý cười mở miệng. Nói thật, hắn đối với Dương Vân Phong là từng có ngờ vực vô căn cứ, dù sao bây giờ Bắc Đông vị kia đại lão nhưng chính là họ Dương, hắn cũng phát động mình tại tỉnh thành thời điểm nhân mạch, nhưng hắn tại tỉnh thành thời điểm nhân mạch cũng chưa có đến loại kia cấp bậc, hắn có thể tiếp xúc đến cấp bậc cao nhất người chính là Tiền Thành Công, nhưng Tiền Thành Công lại không thể cùng hắn nói rõ. Bây giờ Dương Vân Phong bị lộng đến loại kết cục này, như vậy hắn ngờ vực vô căn cứ tự nhiên là sai lầm, dù sao vị kia đại lão muốn thực sự là Dương Vân Phong người sau lưng, bọn hắn điểm ấy động tác, tại nhân gia trong mắt bất quá nói đùa mà thôi. Đừng nói bọn hắn oan uổng Dương Vân Phong, coi như thật là Dương Vân Phong làm, có vị kia đại lão trèo trống, cũng biết bình an vô sự. "Ha ha, vậy chúng ta liền nâng chén, cảm tạ Dương bí thư vì chúng ta cả đạo." Trần Cường Sinh cầm lấy ly rượu trước mặt nhìn về phía hai người cười nói. Sau đó ba người đem chén rượu đụng nhau, ba người trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười. Chương 134, dẫn xả xuất động một chương 134, dẫn xả xuất động một chiêu Dương thị kỷ bị làm việc trong nhà khách, Bình An thị vị trí thứ 4 đại nhân vật toàn bộ thể tiểu. Bây giờ bốn vị này thần sắc đều không là bình thường kém, bởi vì tại một giờ phía trước, bọn hắn nhận được Bắc Đông số 1 Dương Phú Quốc điện thoại, mặc dù lấy Dương Phú Quốc thân phận, sẽ không thật sự phê bình bọn hắn cái gì, chỉ là hỏi một chút Dương Vân Phong bị Vu Ham sự tình. Nhưng đã để bốn người cảm nhận được áp lực vô tận, loại kia tựa như lúc nào cũng sẽ bị đưa lên hình đài áp lực, để cho bốn người có một loại cảm giác hít thở không thông, đây chính là Dương Phú Quốc tại Bắc Đông cấp cho người bên ngoài áp lực, cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Đặc biệt là theo Tề gia rơi đài, Dương Phú Quốc tại Bắc Đông địa vị căn bản vốn không có thể dung chuyện. "Mấy vị, các ngươi nhìn thế nào?" Bình An thị thị ủy bí thư Mễ nhìn về phía mấy người tại chỗ có chút bất đắc dĩ nói. Dương bí thư lời đã nói rất rõ ràng, chúng ta vẫn là dựa theo hắn ý tứ xử lý a. Thị trưởng Diêm Lâm đồng dạng gương mặt bất đắc dĩ, trong lòng của nàng kỳ thực so bí thư Mễ càng thêm hoảng, dù sao bí thư Mễ là tỉnh trưởng người, coi như thật sự có một số chuyện, tỉnh trưởng tất nhiên sẽ bảo đảm hắn. Nhưng nàng không giống nhau, nàng tới Bình An thị vốn là được an bài trông nom Dương Vân Phong, bây giờ Dương Vân Phong tại toàn bộ Bình An thị danh tiếng, nàng cái này trông nom người tự nhiên không hợp cách, coi như Dương Phú Quốc ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng có thể hay không đối với nàng có ý tưởng, vậy coi như không nói chính xác. Mà đối với nàng tới nói, chỉ cần Dương Phú Quốc trong lòng đối với nàng, dù là có một tí ý nghĩ, cũng là cấp hai nạn. Cho nên bây giờ nàng, đừng nói Dương Vân Phong có phải thật vậy hay không giết chết Trịnh Đào, coi như thật sự làm, nàng cũng muốn liều mạng đem hết toàn lực bảo trụ. Bây giờ Chiêu Dương huyện Dương Vân Phong cơ hồ bị tất cả mọi người cho rằng là sát hại Trịnh Đào hung thủ, chúng ta không thể không nhìn dân ý a. Cùng Diêm Lâm ý kiến không giống nhau chính là thị ủy phó thư ký, Bình An thị số 3 Trương Thần. Hắn cũng không phải không sợ Dương Phú Quốc mà là bên cạnh hắn mặt hai vị kia không giống nhau, hắn cũng không biết Dương Vân Phong cùng Dương Phú Quốc quan hệ, cho nên trong lòng hắn, Dương Phú Quốc cú điện thoại này cũng không nhất định muốn bảo đảm Dương Vân Phong, dù sao Dương Phú Quốc cũng chỉ hỏi một chút bản án. Để cho hắn cái này không biết hai người quan hệ chú nhàm, làm sao có thể xác định đây là muốn bảo đảm Dương Vân Phong. Lại thêm hắn nguyên là người của Bạch Gia, về sau Bạch Gia ngã xuống thời điểm, hắn không có tham dự Bạch Gia sự tình, mà được thả, nhưng cũng bởi vì cái tầng quan hệ này, trong lòng hắn đối với Dương Vân Phong ấn tượng không tốt. Mặc dù không đến mức đối phó, nhưng cũng sẽ không vì hắn nói chuyện. Cái gì dân ý? Nơi nào có cái gì cụ thể chứng cứ, chẳng qua là bảo sao hay vậy mà thôi. Diêm Lâm nghe thấy Trương Thần lời nói, sắc mặt lập tức biến đổi, trực tiếp mở miệng phản bác. Nàng cũng biết Trương Thần nói có đạo lý, nhưng đó là bởi vì bây giờ Trương Thần tại trong tỉnh không có đại lao ủng hộ, căn bản vốn không biết Dương Vân Phong thân phận, nàng lại không thể nói rõ. Nhưng nàng hiểu rõ một chút, đó chính là Dương Vân Phong nếu là tại Bình An thị ra một chút việc, đó đều là có khả năng thẳng tới chỗ cao nhất, thật cho đến lúc đó, bọn hắn Bình An thị có một cái tính một cái, đều chạy không thoát. Diêm thị trưởng, ngươi cũng không nên gấp, chúng ta đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Một bên bí thư Mễ nhìn xem trước mặt hai người muốn ầm ĩ lên, trực tiếp mở miệng cắt đứt đối thoại của hai người. Sau đó bí thư Mễ quay đầu nhìn về phía vẫn không có nói chuyện thành phố kỳ ủy thư ký Giang Húc Dương. Lao Giang, ngươi một mực phụ trách chuyện này, ngươi nói một chút ý kiến. Bí thư Mễ, chuyện này rất phiền phức, mọi người chúng ta đều biết, thành phố bên trong có nhân xâm cùng, nhưng chứng cứ lại bị người thanh lý sạch sẽ, ta dẫn người tại Chiêu Dương huyện chuyển vài ngày, cũng biết rất nhiều tình huống, một điểm manh mối cũng không có tìm được. Nghe thấy lời này Giang Húc Dương cười khổ lắc đầu. Cùng Chu Nham không giống nhau, Giang Húc Dương mặc dù không thể nào tin tưởng Dương Vân Phong lai lịch, nhưng lần trước hắn bộ hạ cũ thị kỷ ủy phó thư ký Kim Chính Dương bởi vì điều tra Dương Vân Phong bị cầm xuống sự tình còn rõ ràng trong mắt, bây giờ tăng thêm Dương Phú Quốc vị đại lão này vô duyên vô cớ tới chú ý một cái huyện sự tình, hắn cũng có thể đoán được một chút. Nhưng chính là bởi vì đoán được một chút, hắn mới phát giác được sự tình có làm. Hắn từ Dương Vân Phong nơi đó lấy được một chút tư liệu không giả, nhưng những tài liệu kia cũng là Bình An thị bên ngoài, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, nhiều nhất có thể để cho bọn hắn biết, thành phố bên trong có một cỗ lực lượng tồn tại mà thôi. Vậy cứ tiếp tục tra, coi như lật ra toàn bộ Bình An thị thiên cũng phải cấp ta tìm ra vấn đề. Bí thư Mễ cũng không đốc, hắn là Bình An thị ít có biết người lai lịch Dương Vân Phong, làm sao lại không rõ Dương Vân Phong sẽ ra chuyện kết quả, chỉ bất quá hắn so Diêm Lâm trầm ổn, gấp gáp cũng sẽ ở trong lòng, mặt ngoài là nhìn không ra cái gì. Ngay lúc này, mét bí thư thư ký đẩy cửa ra. Bí thư, thị trưởng, Chiêu Dương Dương bí thư đến. Nhanh chóng tỉnh. Bí thư Mễ nghe thấy tới là Dương Vân Phong, lập tức đứng lên nói chuyện đồng thời, bản thân hắn càng là hướng thẳng đến cửa ra vào đi đến. Bí thư Mễ, thực sự là xin lỗi, cho mấy vị lãnh đạo thêm phiền toái. Dương Vân Phong nhìn thấy mét bí thư thân ảnh, cũng là bước nhanh về phía trước đạo. Dương bí thư, hẳn là chúng ta không đúng, nhờ ngươi có khấu nhiễu. Bí thư Mễ một mặt xin lỗi hướng về phía Dương Vân Phong đạo. Một mực chú ý hai người Trương Thần, trông thấy tràng cảnh này, trong lòng cũng là kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện mình tựa hồ đối với Dương Vân Phong cũng không hiểu rõ, hắn trước đó sở dĩ cảm thấy Dương Vân Phong lai lịch không lớn, đó là bởi vì Dương Vân Phong điều nhiệm vẫn là Bạch Gia để cho hắn cho làm, hắn cảm thấy nếu là Dương Vân Phong lai lịch rất lớn, cũng sẽ không để hắn đi làm. Nhưng hôm nay chẳng diện, đặc biệt là bí thư Mễ bộ kia mình mới là cấp dưới bộ dáng, để cho hắn đối với Dương Vân Phong thân phận có không giống nhau phỏng đoán. Ai, đây đều là một chút phần tử ngoài vòng luật pháp âm mưu, cùng mấy vị lãnh đạo có quan hệ gì? Dương Vân Phong nghe thấy lời này, mở miệng cười biểu thị cùng mấy người không có quan hệ. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, bí thư Mễ cùng Diêm thị trưởng cũng là thở dài một hơi, bọn hắn thật là sợ, bởi vì việc này chọc giận Dương Vân Phong, đến lúc đó hai người bọn họ nhất định chịu không nổi. Dương bí thư, ngươi tới là? Mấy người sau khi ngồi xuống, bí thư Mễ hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Ta đây không phải đến từ ném lưới sao? A, là như vậy, việc này không phải có người hy vọng đẩy tại trên người của ta sao? Vậy chúng ta liền đến một cái tương kế tự kế, thả ra ta bị ban kỷ luật thanh tra nói chuyện tin tức, sau đó đang thả ra một chút chúng ta thu được chứng cứ khác, đang điều tra, để cho bọn hắn tự loạn trận cước. Dương Vân Phong nói ra kế hoạch của mình. Bây giờ bọn hắn cũng không biết Bình An thị ai động chỉnh đạo, bên kia nếu là bất động, bọn hắn muốn tìm được thiếu sót sợ là không dễ dàng, chẳng bằng để cho bọn hắn cảm thấy sự tình sắp hiểu rõ, buông lòng cảnh giác, sau đó tuôn ra chứng cứ, bọn hắn tất nhiên muốn tiêu hủy, cứ như vậy cũng có thể trảo cái tại chỗ. Hảo, chúng ta liền đi. Bí thư Mễ cũng không để ý Dương Vân Phong nói có đạo lý hay không, trực tiếp đáp ứng. Không cần làm phiền chư vị lãnh đạo, ta bên này sẽ an bài. Cũng tốt. Nghe thấy Dương Vân Phong nói có sắp xếp, mép bí thư trên mặt đều mang cười khổ, rõ ràng bọn hắn Bình An thị, thậm chí bao gồm 4 người bọn họ, Dương Vân Phong cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng bọn hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chương 135, dẫn xả xuất động 2 chương 135, dẫn xả xuất động 2 theo Dương Vân Phong bị nói chuyện, hơn nữa bị lưu lại nhà khách tin tức truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều cho là sự tình sắp lúc kết thúc, đột nhiên một đầu tin tức truyền vào phải biết người lỗ thai. Đó chính là cùng Trịnh Đào tại cùng một đêm xảy ra tai nạn xe cộ Trần Mụ hai đứa con gái, thật giống như biết thứ gì bí mật, mặc dù không có nói rõ là cái gì, nhưng mấy cái tham dự tiến người bên trong này lại ngồi không yên. Thái Bình trấn một nhà sủi cảo cửa hàng đằng sau, một bộ quan tài đặt ở chỗ đó, hai nữ tử quỳ gối quan tài phía trước khóc giống. Nơi này chính là Trần Mụ nhà, mà quan tài phía trước chính là Trần gia tỉ muội. Nguyên bản Trần Mụ nguyên nhân cái chết vì có điểm đáng ngờ, là không cho phép bây giờ hạ táng, nhưng hôm nay sáng sớm, đột nhiên có người chuyển lời, để các nàng đi kéo người, cho nên hôm nay quan tài mới có thể để ở chỗ này. Ngay tại các nàng cách đó không xa, một người trẻ tuổi đang khoái ý nhìn xem các nàng. Hắn chính là Tống Dân, Tống Lao Tôn Tử. Hắn thấy, cũng là bởi vì Trần gia đem bọn hắn làm được sự tình nói cho Dương Vân Phong, cuối cùng Tống Lao mới ngã, cho nên trong lòng của hắn, Trần gia người đều đang chết. Tống Bí Thư, chút chuyện nhỏ này ngươi tại sao còn tự thân tới? Tống Dân vừa ngồi xuống không lâu, một cái cảnh sát bộ dáng trung niên nhân đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm. Thương đôn trưởng, sự tình trai như thế nào? Tống Dân đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết, chính mình là đến xem Trần gia thảm trạng, chỉ có thể nói qua chủ đề khác. Ta âm thầm hỏi qua, nhưng các nàng cũng không nói gì. Cái kia thường đồn trưởng lắc đầu. Bốn phía có người hay không chú ý bên này? Ta để cho người ta điều tra, không có ai. Vậy các ngươi đi qua, coi như bức cũng muốn biết các nàng cái gọi là bí mật. Đây có phải hay không là? Thường đồn trưởng nghe thấy lời này, có chút không muốn mở miệng. Thường đồn trưởng, ngươi không phải vẫn muốn rời đi Thái Bình trấn sao? Chuyện này làm tốt, ta để cho cục thành phố đem ngươi điều tới. Tống Dân tự nhiên biết muốn để người làm việc tất nhiên muốn cho ít lợi ích. Vị này thường đồn trưởng chính là Thái Bình trấn đồn công an sở trưởng Thường Biêm, trước đó Dương Vân Phong ở thời điểm, hắn chính là ngông như người, hơn nữa cùng Dương Vân Phong bởi vì một ít chuyện từng có mâu thuẫn, mặc dù Dương Vân Phong bản thân chưa bao giờ đem những chuyện kia để ở trong lòng, cũng không có bởi vì chính mình thượng vị liền trả thù hắn. Nhưng đối với Thường Biêm bản thân tới nói trong lòng tự nhiên là sợ, nhưng mà núi rửa của hắn ngông như, bây giờ đã là Dương Vân Phong người ủng hộ, làm sao lại vì hắn mà đi cùng Dương Vân Phong lên mâu thuẫn? Chính là bởi vì điểm này, hắn nhất định phải một lần nữa tìm chỗ dựa. Ngay lúc này, Tống Dân đến, với hắn mà nói quả thực là cơ hội trời cho nên hắn không chút do dự lại gần đi lên. Trước mấy ngày Trần Mụ sự tình, chính là đi qua hắn mới có thể thuận lợi áp dụng. Nhưng những ngày hắn tối đa chỉ là một cái đồng lõa, một khi chủ động tham dự vào, đến lúc đó sợ cũng không thoát thân được, cho nên hắn cũng không muốn làm. Tống Bí Thư, ta cảm thấy hai chị em gái các nàng cũng không biết cái gì, ngươi xem một chút người bên kia cũng nhiều, không cần thiết viên náo rất lớn, ngươi nói xem. Mặc dù Tống Dân cho hứa hẹn rất mê người, nhưng Thường Biêm vẫn cảm thấy không thể mạo hiểm. Ta nói Thường đồn trưởng, ngươi có phải hay không đốc? Các nàng mẹ đều là ngươi hỗ trợ xử lý đến, vẫn quan tâm đắc tội các nàng sao? Chẳng lẽ ngươi sợ các nàng đi tìm Dương Vân Phong? Ta cho ngươi biết ta, Dương Vân Phong đã bị thị kỷ ủy đã điều tra. Tống Dân nghe xong Thường Biêm lời nói, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp làm rõ quan hệ đồng thời, cũng nói cho hắn Dương Vân Phong bị ban kỷ luật thanh tra chuyện điều tra. Dương Bí Thư bị đã điều tra. Quả nhiên khi nghe thấy Dương Vân Phong bị điều tra, Thường Biêm sắc mặt tốt đẹp. Hắn không dám động Trần gia tỷ muội đích thật là bởi vì Dương Vân Phong, dù sao hai người này thế nhưng là cùng Dương Vân Phong có quan hệ, một khi xảy ra chuyện, Dương Vân Phong là có khả năng hỏi tới. Có đi hay không? Đi. Thường Biêm biết Dương Vân Phong bị cầm xuống sau, trong lòng e ngại cũng không có, khi dễ hai cái bình dân nữ hải, hắn thật đúng là không sợ cái gì. Sau đó Thường Viêm liền trực tiếp hướng về Trần gia thị bộ đi đến. Trần tiểu thư, có một chuyện, mời ngươi cùng ta trở về hiểu một chút tình huống. Thường Viêm nói chuyện, trong tay lấy ra một bộ vòng tay khác. Các ngươi làm sao lại đến, mẹ ta chết các ngươi cha không được, vì cái gì tìm chúng ta một mực tìm hiểu tình huống. Nghe thấy Thường Viêm lời nói, Trần Lệ Văn lập tức liền phát hỏa, nàng mặc dù đã lấy được Dương Vân Phong bên kia an bài, có thể mất đi mẫu thân đau đớn vẫn như cũ để cho nàng thương tâm, nói lên lời này ngược lại là có mấy phần chân thực. Trần tiểu thư, xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Thường Biêm nhìn xem trước mặt Trần Lệ Văn, trong lòng cũng có chút áy náy. Bởi vì một đêm kia cũng là bởi vì duyên cớ của hắn, cuối cùng mới đưa đến Trần Mụ tử vong. Lúc đó Trần Mụ xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không có lập tức tắt thở, là hắn lấy tra án danh nghĩa lãng phí tốt nhất cứu giúp thời gian, lúc này mới dẫn đến Trần Mụ trực tiếp tử vong. Bây giờ đối mặt Trần gia tỷ bộ chất vấn, hắn chỉ cần là cá nhân, đều sẽ có lòng áy náy. Đương nhiên cái này cái gọi là lòng áy náy, tại chính mình sắp lấy được lợi ích trước mặt, tối đa cũng liền ở trong lòng suy nghĩ một chút, ngoài miệng vẫn như cũ nói ra lạnh lùng lời nói. Ta không đi. Trần Lệ Văn đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt một mực tại bốn phía tìm kiếm, đáng tiếc là không nhìn thấy nàng hy vọng gặp người. Trần tiểu thư, mẫu thân ngươi chết liên lụy đến Trịnh chủ tịch huyện nguyên nhân cái chết, ngươi nhất thiết phải phối hợp chúng ta. Huyện trưởng mệnh chính là mệnh, mẫu thân của ta mệnh cũng không phải là mệnh, vì cái gì không có ai tới hỏi một chút mẫu thân của ta là thế nào chết? Đã các ngươi mặc kệ mẫu thân của ta chết, vậy ta tại sao muốn phối hợp các ngươi? Trần Lệ Văn tức giận quát to lên. Bên này vốn là đang làm tang sự, xung quanh người vốn là nhiều, Trần Lệ Văn cái này hét to, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, để cho Thường Viêm không dám cưỡng ép mang đi Trần Lệ Văn, chỉ có thể không ngừng cãi cọ. Nhưng Trần Lệ Văn tựa hồ cũng là quyết tâm, nói cái gì đều không đi. Bên kia đang quan sát tình huống là Tống Dân cũng thực sự không muốn chờ, liền lấy ra điện thoại gọi ra ngoài. Tống Bí Thư. Bên kia Thường Viêm nhìn thấy điện thoại, con mắt nhìn cách đó không xa một mắt mở miệng. Thương đồn trưởng ngươi đang làm cái gì, nhanh chóng giải quyết. Tống Dân khó chịu âm thanh từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến. Tống bí thư, bên này cũng là người, ta bây giờ không có biện pháp. Nghe thấy Tống Dân lời nói, Thường Viêm cũng là gương mặt bất đắc dĩ, bây giờ người nào không biết Trần Gia tỷ bội là người bị hại, lại thêm nhìn bên này người nhiều như thế, hắn nào dám cưỡng ép dẫn người đi. Thời gian của chúng ta không nhiều, đợi đến bên kia nhận được tin tức, chúng ta liền xong rồi, cái khác mặc kệ, hãy mở miệng của các nàng. Cái này, Thường Viêm bất đắc dĩ sau khi cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Trần Lệ Văn, đưa tay ra chuẩn bị cưỡng ép mang đi thời điểm, một đôi đại thủ nắm tay hắn đưa ra. Người là người nào? Thường Viêm nhìn xem nắm chặt của mình là một người trẻ tuổi, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Tỉnh Kỳ Bỉ. Người trẻ tuổi kia móc ra giấy tờ chứng minh sau, ánh mắt nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy một cái khác người trẻ tuổi đã khống chế Tống Dân. Chính là hắn tìm mẫu thân của ta. Chương 136, án cuối cùng một chương 136, án cuối cùng một Bình An thị kỷ ủy trong phòng thẩm vấn, Trần Cường Sinh, Tống Chiêu Sinh, Thành Dương lần nữa tụ tập. Tại nửa giờ trước, Trần Cường Sinh thư ký Tống Dân bị bắt, Chiêu Dương huyện huyện trưởng Trịnh Đào bản án triệt để rõ ràng, tại Trần Lệ Văn xác nhận, Tống Dân cũng là biện không thể biện, vì không làm chủ nữ bảo trụ mạng của mình, rất sung sướng bán rẻ ba người. Giang thư ký, ngươi đây là ý gì? Ba người chúng ta phạm lỗi gì? Cần phải trường hợp như vậy? Trần Cường Sinh mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định chất vấn phụ trách thẩm vấn hắn Giang Dương. Nửa tiếng trước, thư ký của ngươi Tống Dân đi Thái Bình trấn, muốn uy hiếp Trần gia tỷ muội, đã bị bắt được. Giang Húc Dương nhìn xem ba người, trong lòng cũng là một trận cảm khái. Phải biết, ba vị này đều là Bình An thị lão nhân, mấy lần dung chuyển cũng không có bị tác động đến, đặc biệt là Thành Dương đây chính là mét bí thư Tâm Phúc, bây giờ lại liên lụy tiến giết người bản án, giết còn là một vị huyện trưởng tại trước, này làm sao không khiến người ta thổ thức. Cái gì? Tiểu Tống sao có thể làm loại sự tình này? Tống Dân bị bắt lại, Trần Cường Sinh đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao hắn cũng không phải bình thường người, không có tuyệt đối chứng cứ. Giang Húc Dương là không dám động đến hắn, hắn cũng chỉ có thể chút đẩy trách nhiệm, cùng Tống Dân cắt chém, từ đó bảo toàn chính mình. Nhưng hắn làm hết thảy đều là ngươi chỉ điểm a. Đối với Trần Cường Sinh giảo biện, Giang Húc Dương cũng là nhìn xem hắn mở miệng cười. Giang thư ký, ta ngươi hiểu rõ, ta xưa nay đều cùng tội ác không đội trời chung, đời ta bắt bao nhiêu phần tử phạm tội, ta sao có thể làm chuyện như vậy? Trần Cường Sinh nghe thấy Tống Dân bán đứng chính mình, cũng không ngoài ý muốn, Tống Dân là mặt hàng gì hắn làm sao lại không biết? Hắn cũng biết Tống Dân xem thường hắn, chỉ có điều trước đó hắn lúc nào cũng cảm thấy Tống Lao đem tư liệu của hắn cho Tống Minh, cho nên mới sẽ một mực giữ lại hắn. Ta đương nhiên biết, nhưng ta cũng biết, Trần thư ký mấy năm này thay đổi. Nhắc lên cái này, Giang Húc Dương càng thêm cảm khái. Hắn cùng Trần Cường Sinh thế nhưng là bạn cũ, hai người không những ở Bình An Cắt làm qua nhiều lần, tại địa phương huyện thành cũng hợp tác qua, có thể nói như vậy Trần Cường Sinh đi đến một bước này, sau lưng vẫn luôn không có người nào ủng hộ, thật là bằng vào từng bước đi lên, làm qua bản án, nắm qua phạm nhân tội phần tử lại càng không thiếu. Nhưng theo chính mình niên kỷ càng lúc càng lớn, thăng chức hy vọng càng ngày càng xa vời, để cho hắn sinh ra bất mãn tâm lý, ngay lúc này, Tống Lao tận dụng mọi thứ, từ đó đem hắn kéo xuống nước. Xem ra Giang thư ký là không tin ta cái này bạn cũ. Trần Cường Sinh nghe thấy lời này, một mặt bi phẫn nhìn xem Giang Húc Dương, dường như đang vì chính mình kêu bất bình đồng dạng. Ngay lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị người đẩy ra, Dương Vân Phong xuất hiện phòng thẩm vấn, trước mặt của hắn còn có một vị trung niên nam nhân, Giang Húc Dương nhìn thấy người trung niên này nhanh chóng đứng lên đi đến bên cạnh. Triệu thư ký, người đã đến. Người tới chính là Bắc Đông tỉnh bí thư kỷ ủy Triệu Khải Thắng, một vị rất cường lực nhân vật, cũng là Giang Húc Dương lão lãnh đạo. Hỏi thế nào? Triệu Khải Thắng hỏi cái này lời nói, mình ngồi ở trước mặt ba người. Triệu thư ký, chúng ta là oan uổng a. Trần Cường Sinh trông thấy người tới, sắc mặt chính là biến đổi, hắn hiểu được trong tỉnh phái ra vị đại lão này, đó là chuẩn bị bắt lấy bọn hắn, bây giờ không tê oan, sợ là liền không có cơ hội. A, ngươi nói một chút, ngươi nơi nào oan uổng? Ngay tại Giang Húc Dương chuẩn bị lúc nói chuyện, bị Triệu Khải Thắng phất tay ngăn cản, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem ba người hỏi thăm. Chúng ta thật sự cùng chuyện này không có quan hệ, xin ngươi nhất định phải tra rõ, trả cho chúng ta một cái trong sạch. Các ngươi, ngươi muốn nói chính mình không có làm, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng ngươi làm sao làm hai người bọn họ không có làm? Triệu Khải Thắng nghe thấy lời này trên mặt cũng có ý cười, nhìn về phía Trần Cường Sinh hỏi thăm. Bọn hắn, chúng ta cộng sự nhiều năm, ta tin tưởng bọn họ là người. Trần Cường Sinh bị câu này hỏi thăm đính trụ, hắn phải mang theo cái kia hai cái, tự nhiên không phải cảm thấy bọn hắn là người một nhà, mà là biết động Trịnh Đào sự tình, cái kia hai cái tối đa chỉ là một cái người biết chuyện, từ bên cạnh hiệp trợ mà thôi, mà hắn là chủ mưu, xảy ra chuyện hai người kia là vô cùng có khả năng bán đứng hắn. Nhưng lời này là không thể nói, cho nên khi Triệu Khải Thắng hỏi hắn vì cái gì có thể xác định hai người khác không có tham dự, hắn nói là không ra được. À, ý của ngươi là, bí thư Mễ, Diêm thị trưởng bọn hắn không hiểu rõ ba người các ngươi, không tin cách làm người của các ngươi. Vẫn là nói ban kỷ luật thanh tra không có chứng cứ liền truyền gọi các ngươi. Triệu Khải Thắng là lão kỷ ủy thẩm vấn qua bản án vô số kể, mà Trần Cường Sinh tại xác định Tống Dân bị bắt, tâm đã rối loạn, làm sao có thể chống đỡ được Triệu Khải Thắng không ngừng tra hỏi. Ta không phải là ý tứ này. Không phải tốt nhất, các ngươi thì sao? Triệu Khải Thắng khinh thường liếc Trần Cường Sinh một cái, sau đó nhìn về phía hai người khác hỏi thăm. Triệu thư ký, chúng ta hoan uổng. Hai người khác câu hỏi như vậy, tự nhiên là một ngụm kêu an. Ta có thể nói cho các ngươi biết, có thể bắt ngươi nhóm, chứng cứ là không thiếu, thành thật khai báo, còn có thể tranh thủ cái xử lý khoan dung, nếu không nhưng là sẽ tội thêm một bậc. Triệu Khải Thắng nhìn xem hai người nghiêm khắc mở miệng. Triệu thư ký, chuyện này thật sự không có quan hệ gì với ta, Dương bí thư, ta biết ta đắc tội lỗi ngươi, nhưng ngươi là biết ta, ta cùng Trịnh chủ tịch huyện là bạn tốt, ta làm sao sẽ tổn thương hắn a? Tống Chiêu Sinh nhìn xem Triệu Khải Thắng sau lưng Dương Vân Phong, một mặt khẩn cầu mở miệng. Hắn câu nói này nghe giống như không có bao nhiêu vấn đề, nhưng lời nói bên trong ý tứ cố ý nhắc lên hắn cùng Dương Vân Phong từng có mâu thuẫn, lại thêm bây giờ lời đồn đại, để cho người không biết còn tưởng rằng là Dương Vân Phong cố ý hãm hại hắn. Hơn nữa hắn lời này nhìn như tại cùng Dương Vân Phong nói, kỳ thực là đang nói cho Triệu Khải Thắng. Ta cùng Dương Vân Phong có mâu thuẫn, hắn là cố ý hại ta. Triệu Khải Thắng nghe thấy lời này, ánh mắt cũng nhìn về phía Dương Vân Phong. Triệu thư ký, hắn nói ngược lại là sự thật, hai người trước đó bởi vì đều làm qua tiền tỉnh trưởng thư ký nguyên nhân, quan hệ xác thực rất tốt. Dương Vân Phong trông thấy Triệu Khải Thắng ánh mắt tình hình thực tế nói ra một sự thật. Đối với Triệu Khải Thắng vị này tỉnh ủy đại lao, Dương Vân Phong là biết đến, hắn là trong tỉnh ít có mấy cái cùng Dương Phú Quốc thân cận, nhưng mà có chính mình nguyên tắc cán bộ, để cho hắn đến điều tra vụ án này, cũng là Dương Phú Quốc đang nói cho tất cả mọi người, Dương Vân Phong cùng chuyện này không có quan hệ. Điều này cũng không có thể cho thấy cái gì, vì lợi ích xích mích bằng hữu, ta cũng đã gặp không ít. Triệu Khải Thắng nghe thấy lời này, không có để ý lần nữa nhìn về phía Tống Chiêu Sinh. Chúng ta cùng Trịnh Đào huyện trưởng, căn bản không có mâu thuẫn, tổn thương người làm cái gì? Triệu thư ký cái này không hợp lý a. Tống Chiêu Sinh ba người bây giờ chỉ có thể đánh cược một keo Dương Vân Phong bọn người không có tuyệt đối chứng cứ. Ngay lúc này, bí thư Mễ đẩy cửa ra, sau lưng của hắn còn đi theo một cái trung niên nam nhân. Trần Cường Sinh nhìn thấy người kia khuôn mặt, sắc mặt lập tức đại biến. Chương 137, án cuối cùng 2 chương 137, án cuối cùng 2 Triệu Khải Thắng trông thấy bí thư Mễ người mang tới, ánh mắt dò xét liền nhìn về phía hắn. Ban kỷ luật thanh tra là một cái tương đối độc lập bộ môn, dưới tình huống bình thường chủ quản lãnh đạo cũng không thể tùy ý nhúng tay tra hỏi bản án, bí thư Mễ là Bình An thị bí thư, ba người này cũng đều là Bình An thị thường ủy, dựa theo quy củ bí thư Mễ là không thể tới. Triệu thư ký, người này là Bắc Đông chiến khu Trương Tư lệnh đưa tới, nói là trong bọn họ có người nhận biết. Bí thư Mễ đương nhiên biết, người này là Dương Vân Phong để cho chảo, dù sao toàn bộ Bắc Đông có thể mời được vị kia Trương Tư lệnh người cũng không nhiều, hắn không biết chảo người này làm cái gì, nhưng là vẫn tự mình cho đưa tới. Các ngươi quen biết sao? Triệu Khải Thắng nhìn về phía ba người hỏi thăm. Ba người tự nhiên là một trận lắc đầu. Triệu thư ký, ta tới cấp cho giải thích một chút ta. Lúc này, Dương Vân Phong đi lên phía trước nói. Người này tên gọi Tôn Lý, ngoại hiệu gọi Lão Quỷ, 6 năm trước từng bởi vì đả thương người được đưa vào ngục giam bị hình phạt 10 năm, bất quá tại hắn dám vào tù 1 năm sau, liền bị người nghĩ biện pháp bảo đảm đi ra, mấy năm này tại Bình An thị không thiếu gây án, nhưng vẫn luôn không có bắt được. Dương Vân Phong mở miệng cho người ở chỗ này giới thiệu thân phận của người này. Cái này cùng vụ án này có liên hệ gì sao? Đương nhiên, bởi vì bảo đảm hắn đi ra người chính là Trần thư ký. Ngươi nói bậy, ta không có. Nghe thấy Dương Vân Phong tra được Lão Quỷ tư liệu, Trần Cường thị tươi mắt có thể thấy được hoảng hốt, vội vàng mở miệng phủ nhận. Ta nói bậy sao? Dương Vân Phong nhìn về phía cái kia gọi Lão Quỷ người mở miệng hỏi thăm. Không có, các lãnh đạo hắn nói cũng là sự thật, trước mấy ngày ta tại Chiêu Dương huyện lái xe đụng chết hai người, một nam một nữ, cũng là Trần Cường Sinh an bài. Cái kia gọi Lão Quỷ người nghe thấy Dương Vân Phong tra hỏi, cơ thể hơi run lên lập tức đàng hoàng đáp ứng. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Nghe thấy Lão Quỷ thừa nhận, Trần Cường Sinh triệt để là không thể trang tiếp, lập tức điên cuồng quát to lên. Hắn làm sao đều nghĩ không ra, Lão Quỷ vậy mà lại bị bắt được, phải biết tại chuyện xảy ra sau, hắn cho đầy đủ Lão Quỷ thời gian chạy trốn, hơn nữa Lão Quỷ cũng không phải lần thứ nhất làm loại sự tình này, đã sớm xe nhẹ đường quen, làm xong việc liền chạy tới Bắc Đông phía trên quốc gia kia, trốn lên một đoạn thời gian, đợi đến gió êm sóng lặng sau, tại đi ra hoạt động. Đương nhiên hắn càng không nghĩ đến chính là, Lão Quỷ loại người này miệng là rất cứng, trước kia hắn chính là nhìn vào một điểm này mới có thể chọn chúng hắn. Phần này khẩu cung là hắn, thành phố bên trong đệ nhất ngục giam trưởng ngục giam, thư ký của ngươi ba người xuất ra, cuối cùng không đến mức cái này một số người đều nói dối à. Dương Vân Phong nhìn xem đã có chút bị điên Trần Cường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thực tại Trịnh Đào xảy ra chuyện một khắc này, hắn mặc dù không biết là ai làm, nhưng hắn biết động thủ người kia tất nhiên muốn chạy, Bắc Đông lại tại biên cảnh, chạy chỗ tự nhiên chỉ có một cái. Hắn tại đêm đó liền cho Trương Khiết tam thúc, hơn nữa đêm đó liền được cái kia trên một con đường tất cả giám sát đưa qua, lão quỷ như thế nào trốn được. Ha ha, Triệu thư ký, ngươi cũng không biết chưa. Vị này Dương bí thư cùng Trịnh Đào huyện trưởng có mâu thuẫn, những ngày này vẫn luôn có truyền ngôn, hắn là giết chết Trịnh Đào huyện trưởng hung thủ, vì tẩy thoát hiểm nghi, hắn tìm một người như vậy tới oan uổng chúng ta. Triệu thư ký ta cho là người này là Dương bí thư người. Dù cho đến trình độ này, Trần Cường Sinh vẫn như cũ không muốn nhận tội, càng là trước tiên đem hết thảy đẩy lên trên thân Dương Vân Phong. Ngay lúc này, Diêm Lâm lần nữa đẩy ra cửa phòng thẩm vấn. Các ngươi Bình An thị đang làm cái gì? Có hay không một điểm tổ chức kỷ luật? Nhìn thấy Diêm Lâm đến, Triệu Khải Thắng có chút bất mãn nói. Triệu thư ký, cái này là từ thị ủy số 9 viện lục soát tư liệu. Diêm Lâm ở tỉnh ủy làm việc qua, tự nhiên biết vị này Triệu thư ký là cái đối chuyện không đối người người, liền đem từng phần văn kiện đặt ở Triệu Khải Thắng mặt phía trước. Các ngươi thật to gan, cũng dám siêu thị ủy đại viện. Phần tài liệu này xuất hiện, để cho ba người đổi sắc mặt, Trần Cường Sinh càng là không phục hô to. Những tài liệu này dĩ nhiên chính là bọn hắn từ Trịnh Đào nhà bên trong tìm được những liên quan với bọn họ kia chứng cứ, Trần Cường Sinh biết nơi đó cũng không an toàn, chỉ có mình nơi ở, dưới tình huống bình thường không người nào dám đi tìm. Không nghĩ tới Diêm Lâm vậy mà trực tiếp lục soát nhà của hắn. Đây là tỉnh ủy Dương bí thư, Diêu tỉnh trưởng, chính pháp ủy Lưu bí thư ký tên, ta là phụ mệnh siêu nhà của ngươi. Diêm Lâm khinh thường liếc Trần Cường Sinh một cái, đến bây giờ Trần Cường Sinh cái này ngu ngốc cũng không biết, có người hắn là không thể đụng, bằng không thì chết cũng không biết làm như thế nào chết. Nghe thấy lời này Trần Cường Sinh lập tức tê liệt trên mặt đất, hắn biết mình xong, coi như Trương Nhất Trăm cái miệng cũng nói không rõ ràng. Bọn hắn sở dĩ sẽ kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì bọn hắn trên mặt nổi cùng Trịnh Đào không có thù hận, không có động cơ giết người, nhưng theo phần tài liệu này bại lộ, động cơ của bọn hắn trở nên lớn nhất, lại thêm Tống Dân cùng lão quỷ đến cầu cùng, hắn cũng lại nói không nên lời cái gì. Triệu thư ký, ta tố cáo, ta tố cáo. Tống Chiêu Sinh trông thấy tư liệu phải bại lộ, liền biết bọn hắn xong. Nhưng mà hắn cùng Trương Thành Dương cùng Trần Cường Sinh không giống nhau, hai người bọn họ không phải chủ mưu, nhiều nhất mất đi bây giờ phải hết thảy, ở lại mấy năm phải lao mà thôi, nơi nào nguyện ý bồi tiếp Trần Cường Sinh cùng một chỗ. Ngươi muốn tố cáo cái gì? Cho tới bây giờ, Triệu Khải Thắng bên này cũng biết sự thật, bất quá hắn cũng sẽ không để ý biết được càng nhiều. Đoạn thời gian trước, bởi vì Dương Bí Thư bị tập kích phải sự tình, thị ủy có ý định đem hiểm nghi lớn nhất Trịnh Đào tạm thời rời, Trịnh Đào không muốn rời đi Chiêu Dương huyện, liền dẫn phần tài liệu này tìm được ba người chúng ta, dùng tư liệu uy hiếp chúng ta bảo vệ hắn, nhưng thị ủy ý kiến rất mãnh liệt, ba người chúng ta ép không được, vì không bị Trịnh Đào lần nữa uy hiếp, Trần Cường Sinh ra giết chết Trịnh Đào chủ ý, hơn nữa tại đêm đó để cho người ta áp dụng. Tống Chiêu Sinh bây giờ chỉ muốn tự vệ, chỉ muốn đem tới trong tù thiếu ở mấy năm, tự nhiên đem hết thảy nói cái biết rõ. Người đây, Triệu Khải Thắng nghe xong Tống Chiêu Sinh lời nói, ánh mắt nhìn về phía vẫn không có nói chuyện Trương Thành Dương. Tống Chiêu Sinh nói là sự thật, lúc đó hai chúng ta còn mở miệng ngăn trở hắn, nhưng Trần Cường Sinh vẫn như cũ khư khư cố chấp, Trương Thành Dương cũng mở miệng xác định Tống Chiêu Sinh lời nói. Mấy vị, vụ án đã rất rõ, ta liền không lưu mấy vị. Triệu Khải Thắng nghe xong hết thảy sau, quay người nhìn về phía Dương Vân Phong mấy người đạo: "Cảm tạ Triệu thư ký cho ta công đạo, ta liền cáo tử." Dương Ngự Phong nghe thấy lời này cũng là hội tâm nở nụ cười, hắn muốn chính là bản án đại bạch, bây giờ lấy được trận tướng, đương nhiên sẽ không ở lâu. "Ha ha, ngươi nơi nào cần ta cho công đạo?" Triệu Khải Thắng nhìn xem Dương Vân Phong cũng hơi hơi nở nụ cười, Dương Vân Phong lai lịch, bây giờ Bắc Đông cao tầng cái kia không biết, Dương Phú Quốc muốn hắn làm cái gì, hắn cũng biết rõ. Có thể nói, hôm nay coi như hắn không tới, Dương Vân Phong đã chiếm được tất cả chứng cứ, tại sao có thể có chuyện? Sau đó Dương Vân Phong cùng Bí Thư Mễ, Diêm Thị trưởng cùng rời đi phòng thẩm vấn. Chương 138, Trần Lệ Văn yêu cầu chương 138, Trần Lệ Văn yêu cầu bản án sau khi kết thúc một ngày, Dương Vân Phong đi tới trong huyện nhà tang lễ. Bản án kết thúc hai cái người bị hại tự nhiên có thể hạ táng, bây giờ mặc dù còn không có điều tra rõ Dương Vân Phong có phải hay không Trịnh Đào phái người tập kích, nhưng Trịnh Đào đã chết, hơn nữa còn là chết ở bổ nhiệm, Dương Vân Phong thân là chủ trì huyện ủy việc làm, bây giờ trong huyện người chủ sự, hắn tự nhiên muốn tới một chuyến. Trịnh Đào người nhà cũng không nhiều, phụ mẫu cũng đã qua đời, thê tử cũng ly hôn, chỉ có một cái hài tử hay là đi theo thê tử bên cạnh, đương nhiên hôm nay vợ trước hắn cũng mang theo hài tử đến đây tiện hắn đoạn đường cuối cùng. Dương Bí Thư cảm ơn ngươi có thể tới tiễn đưa tiểu tử này. Trịnh Đào không có người thân tại, nhưng mà vợ trước hắn người nhà lại nhạy cảm phát hiện một cơ hội, người mở miệng chính là Trịnh Đào phía trước nhạc phụ, nguyên tỉnh ủy phó bí thư trưởng Trương Trấn Thanh. Hắn còn có một cái thân phận, đó chính là trưởng văn phòng huyện ủy Trương Khắc Cần phụ thân. Trương Khắc Cần có thể tại cuối cùng ủng hộ Trịnh Đào, chính là vị lao nhân này ý tứ. Trịnh Đào có thể tại cùng người ta nữ nhi ly hôn, còn có thể thuyết phục người khác trợ giúp hắn, có thể thấy được năng lực cũng không tệ. Trương lão, ta cùng Trịnh chủ tịch huyện hợp tác lâu như vậy, hắn không có ở đây ta tự nhiên muốn tới đưa tiền hắn. Đối với Trịnh Đào sự tình, Dương Vân Phong là không biết, khi hắn biết cái tầng quan hệ này, đối với người Trương gia vẫn còn có chút hảo cảm. Trương Khắc Cần trong khoảng thời gian này đối với hắn việc làm cũng rất ủng hộ, hắn cũng không có muốn đổi đi, tính ra Trương Khắc Cần cũng coi như hắn người. Ai, đa tạ Dương Bí Thư đại nhân không chấp tiểu nhân. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Trương Trấn Thanh trên mặt cũng mang tới ý cười. Hắn trước đó ở tỉnh ủy làm việc qua, mặc dù đối với Dương Vân Phong thân phận không tính là giải, nhưng cũng hỏi tham gia không ít, biết Dương Vân Phong cùng tỉnh ủy Dương Bí Thư quan hệ mật thiết, càng là biết Dương Vân Phong cùng Tề gia sự tình, hắn đương nhiên biết rõ Dương Vân Phong lai lịch sợ là lớn đến đáng sợ. Bây giờ Dương Vân Phong nếu có thể thả xuống đã từng cùng Trịnh Đào ân oán, hắn tự nhiên là vui vẻ, dù sao chuyện này với hắn nhi tử chỗ tốt cũng không nhỏ, bằng không thì Trương Khắc Cần một cái huyện ủy chủ nhiệm phòng làm việc, cùng huyện ủy phó thư ký, vẫn là chủ trì huyện ủy công tác phó thư ký quan hệ không tốt, vậy cái này vị trí hắn nhưng là không làm tiếp được. Dương còn lại tại nhà tang lễ lưu thời gian không dài, tại cùng Trịnh Đào gia thuộc từng cái sau khi bắt tay, hắn liền rời đi nhà tang lễ. Nguyên bản bởi vì Trịnh Đào cùng Dương Vân Phong quan hệ không tốt, trong huyện các cấp lãnh đạo liền xem như trước đó Trịnh Đào người cũng không dám tới, nhưng theo Dương Vân Phong đến, trong huyện các phương lãnh đạo đều rối rít đến cho Trịnh Đào tiến đường, để cho vốn cũng không lớn nhà tang lễ đứng đầy người. Dương Vân Phong bên này nhưng là chạy tới cái kế tiếp địa phương, hắn hôm nay chẳng những muốn tiến đưa Trịnh Đào, một cái khác tử vong Trần Mụ hắn cũng muốn đi qua một chuyến, hắn ra nhà tang lễ liền thẳng đến Thái Bình trấn mà đi. Bí thư, Phương Hách mang theo trưởng trấn Ngũ Nguyên chính tại thị trấn bên cạnh trên đường lớn chờ đợi hắn. Lão Phương, ta lần này tới là việc tư, hai người các ngươi tại sao cũng tới? Tính ra đều là bởi vì ta nguyên nhân mới đưa đến Trần Mụ qua đời, ta làm sao đều phải bồi ngươi đi qua xem. Phương Hách có chút bất đắc dĩ nói. Ai, đi thôi. Dương còn lại hôm nay tới nguyên nhân chính là Trần Mụ sự tình, bản án kết thúc, Trần Mụ tự nhiên có thể chính thức hạ táng, mặc dù chuyện này không phải hắn làm, nhưng chung quy cùng hắn cũng có một chút nguyên nhân. Dù sao lúc đó nếu là hắn không có đâm lao phải theo lao, trực tiếp đem lời thuyết minh, như vậy Trần Mụ chính là bảo mẫu của hắn, cũng sẽ không có chuyện này phát sinh, cho nên hắn đến xem cũng là nhân chi thường tình. Sau đó tại Phương Hách dẫn dắt phía dưới, ba người đi tới Trần gia bố trí tốt linh đường. Dương Bí Thư cảm ơn người có thể tới. Trần Lệ Văn trông thấy Dương Vân Phong sau, liền đi tới, mặc dù trên mặt còn có vừa khóc qua vệt nước mắt, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra một nụ cười cùng Dương Vân Phong chào hỏi.
"Ai, nén bi thương."
Dương Vân Phong nhìn xem cô gái trước mặt, trong lòng cũng có một tia ấy nấy. "Cảm tạ Dương bí thư." Trần Lệ Văn lần nữa nói ra một tiếng cảm tạ. Mặc dù ở người khác nhìn, tựa như là bởi vì Dương Vân Phong không để cho mẫu thân của nàng làm bảo mẫu mới đưa đến kết quả, nhưng tỉ muội các nàng tin tưởng, mẫu thân của nàng tại biết là đi cho huyện trưởng làm bảo mẫu sau, liền chính mình đứng thừa xuống. Về sau có thể đi lấy Trịnh Đào tư liệu, cũng là bởi vì đối phương cho một khoản tiền, vì số tiền này nàng mới sẽ đi cầm, chỉ có điều không nghĩ tới đối phương sẽ giết người diệt khẩu mà thôi. Dương Vân Phong có thể cho nàng mẫu thân lấy lại công đạo, nàng đã rất cảm kích. Sau đó Dương Vân Phong liền bồi Trần gia người đem Trần Mụ hạ táng. Tang lễ sau, Trần Lệ Văn tìm tới Dương Vân Phong. "Dương bí thư, nghe nói ngươi bây giờ còn không có bảo mẫu."
"Ân."
Nghe thấy lời này, trong lòng Dương Vân Phong đã biết rõ Trần Lệ Văn ý tứ, nhưng hắn cảm thấy Trần Lệ Văn làm hắn bảo mẫu không tốt, dù sao Trần Lệ Văn là một cái tuổi trẻ nữ hài, hắn một cái tạm thời độc thân nam nhân, bên cạnh phóng mỹ nữ, vậy thì cái gì chuyện? "Dương bí thư không biết ta có thể hay không đi làm cho ngươi bảo mẫu?" Đối với Dương Vân Phong, nàng vẫn luôn là cảm kích, đối với mẫu thân mình không có đi cho Dương Vân Phong làm bảo mẫu chuyện này, nàng vẫn luôn là cảm thấy xin lỗi Dương Vân Phong, nhưng nàng một mực cũng không có mới gặp lại Dương Vân Phong, hôm nay thật vất vả gặp, liền mở miệng tự tiến cử. "Ta bên này tạm thời không cần."
"Cái kia, cái kia."
Nghe thấy Dương Vân Phong cự tuyệt, Trần Lệ Văn liền gấp, nhưng nàng chỉ là một người bình thường, từ đâu tới tư bản đi trợ giúp Dương Vân Phong cái gì, càng không biết nên dùng báo đáp gì. "Đây là điện thoại của ta, về sau nếu là có chuyện khó khăn gì, ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta." Từ đối với Trần gia ấy nấy, Dương Vân Phong lấy ra một tờ giấy viết xuống mã số của mình đưa cho Trần Lệ Văn. "Dương bí thư, ngươi đối với chúng ta nhà có đại ân, chúng ta không thể lại phiền toái ngươi." Trần Lệ Văn cũng không có đi tiếp dãy số, mà là một mặt xin lỗi nhìn xem Dương Vân Phong đạo. Các nàng Trần gia chịu Dương Vân Phong lớn ân, chẳng những không có báo đáp, lần này cũng bởi vì Dương Vân Phong đã từng đối với các nàng trợ giúp kém chút liên lụy đến hắn, cái này khiến Trần Lệ Văn rất là xin lỗi, nơi nào chịu lại phiền toái hắn. "Ngươi nhìn như vậy có được hay không? Ta một người bạn tại trong huyện mở một quán rượu, ngươi có thể tới giúp đỡ chút, ngươi nhìn dạng này được hay không?" Dương Vân Phong nhìn xem Trần Lệ Văn, đột nhiên nghĩ đến Lưu Phi vợ chồng, hai người tại trong huyện mở một quán rượu, để cho Trần Lệ Văn đi giúp chuyện cũng không tệ.
"Hảo."
Mặc dù Dương Vân Phong an bài, nàng cũng không hài lòng, nàng là nghĩ thật sự cho Dương Vân Phong hỗ trợ, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, dù sao nàng cũng nghĩ không ra mình có thể đến giúp Dương Vân Phong cái gì. Sau đó Dương Vân Phong khoát khoát tay để cho bây giờ mở cho hắn xe Lưu Phi tới.
"Lưu Phi, vị này Trần tiểu thư ta liền giao cho các ngươi vợ chồng chiếu cố."
"Bí thư, ngươi yên tâm." Lưu Phi nghe thấy lời này, nhìn một chút Dương Vân Phong, nhìn lại một chút Trần Lệ Văn, một bộ ta hiểu bộ dáng, hiển nhiên là muốn có chút nhiều. Dương Vân Phong liếc Lưu Phi một cái, hắn tự nhiên biết rõ Lưu Phi gia hỏa này đang suy nghĩ gì, sau đó liếc mắt nhìn Trần Lệ Văn, cuối cùng cũng không có mở miệng ôn năn cái gì. Chương 139, huyện ủy thư ký chương 139, huyện ủy thư ký Dương Vân Phong vừa trở lại huyện ủy, liền gặp thư ký của hắn Ngô Thiên.
"Bí thư, Trình Quốc Diễm bộ trưởng đến."
Ngô Thiên có chút hưng phấn nói, vị này Trình Quốc Diễm bộ trưởng chính là tiếp nhận Tống Chiêu Sinh tân nhiệm Bình An thị bộ trưởng bộ tổ chức, bây giờ lúc này tới tất nhiên là tới đàm luận Chiêu Dương huyện nhân sự vấn đề. Thì như Dương Vân Phong có thể hay không bị phụ chính. Đối với hắn người bí thư này tới nói, lãnh đạo đi càng cao, chỗ tốt của bọn họ tự nhiên cũng liền càng lớn.
"A, vậy chúng ta đi qua."
Dương Vân Phong cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Trình Quốc Diễm tại không có trước khi đến, bọn hắn đã thông qua lời nói, hơn nữa ước định hôm nay muốn gặp mặt nói chuyện. Sau đó Dương Vân Phong liền đã đến huyện ủy phòng họp nhỏ.
"Bộ trưởng, thực sự là xin lỗi, còn làm phiền ngươi tự mình đến một chuyến."
Dương Vân Phong đẩy ra cửa phòng họp sau, đi mau mấy bước cùng Trình Lâm nắm tay.
"Dương bí thư, có cái gì phiền phức, đây đều là công việc của ta."
Trình Quốc Diễm là một vị hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, nàng vốn là thị ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng, Diễm Lâm tại tổ chức bộ tâm phúc, lần này Tống Chiêu Sinh ngã xuống, nàng liền bị Diễm Lâm ủng hộ đi lên. Nếu là Diễm Lâm người, như vậy tới thời điểm, tự nhiên được nhắc nhở qua một chút, mặc dù sẽ không trực tiếp cáo chi nàng Dương Vân Phong lai lịch, thế nhưng sẽ mơ hồ nói cho nàng một điểm, miễn cho nàng cho là mình là thượng cấp đi đắc tội Dương Vân Phong.
"Bí thư cũng tại, không biết bí thư cơ thể như thế nào, có thể hay không trở về chủ trì việc làm?"
Dương Vân Phong cùng Trình Quốc Diễm bắt chuyện qua sau, ánh mắt nhìn về phía trong phòng họp một người khác, Chiêu Dương huyện huyện ủy thư ký Trần Vũ. Từ lần trước Trần Vũ té xỉu tiến bệnh viện sau, liền đánh báo cáo nói mình cơ thể không tốt, từ đó về sau liền cũng không còn đi ra bệnh viện, huyện ủy cũng là Dương Vân Phong đang chủ trì. Bây giờ Trịnh Đào qua đời, Chiêu Dương huyện tất nhiên là muốn động động một cái, Trần Vũ cái này trên mặt nổi bí thư coi như ý kiến không trọng yếu, nhưng cũng là muốn tới chẳng.
"Ha ha, cảm tạ Dương bí thư quan tâm, thân thể ta khôi phục không tệ, chủ trì việc làm sẽ nhìn một chút các lãnh đạo an bài a."
Bây giờ Trần Vũ đã biết tốt xấu, nơi nào còn dám tại trước mặt Dương Vân Phong khinh thường. Trần Vũ hôm nay vốn là không có ý định tới, có thể vì mình người nhà, hắn nhất định phải tới. Mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là bằng cái này mũ đổi lấy cái gì. Hắn đương nhiên biết rõ chính mình là muốn nhường chỗ ngồi, bây giờ Chiêu Dương huyện, theo Trịnh Đào ngã xuống, Dương Vân Phong đã là một nhà độc quyền, vô luận ai tới cũng không có tác dụng gì, hắn đương nhiên là không muốn tại trong huyện bị người áp chế. Nhưng hắn năm nay bất quá 52 tuổi, cũng không thể cứ như vậy về hưu, cho nên hắn mới có thể nói thân thể của mình khôi phục không tệ, đằng sau câu kia chủ trì việc làm, kỳ thực là đang nói cho Dương Vân Phong, vị trí ta không cùng ngươi cướp, nhưng ta cũng muốn an bài một chút.
"Bộ trưởng, Dương bí thư, vậy ta liền đi trước."
Trần Vũ nhìn về phía hai người đạo.
Rõ ràng tại Dương Vân Phong không có tới phía trước, hắn đã cùng Trình Quốc Diễm từng đàm thoại, vô luận hài lòng hay không, hắn đều muốn đi.
"Hảo, vậy phiền phức Trần thư ký tới một chuyến."
Trình Quốc Diễm gật gật đầu đáp ứng Trần Vũ rời đi.
"Dương bí thư, ta tìm ngươi tới là muốn theo ngươi thảo luận một chút Chiêu Dương huyện nhân sự vấn đề, không biết ngươi có ý kiến gì không sao?"
Trình Quốc Diễm nhìn Trần Vũ sau khi rời đi, quay người hỏi thăm Dương Vân Phong Chiêu Dương huyện nhân sự vấn đề. Mặc dù Chiêu Dương huyện bây giờ để trống vị trí chỉ có huyện trưởng, cũng minh bạch người lại biết, xa xa không chỉ cái này một cái vị trí. Không nói những cái khác, Trần Vũ huyện ủy thư ký nhường ra sau, Dương Vân Phong tiếp nhận cơ hội tự nhiên lớn nhất. Dương Vân Phong một khi tiếp nhận, bản thân hắn huyện ủy phó thư ký cùng huyện ủy chính pháp ủy bí thư chức vị liền muốn nhường lại, theo lý thuyết Chiêu Dương huyện trước ba hảo cũng phải có biến động.
"Bộ trưởng, ta nghe thị ủy an bài."
Đối với Trình Quốc Diễm tra hỏi, Dương Vân Phong cũng không có vội vã nói ra nhân tuyển của mình. Bởi vì lần này vị trí, nói cho cùng cũng là thượng cấp của hắn, nào có hạ cấp đi ảnh hưởng so với mình cấp bậc cao hơn vị trí, đây không phải là để cho người ta nói xấu. Là như vậy, thị ủy đã hướng trong tỉnh đề cử Chiêu Dương huyện huyện ủy thư ký Trần Vũ vì Bình An thị phó thị trưởng, đề cử ngươi vì Chiêu Dương huyện huyện ủy thư ký, cho nên ta cần ngươi ý nghĩ. Trình Quốc Diễm nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, tự nhiên biết hắn ý tứ, đã nói ra Dương Vân Phong bức kế tiếp bổ nhiệm. Nghe thấy chính mình bổ nhiệm, Dương Vân Phong cũng không ngoài ý muốn, dù sao bối cảnh của hắn chính là như vậy, lại thêm hắn bây giờ đối với Chiêu Dương huyện lực khống chế, trừ bỏ hắn tiếp nhận huyện ủy thư ký, sợ là người khác tới đều phải xám xịt rời đi. Một cái huyện ủy bí thư đối với chính mình cai quản huyện thành nhân sự mặc dù không nhất định có quyền quyết định, nhưng quyền lên tiếng là có, hơn nữa còn rất nặng, Trình Quốc Diễm tới tìm hắn đàm luận cũng là bình thường chương trình. "Huyện cục Trình Viễn cục trưởng, việc làm cẩn trọng, ta cảm thấy huyện chính pháp ủy bí thư chức vị hắn tương đối thích hợp, huyện chính phủ Diêu Cương phó huyện trưởng, ta nghĩ bộ trưởng cũng biết, huyện ủy phó thư ký chức vị, ta để cử hắn tiếp nhận." Dương Vân Phong chỉ nói hai cái chức vị nhân tuyển, bởi vì coi như hắn trở thành huyện ủy thư ký, huyện trưởng cũng là cùng hắn cùng cấp bậc người, chỗ của hắn có quyết định chính mình cùng cấp bậc nhân tuyển, coi như quyền đề cử cũng không có. Đương nhiên hắn bộ dạng này an bài, cũng là đang vì đằng sau trải đường, nếu là trong thành phố không trên xuống nhân tuyển, như vậy tiền phỉ vị này phó huyện trưởng thường vụ tiếp nhận huyện trưởng là nước chảy thành sông, vậy nàng lưu lại thường vụ, Dương Vân Phong liền sẽ đẩy Lý Như Thần. Hắn để cho Diêu Cương tiếp nhận huyện ủy phó thư ký, chính là đang cấp Lý Như Thần nhường đường. Lý Như Thần mặc dù tới Chiêu Dương huyện thời gian không dài, nhưng trong khoảng thời gian này hắn lộ ra năng lực để cho Dương Vân Phong cực kỳ kinh ngạc. Phải biết trong khoảng thời gian này đầu tư các hạng sự nghi cũng là hắn tại cụ thể phụ trách. Từ Dương Vân Tĩnh cùng Trần Mộng Dương nơi đó tin tức truyền đến, đều nói Lý Như Thần làm rất tốt. Dương Vân Phong tự nhiên muốn vì chính mình cái này biểu ca nghĩ một chút biện pháp. Thị ủy đã đàm luận qua, Chiêu Dương huyện huyện trưởng chức vị từ phó huyện trưởng thường vụ tiền phí tiếp nhận, nàng lưu lại phó huyện trưởng thường vụ chức vị, không biết Dương bí thư có hay không đề cử. Nhìn xem trước mặt cẩn thận Dương Vân Phong, Trình Quốc Diễm trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phong loại này công tử ca hẳn là loại kia rất ngông của người, bây giờ mới biết, Dương Vân Phong đơn giản ổn định không tưởng nổi, coi như hai người nói chuyện, cũng nhớ rõ mình chức quyền, nên nói liền nói, không nên nói đó là một câu không nói nhiều. Huyện chính phủ phó huyện trưởng Lý Như Thần mặc dù tới Chiêu Dương huyện thời gian không dài, nhưng hắn quản lý Chiêu Thương dẫn tư thành tích cũng không kém, ta cảm thấy hắn rất thích hợp phó huyện trưởng thường vụ chức vị. Trình Quốc Diễm nói ra tiền phỉ sắp đảm nhiệm huyện trưởng sau, Dương Vân Phong trực tiếp liền nói ra Lý Như Thần tên. "Tốt lắm, ta bên này ghi chép mấy người này tên, ngày mai thị ủy họp thảo luận."
Trình Quốc Diễm nói, liền đứng lên chuẩn bị rời đi phòng họp.
"Ta tiễn đưa bộ trưởng."
Dương Vân Phong đem Trình Quốc Diễm đưa đến cửa phòng hội nghị, cũng không có lại cho, bởi vì Trình Quốc Diễm bây giờ sẽ không rời đi Chiêu Dương huyện, nàng còn muốn tìm tiền phỉ vị này huyện trưởng mới nói chuyện.
Chương 140, chính ra cảm kích chương 140, chính ra cảm kích Trình Quốc Diễm đi theo tiền phỉ không có đàm luận bao lâu, lại thấy mấy cái giới thiệu người, mắt thấy thời gian không còn sớm, nàng liền không hề rời đi Chiêu Dương huyện, mà là ở tại nhà khách. Buổi tối Dương Vân Phong lần nữa đi tới Lưu Phi mở khách sạn.
"Dương bí thư, người đã đến."
Dương Vân Phong thân ảnh mới xuất hiện tại cửa tiểu điếm, liền gặp đã bắt đầu đi làm ở chỗ này Trần Lệ Văn.
"Ân, Trình cục trưởng tới rồi sao?"
"Hôm nay là Trình Viễn hẹn hắn tới, đến nỗi nguyên nhân hẳn là cùng câu chuyện hôm nay có liên quan."
"Đến, ta mang ngươi tới."
Tại Trần Lệ Văn dẫn dắt phía dưới, Dương Vân Phong đi tới phòng khách. Khi đẩy cửa ra một khắc này, trong ánh mắt của hắn liền tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì bên trong cũng không chỉ có Trình Viễn, còn có hai người khác, trong đó một cái chính là hôm nay mới cùng hắn từng đàm thoại thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Trình Quốc Diễm.
"Ha ha, Dương bí thư tới."
Một vị khác là một vị tóc hoa dâm lão nhân nhìn thấy Dương Vân Phong sau, cũng là một mặt ý cười chào hỏi.
"Bí thư, đây là phụ thân ta Trình Du, đây là ta tiểu cô Trình Quốc Diễm."
Trình Viễn thấy được Dương Vân Phong kinh ngạc, nhanh chóng đứng lên giới thiệu với hắn, hắn cùng quan hệ của hai người này.
"Nguyên lai là Trình lão ngươi tốt, ta là Dương Vân Phong."
Nghe thấy Trình Viễn giới thiệu, Dương Vân Phong mắt thần bên trong kinh ngạc cũng là chợt lóe lên, căn cứ hắn biết Trình Viễn phụ thân năm nay còn chưa đầy 60 tuổi, nhưng nhìn lấy bây giờ bộ dáng, đừng nói 60, sợ là nói 80 cũng có người tin.
"Dương bí thư, lão đầu tử cần phải cảm ơn ngươi a."
Trình Du đối với Dương Vân Phong thế nhưng là tràn đầy lòng cảm kích, bởi vì Dương Vân Phong chẳng những một đường để bạn con của hắn, càng là giúp hắn chính danh.
"Trình lão chết sát ta, chuyện của ngươi vốn là tư pháp vấn đề, tỉnh ủy Dương bí thư còn để cho ta mang cho ngươi lời nói, tỉnh ủy có lỗi với ngươi."
Dương Vân Phong nhìn thấy Trình Du bộ dáng, trong lòng cũng là khẽ thở dài một cái. Hắn nhưng cũng phải dùng Trình Viễn, như vậy Trình gia năm đó ở tỉnh lý sự tỉnh tự nhiên muốn trang một cái tính tưởng. Giống như Dương Vân Phong nói, Trình Du không tính ngoan uổng. Chuyện này kỳ thực Trình Du ở phía dưới thành phố bên trong nhậm chức thời điểm ra chuyện, đó là hắn dốc hết sức chủ đạo xây dựng một cây cầu nối nguyên bản này cũng coi là chiến tích, nhưng mà ai biết tu kiến tòa kia cầu thi công mới là cái vô sỉ hỗn đản, tại lúc xây ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Lúc đó thi công phương mua được phụ trách khảo hạch chính trị và pháp luật quan viên, Chính Du lại nóng lòng cầu thành, liền trực tiếp tuyên bố thông xe. Về sau hắn thăng nhiệm phó tỉnh trưởng thường vụ sau, cây cầy này đổ sụp, tạo thành nhiều người gặp nạn, chuyện này để cho cao tầng tức giận, lệnh cưỡng chế Bắc Đông tỉnh tra rõ. Lấy lúc đó Trình Du cấp bậc, tìm con nổi chính là không khó, nhưng Bạch Gia Vị kia lại để mắt tới hắn, đồng thời ở tỉnh ủy phòng họp đối với hắn đưa ra phê bình. Lúc kia trong tỉnh vẫn là Tề Gia làm chủ, tại Tề Gia cùng Bạch Gia dưới sự liên thủ đem hắn lộng xuống ngựa. Cho nên tại Trình Viễn xem ra, phụ thân hắn tự nhiên là oan uổng. Nhưng ở Dương Vân Phong xem ra, phụ thân hắn là nhất định muốn chịu trách nhiệm. Chỉ có điều trực tiếp miễn chức có hơi quá. Cho Trình Du sửa lại án xử sai Dương Vân Phong không có đi làm, chỉ là thỉnh Diêu tỉnh trưởng tại năm mới thời điểm vấn an Trình Du một chuyến, cái này cũng là hướng ngoại giới tuyên bố, Trình Du cũng không có vấn đề lớn, càng sẽ không liên lụy đến nhi tử cách làm. Nhưng là điểm này, đối với Trình gia tới nói đã đầy đủ bọn hắn cảm kích, chớ nói chi là bây giờ nhi tử đi theo Dương Vân Phong, mắt thấy có đại hảo tiền đồ, hắn người phụ thân này nói một tiếng cảm tạ cũng là nên. Mời ngươi nhắn cho tỉnh ủy Dương bí thư, sự kiện kia vốn là lỗi của ta, nếu không phải là ta khăng khăng muốn bọn hắn tại kỳ hạn công trình bên trong hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có mấy người bởi vậy mất mạng, đây đều là ta nên được hạ trạng. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Trình Du cũng không biết là thật là giả, nhưng nên hắn nói, hắn cũng là muốn nói, tỉnh ủy có thể có lỗi sao? Đương nhiên không thể, vô luận hắn có phải hay không oan uổng đều không trọng yếu, bởi vì tỉnh ủy đã làm ra quyết định, vậy hắn nhất định phải là sai. Chớ nói chi là trước mặt người cùng trong tỉnh vị kia đại lao quan hệ, hắn chỗ nào là loại kia không biết điều người. Không nghĩ tới, Trình bộ trưởng cùng Trình lão lại là huynh muội. Dương Vân Phong cùng Trình Du sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía một bên Trình Quốc Diễm cười nói, ha ha, không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, trước đó cũng không tốt nói. Trình Quốc Diễm nhìn xem nghe thấy Dương Vân Phong lời nói cũng là khẽ mỉm cười nói. Theo Trình Viễn đi theo Dương Vân Phong, bọn hắn Trình gia tự nhiên cũng muốn chuyển hướng, Trình Quốc Diễm cũng không ngoại lệ, bọn hắn Trình gia tất nhiên muốn đứng đội, như vậy một chút quan hệ tự nhiên muốn nói rõ, không thể có chút nào giấu giếm, cái này cũng là hôm nay Trình Du hẹn Dương Vân Phong tới mục đích. Đến nỗi nàng câu kia khó mà nói, cũng là bình thường, dù sao Trình gia trước đó thế nhưng là bị Tề Bạch hai nhà đả kích, nếu là nàng treo lên Trình gia tên tuổi sợ là đi không đến một bước này. Nghe thấy Trình Quốc Diễm giảng giải, Dương Vân Phong cũng hơi hơi nở nụ cười, cũng không có để ở trong lòng. Trình Du dù sao cũng là từ Bắc Đông từng bước một đi lên, mặc dù cuối cùng bị cầm xuống, nhưng mà tại trong tỉnh lưu một chút sức mạnh cũng thuộc về hiện tượng bình thường, chỉ có điều cố lực lượng này tại Tề Bạch hai nhà ở thời điểm, chỉ có thể ẩn giấu đi. Giống như Dương Vân Phong không có nói nổ Trình Viễn phía trước, bọn hắn cũng không dám động đợi đến Trình Viễn có cường lực người để bạn, sau lưng sức mạnh mới có thể hiện hiện ra, tỉ như thành phố bên trong vị kia Nghiêm thị trưởng, ngay tại Trình Viễn tiếp nhận huyện cục cục trưởng thời điểm bỏ bao nhiêu công sức. Nếu là tăng thêm Trình Quốc Diễm, chính ra tại Bình An thị sức mạnh cũng không yếu. Bí thư, cảm tạ ta không nói nhiều, ta mời người một chén. Trình Viễn gặp song phương hiểu rõ không sai biệt lắm, một mặt cảm kích cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. So với cha mình và tiểu cô, hắn đối với Dương Vân Phong cảm kích càng là không cần phải nói, phải biết hắn cơ hội là cùng Dương Vân Phong gần nhất cán bộ, hai người từ Thái Bình trấn đi đến bây giờ. Dương Vân Phong từ một cái chính khoa cấp đến chính sự thăng lên hai cấp, hắn cũng từ môn phụ đến phó phòng thăng lên hai cấp, có thể nói hắn là Dương Vân Phong thăng nhiệm sau đó nhận được nhiều nhất người. Lấy hơn 31 điểm niên kỷ đi đến huyện cấp phó trước, hơn nữa còn là huyện ủy thường ủy, tiền đồ có thể nói vô lượng. Đây hết thảy cũng là Dương Vân Phong cho hắn. Ha ha, ngươi chỉ cần thật tốt việc làm, chính là đối với ta lớn nhất báo đáp. Nhìn xem trước mặt Trình Viễn, Dương Vân Phong trong lòng cũng có ý tưởng. Hắn một đường để bạn Trình Viễn, đương nhiên sẽ không là bởi vì Trình ra những cái kia nhân mạch, hắn cũng không cần mượn nhờ những thứ này, Trình Viễn là hắn vẫn luôn coi trọng người, năng lực, đặc biệt là đối với chị An một loại, Trình Viễn rất có năng lực. Không nói những cái khác, Trình Viễn đảm nhiệm huyện cục thường ủy phó cục trưởng về sau, toàn bộ Chiêu Dương huyện dân chúng cũng có thể cảm giác được trong huyện chị An tốt không biết bao nhiêu, giống như trước kẻ trộm các loại người hiện tại cơ hồ không nhìn thấy. Đây đều là Trình Viễn năng lực, tại Dương Vân Phong xem ra, những thứ này so với cái gì đều trọng yếu. Hắn cũng nguyện ý để bạt một chút dạng này người. Dương Vân Phong cùng người Trình ra đợi thời gian cũng không dài, mấy ngày nay một mình hắn phụ trách Chiêu Dương huyện hết thảy vấn đề, mỗi một ngày đều rất mệt mỏi, làm sao có thời giờ cùng người nói chuyện. Chương 141, nhân sự biến hóa chương 141, nhân sự biến hóa vài ngày sau, Trình Quốc Diễm lần nữa đi tới Chiêu Dương huyện. Hơn nữa tại nàng trước khi đến, Dương Vân Phong đã để trong huyện chuẩn bị tổ chức huyện nhân đại hội nghị, bởi vì hôm nay bổ nhiệm rất nhiều là cần người đại tuyển dơ. Chiêu Dương huyện đại lễ đường bên trong, Dương Vân Phong mang theo Trình Quốc Diễm tại đông đảo ủy viên trong tiếng vỗ tay ngồi ở chủ vị. Khi tất cả người nhìn thấy đương nhiệm huyện ủy thư ký Trần Vũ không có ngồi ở phía trên, liền biết từ hôm nay trở đi, Chiêu Dương huyện muốn đổi người. Trình Quốc Diễm đứng lên, cầm ra bên trong đã sớm chuẩn bị xong văn kiện. Miễn đi Trần Vũ Chiêu Dương huyện ủy thường ủy bí thư chức vị, miễn đi Dương Vân Phong Chiêu Dương huyện ủy phó thư ký, huyện ủy chính pháp ủy bí thư chức vị, bổ nhiệm Dương Vân Phong vì Chiêu Dương huyện ủy thường ủy bí thư. Thứ nhất bổ nhiệm tự nhiên là Dương Vân Phong. Hắn cũng tại vừa đầy 30 tuổi trở thành Chiêu Dương huyện tòa này nắm giữ 600.000 nhân khẩu huyện thành người đứng đầu. Đây đối với Dương Vân Phong bản thân tới nói cũng là một cái tiến bộ rất lớn. Mặc dù chính sử cấp cái này cấp bậc, đối với bọn hắn loại này bối cảnh mà nói, cũng không tính rất cao, coi như những cái kia người chẳng ra gì, tại một cái nào đó đơn vị lăn lộn đến một đoạn thời gian cũng có thể lên. Nhưng huyện ủy thư ký cũng không phải ai cũng có thể lên, cái này biểu thị năng lực của hắn nhận lấy tán thành, cao tầng mới có thể yên tâm đem cái này 60 vạn dân chúng đặt ở trên tay của hắn. Điểm này cũng không phải những cái kia tại kinh đô các bộ và ủy ban trung ương kiếm sống người có thể so. Sĩ đồ của hắn cũng là từ nơi này thời điểm chính thức bắt đầu. Chiêu Dương huyện vô số người ánh mắt đều nhìn về hắn, tất cả mọi người đều biết rõ, từ hôm nay trở đi, Chiêu Dương huyện đem tiến vào Dương Vân Phong thời đại. Miễn đi tiền phỉ Chiêu Dương huyện thường vụ phó huyện trưởng chức vị, bổ nhiệm làm Chiêu Dương huyện thay mặt huyện trưởng. Thứ hai là huyện trưởng, nhân tuyển tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra chính là tiền phỉ. Nếu là nói trước đó tiền phỉ phụ thân cũng không có suy nghĩ để cho nữ nhi đi cao, như vậy tại biết Dương Vân Phong tồn tại sau, ý nghĩ của hắn tự nhiên lập tức thay đổi. Phải biết Dương Vân Phong muốn đi hoàn lộ, Dương gia tất nhiên muốn làm ra nhất định tài nguyên ưu tiên, tiền phỉ có thể cùng Dương Vân Phong bước chân nhất trí tình huống phía dưới, kỳ chính tích thì sẽ không thiếu. Tuy nói nữ tử đi hoàn lộ ưu thế không lớn, nhưng có người ủng hộ tình huống, cũng không nhất định so nam nhân kém. Lần này cũng là tiền thành công sau lưng phát lực, mới có thể để cho tiền phỉ thuận lợi tiếp nhận. Rõ ràng tiền gia có ý định tại trên thân tiền phỉ đặt cửa. Đương nhiên loại này đặt cửa cũng không phải duy nhất, dù sao tiền gia là có nam hải tử, mặc dù bây giờ tiền gia nam hải tử cấp bậc không bằng tiền phỉ, nhưng cũng sẽ không bị từ bỏ, khả năng lớn nhất là tiền phỉ đi theo Dương Vân Phong, mang tới lợi ích phân cho phía dưới đệ đệ. Miễn đi Diêu Cương Chiêu Dương huyện phó huyện trưởng chức vị, bổ nhiệm làm Chiêu Dương huyện huyện ủy phó thư ký. Cái thứ ba là Diêu Cương, cái này cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Diêu Cương cùng tiền phỉ mặc dù đều có một cái trong tỉnh đại lão làm chỗ dựa, nhưng hai người là không có cùng. Diêu tỉnh trưởng mặc dù là Diêu Cương thúc thúc, chỉ nói quan hệ là không bằng tiền phỉ cùng tiền thành công cha con quan hệ, nhưng Diêu tỉnh trưởng nhi tử cũng không có đi hoàn lộ, Diêu Cương chính là lựa chọn duy nhất sao? Lại thêm Diêu Cương cùng Dương Vân Phong bản thân bảo trì cực tốt quan hệ, Diêu gia đối hắn ủng hộ là không lưu dư lực. Nếu không phải là Dương Vân Phong ủng hộ tiền phỉ đảm nhiệm huyện trưởng, sợ là Diêu gia sẽ trực tiếp đẩy Diêu Cương tiếp nhận thăng nhiệm huyện ủy phó thư ký. Đối với Diêu Cương mặc dù cũng là một bước dài, trở thành Chiêu Dương huyện nhân vật số 3, nhưng cùng phía trước hai cái là có trên cấp bậc chênh lệch. Lần này thăng chức đối với Diêu Cương tới nói là đúng quy đúng củ, cũng không phải đặc biệt để bạn. Miễn đi Lý Như Thần Chiêu Dương huyện phó huyện trưởng chức vị, bổ nhiệm làm Chiêu Dương huyện thường vụ phó huyện trưởng. Bởi vì Chiêu Dương huyện đám người là không biết Dương Vân Phong cùng Lý Như Thần quan hệ, nghe thấy cái này bổ nhiệm đại đa số người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Lý Như Thần, rõ ràng không có ai nghĩ đến từ trên mặt cho đến nay điệu thấp đến không có ai nhớ hắn vậy mà có thể tiếp nhận tiền vị. Phải biết mặc dù cũng là phó huyện trưởng, nhưng phó huyện trưởng thường vụ thế nhưng là huyện chính phủ nhân vật số 2, là cực kỳ hiển hách chức vị. Lý Như Thần cũng kinh ngạc nhìn về phía cách mình cách mấy cái chỗ ngồi Dương Vân Phong. Hắn cũng không có cảm thấy tự mình tới Chiêu Dương huyện trong khoảng thời gian này làm tốt bao nhiêu, lần trước Trình Quốc Diễm mấy người khác nói chuyện thời điểm, cũng không có đi tìm hắn, không nghĩ tới Dương Vân Phong sẽ để cho hắn thêm một bước. Dương Vân Phong để hắn tiến bộ, để cho Lý Như Thần nội tâm rất là hưng phấn, hắn cũng không phải để ý chính mình thăng chức, mà là để ý Dương Vân Phong đối với hắn tán đồng. Phải biết mặc dù Dương Vân Phong cũng không có nói rõ, nhưng là từ phụ thân hắn mở miệng, đến hắn điều nhiệm, Dương Vân Phong là không nói gì thêm, lấy hai nhà quan hệ, Dương Vân Phong không nói lời nào, kỳ thực chính là không muốn đáp ứng hắn, chỉ có điều bởi vì bọn họ quan hệ quá gần, không tiện cự tuyệt mà thôi. Cho nên Dương Vân Phong ủng hộ hắn thượng vị, cũng liền lời thuyết minh Dương Vân Phong nhận đồng hắn đoạn thời gian này cố gắng. Bổ nhiệm Trình Viễn vị Chiêu Dương huyện huyện ủy thường ủy, chính pháp ủy bí thư. Cái bổ nhiệm này là Trình Viễn, thành phố bên trong sẽ không quyết định Trình Viễn kiêm nhiệm huyện cục cục trưởng chức vị này Trình Viễn đương nhiên sẽ không một mực chiếm, không có gì bất ngờ xảy ra, muốn tại lần sau thường ủy hội mới có thể bị miễn đi. Bổ nhiệm Trần Thăng Kiểu vì Chiêu Dương huyện huyện ủy thường ủy phó huyện trưởng. Cuối cùng vị này là người đề cử tiền phỉ, mặc dù bây giờ tiền phỉ đã đến gần Dương Vân Phong, nhưng người ta dù sao cũng là huyện trưởng, Dương Vân Phong không đến mức bá đạo đến một cái vị trí cũng không lưu lại. Trần Thăng Kiểu nguyên bản là huyện chính pháp phó huyện trưởng, bất quá bởi vì phía trước Diêu Cương cùng Lý Như Thần cũng là phó huyện trưởng, vẫn là huyện ủy thường ủy, để cho hắn bộ dạng này huyện trưởng không có người nào chú ý. Bây giờ Diêu Cương cùng Lý Như Thần thăng trước, hắn vẫn luôn là tiền phỉ người, tự nhiên có cơ hội. Đối với Trần Thăng Kiểu Dương Vân Phong cũng là biết đến, năng lực cũng không tệ, xem như trong Trịnh Đảo đám người kia ít có làm hiện thực người, cho nên Dương Vân Phong rất hoan nghênh hắn bổ nhiệm. Trần Thăng Kiểu bổ nhiệm sau đó, mấy vị hôm nay tân nhiệm mệnh quan viên từng cái đứng ra nói một ít lời. Trận này đại hội bổ nhiệm chính thức kết thúc. Lần này Chiêu Dương huyện vẫn là 13 vị thường ủy, mặc dù bổ nhiệm nhân viên không thiếu, nhưng chân chính đi lên người chỉ có Trình Viễn cùng Trần Thăng Kiểu một cái, những người khác đều là nguyên bản thường ủy, chỉ có điều đổi một cái chức vị mà thôi. Chiêu Dương huyện 13 vị thường ủy theo thứ tự là: huyện ủy thư ký Dương Vân Phong, huyện trưởng Tiền Phỉ, huyện ủy phó thư ký Diêu Cường, huyện ủy kỷ ủy thư ký Trần Thắng, phó huyện trưởng thường vụ Lý Như Thần, huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức Lâm Hải, huyện ủy bộ tuyên truyền Lưu Yên Yến, huyện ủy chính pháp ủy bí thư Trình Viễn, huyện ủy thống chiến bộ bộ trưởng Dì Trắng Sinh, võ trang bộ bộ trưởng Trương Đạo, thường ủy phó huyện trưởng Trần Thăng, tiểu thành quan trấn đảng ủy thư ký Ngô Nhu, trưởng văn phòng huyện ủy Trương Khắc Cẩn. Trong đó Ngô Nhu niên kỷ cũng đến, nếu không phải là lần này đổi nhiều người, lần này hắn tất nhiên muốn bị rơi xuống. Từ phần này trên danh sách cũng có thể nhìn ra Dương Vân Phong đối với Chiêu Dương huyện quyền lực tuyệt đối, không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển cái kia một loại. Cái này cũng cho thấy Dương Vân Phong đối với Chiêu Dương huyện ý nghĩ, hắn đã không muốn lại cùng người đấu tới đấu lui, hắn muốn cường thế trưởng khống Chiêu Dương huyện, vì mình tương lai sắp đặt. Chương 142, Trần Mây Võ tình hình. Chương 142, Trần Mây Võ tình hình. Theo Chiêu Dương huyện bổ nhiệm kết thúc, làm cho tất cả mọi người không có đung đưa cơ hội, Dương Vân Phong cũng có thể đem sự chú ý của mình đặt ở huyện thành phát triển phía trên. Sau đó một đoạn thời gian, hắn cùng tiền phỉ cơ hội là mỗi ngày ở phía dưới trên trấn thị sát. Bởi vì theo Thần Long tập đoàn đầu tư, để cho Chiêu Dương huyện cái tên này đều chưa biết huyện thành nhỏ có danh tiếng, các phe đầu tư cũng đều nhao nhao sắp tới, lại chỉ là trong thời gian một tháng, liền có 10 ước trở lên tài chính tiến vào Chiêu Dương huyện, để cho Dương Vân Phong việc làm triệt để bận rộn. Liên tục thấy mấy cái lao bản sau, Dương Vân Phong trở lại văn phòng huyện ủy lầu số 1, hắn vừa về nhà liền nhìn thấy ở tại hắn nơi này Trần Vân Vũ đang chuẩn bị ra ngoài. "Vũ ca, ngươi đây là, một khắc không rảnh rồi a?" Nhìn thấy Trần Vân Vũ dáng vẻ, Dương Vân Phong liền biết hắn muốn đi làm cái gì. Đi qua lần trước Trần Vân Vũ cứu được Tiền Phỉ tại bệnh viện chiếu cố hắn vài ngày sau, quan hệ của hai người có thể nói đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không có rõ ràng quan hệ, nhưng Trần Vân Vũ đã là một ngày cho người ta chạy chỗ đó mấy chuyến, để cho hắn đem ngày nghỉ lưu phi lại tìm trở về mở cho hắn xe. "Tiểu Phong, ta đi qua một chuyến." Trần Vân Vũ một mặt hèn mọn chỉ Dương Vân Phong sát vách. "Ngươi vẫn là không nên đi, không tốt." Nhìn thấy Trần Vân Vũ dáng vẻ, Dương Vân Phong quyết định đẩy hắn một cái. "Thế nào?" Trần Vân Vũ nhìn đến Dương Vân Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc, có chút không hiểu hỏi thăm. "Nàng bên kia có người?" "Ai?" Nghe thấy lời này Trần Vân Vũ lập tức nóng nảy, một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Vân Phong hỏi thăm. Hắn mặc dù niên kỷ muốn so Dương Vân Phong còn muốn lớn hơn mấy tuổi, có thể yêu nhau là thật là không có nói qua, nghe thấy lời này khẩn trương cũng bình thường. Hôm nay Bắc Đông Long tổng tới đầu tư, phụ thân của hắn Long chủ tịch cùng tiền chủ tịch huyện phụ thân tiền tỉnh trưởng là bạn tốt, hai người cũng là cùng nhau lớn lên, tựa hồ tiền tỉnh trưởng lại tác hợp ý của hai người, ngươi cái này cũng một chuyến lội đưa tiền huyện trưởng chạy chỗ đó, để cho người ta nhìn thấy không tốt. Dương Vân Phong nhìn xem Trần Vân Vũ rất là nghiêm túc nói, hôm nay tới người đích thật là trong miệng hắn Long tổng, lúc đó Tiền Phỉ giới thiệu với hắn qua, hắn mới biết được người kia cùng Tiền Phỉ quan hệ rất gần, đương nhiên câu nói kế tiếp của hắn là giả, nhân gia Long tổng hải tử đều lên tiểu học, tới cũng là tiền tỉnh trưởng cảm thấy nữ nhi của mình mới nhậm chức, suy nghĩ kéo chút đầu tư cho nữ nhi đứng đài mà thôi. Hắn nói những thứ này cũng là bởi vì nhìn xem hai người dính nhau, lại không làm rõ, liền muốn kích động một chút Trần Vân Vũ. Quả nhiên khi nghe thấy Dương Vân Phong lúc nói ra lời này, Trần Vân Vũ sắc mặt chính là biến đổi. Bởi vì Trần Vân Vũ người nhà đều tại Dương gia việc làm, về tâm lý Trần Vân Vũ cũng không cho rằng chính mình là cái gì có tiền đồ đại nhân vật, tại đối mặt một vị tỉnh ủy thường ủy nữ nhi lúc, trong lòng của hắn là có chút tự ti cảm xúc ở, chớ nói chi là Tiền Phỉ bản thân liền là huyện trưởng, cái này không thua chức vị của hắn, càng làm cho hắn có chút túng. "Tiểu Phong, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không?" Trần Vân Vũ vẻ mặt thành thật nhìn về phía Dương Vân Phong ngữ khí thỉnh cầu nói. "Loại chuyện này, ta thế nào giúp ngươi?" "Ngươi giúp ta nói với nàng nói, ngươi yên tâm chỉ cần nàng không muốn, ta liền lập tức hồi bộ đội. Loại chuyện này, nào có để người khác lại nói. Chính ngươi đi giải quyết, ta bên kia có một phần văn kiện phải xử lý, đi trước." Dương Vân Phong nói chuyện, bước nhanh hướng về thư phòng mình đi đến. Trần Vân Vũ nhìn lấy rời đi Dương Vân Phong, cũng cảm thấy để cho Dương Vân Phong đi qua không tốt, sẽ cho người một loại bức bách cảm giác, nghĩ tới chỗ này hắn, liền tự mình đi số 2 viện. Người khác còn không có đi vào, một vị cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi liền từ tiền phỉ trong viện đi ra. "Ngươi là Trần Vân Vũ tiên sinh a?" "Ngươi tốt, ta là Long Thanh Dương." Cái kia gọi Long Thanh Dương người trẻ tuổi nhìn thấy Trần Vân Vũ sau rất là hữu hảo đưa tay ra. "Long tổng ngươi tốt." Trần Vân Vũ nghe thấy người tuổi trẻ giới thiệu, sắc mặt chính là biến đổi, nhìn thấy Long Thanh Dương đưa ra tay, cũng là một trận bất mãn, sau đó liền cầm đi lên. "A." Đau đớn một hồi từ Long Thanh Dương tay phải chuyển đến, để cho hắn cơ hồ chịu đựng không nổi. "Thế nào?" Nghe thấy âm thanh Tiền Phỉ đi nhanh lên đi ra, Trần Vân Vũ nhìn đến Tiền Phỉ thân ảnh, cũng bung lỏng ra Long Thanh Dương thủ. "Long ca, các ngươi đây là?" Đi ra ngoài Tiền Phỉ tự nhiên là không có trông thấy hai người động tác mới vừa rồi, sau khi ra ngoài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hai người. "Không có việc gì, chính là Trần huynh đệ lực tay hơi lớn." Long Thanh Dương một mặt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn chính mình đỏ lên tay đạo. "Xin lỗi a, Long tổng ta là binh sĩ xuất thân, hạ thủ không có nặng nhẹ, làm đau ngươi đi." "Không có việc gì, các ngươi trò chuyện, ta bên kia còn có việc." Long Thanh Dương mặc dù không biết Trần Vân Vũ vì cái gì nhắm vào mình, nhưng hắn cũng phát hiện Trần Vân Vũ không chào đón hắn, tự nhiên không dám ở lâu, nói xong liền hướng văn phòng huyện ủy đi ra bên ngoài. "Sao ngươi lại tới đây?" Tiên Phỉ tự nhiên cũng nhìn thấy Long Thanh Dương trên tay phải màu đỏ, cũng biết rõ Trần Vân Vũ vì cái gì tìm hắn, trong lòng có chút ngọt ngào hỏi thăm. "Ngươi xoay người." Trần Vân Vũ nhìn lấy quay người chuẩn bị tiến viện Tiền Phỉ, khẽ cắn môi lớn tiếng hô: "Ngươi làm gì?" Nghe thấy Trần Vân Vũ âm thanh quá lớn, Tiền Phỉ sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nhanh chóng nhìn chung quanh một chút không có ai, lôi kéo Trần Vân Vũ tiến vào viện. "Tiền Phỉ ngươi tốt, ta gọi Trần Vân Vũ ta." Vốn chuẩn bị thổ lộ Trần Vân Vũ đột nhiên nhìn thấy Tiền Phỉ quay đầu nhìn về phía hắn, để cho phía sau hắn mà nói có chút nói không nên lời. "Ngươi cái gì?" Tiền Phỉ một mặt cổ vũ phải xem hướng hắn, tựa hồ là đang chờ đợi hắn đến câu tiếp theo. "Ta." Nếu để cho Trần Vân Vũ trên chiến trường giết địch, hắn có thể nói con mắt cũng sẽ không nháy một chút, nhưng cho người ta thổ lộ loại sự tình này, hắn ba mươi mấy năm trong cuộc đời là thật là lần đầu tiên, lại thêm vừa rồi Dương Vân Phong nói, Long Thanh Dương là tiền tỉnh trưởng tìm đến, càng làm cho hắn nói không nên lời. Không tính nói. Nhìn thấy Trần Vân Vũ dáng vẻ, Tiền Phỉ có chút bất mãn quay đầu. "Chờ đã." Trần Vân Vũ nhìn lấy Tiền Phỉ muốn đi, kéo nàng lại, sau đó kéo một phát Tiền Phỉ liền quay lại, hai người bốn mắt đối lập, Trần Vân Vũ mở miệng. "Tiền Phỉ ta thích ngươi." Nghe thấy Trần Vân Vũ thổ lộ, Tiền Phỉ sắc mặt càng đỏ, mặc dù nàng đã kết hôn, cũng đã ly hôn, càng là cùng Trịnh Đào từng có một đoạn thời gian mờ, nhưng loại này bị người trực tiếp thổ lộ, đối với nàng mà nói thật đúng là lần thứ nhất. Mặc dù trong lòng rất muốn đáp ứng, nhưng ngoài miệng còn duy trì nữ tử thận trọng. "Ngươi, ta tại sao muốn đáp ứng ngươi?" Cái này, mặc dù Tiền Phỉ là nữ tử thận trọng, nhưng đối với không có phương diện này kinh nghiệm Trần Vân Vũ tới nói, là không có nghĩ tới, để cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Vậy được rồi, ta đi trước." bất đắc dĩ Trần Vân Vũ chỉ có thể quay người rời đi. Nguyên bản đang chờ Trần Vân Vũ nói chuyện lần nữa, Tiền Phỉ nghe thấy lời này cũng là một mặt ngượng bức nhìn xem đã tiến số một viện Trần Vân Vũ, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng Trần Vân Vũ đã đi số một viện, nàng cũng không thể cũng đi qua, chỉ có thể suy nghĩ chờ một cái thích hợp thời gian lại nói.